Chương 124 bái sư, chương 124 bái sư, trăm năm hắc thiết thụ nhân cái cọc, cần đỉnh tiêm thần lực cảnh võ giả mới có thể đem phá hủy. Với lại tiêu hao khí lực không nhỏ, thoáng một cái muốn tần mạch phá hủy một cái, độ khó quả thật có chút lớn. Tiểu Liên một bên nhếch không, cũng khẽ nhíu mày. Thế nhưng hắn nhìn thoáng qua Thà Thật Uyên nghiêm túc nhận thức chân thần sự tình, lại giữ yên lặng. Thà Thật Uyên bộ dạng này, hắn rất lâu chưa từng thấy qua. Hắn song đục ngầu, âm u đầy tử khí con mắt, hình như cũng tỏa sáng nào đó hào quang, là một loại chấp niệm. Hắn ngồi ở xe lăn mấy chục năm, chờ đợi Hứa Cựu chấp niệm. Nếu không phải phần này chấp niệm, Nhiếp Không cùng tin dùng Thà Thật Uyên lòng dạ, sớm hữu kết thúc quãng đời còn lại. Sở dĩ, Nhiếp Không không có lựa chọn cái giày. Mà Ti Hồng Hàn cũng là ánh mắt chăm chú nhìn Tần Mạch. Nàng ngày ngày cùng cái này hắc thiết thụ nhân cái cọc đối luyện, tự nhiên là biết rõ rốt cục có nhiều cứng rắn. Đã từng có một vị Phúc Thủy viện thần lực cảnh sư minh nếm thử, chỉ để lại một cái nhàn nhạt quyền ấn. Cái này chợt xuất hiện người trẻ tuổi, thật có thể đủ đem cái này hắc thiết thụ nhân cái cọc đánh nổ sao? Còn lại tam vị nam đệ tử cũng là đình chỉ luyện tập, đi vào Ti Hồng Hàn sau lưng. Ta ở thần lực cảnh lúc, đã từng một hơi hạ gục ba cái hắc thiết thụ nhân cái cọc, Thà Thật Uyên nói khẽ. Ngươi muốn Tần Mạch hạ gục bốn cái? Nhất không nuốt nuốt chính mình dâu dài, tò mò hỏi. Thà Thật Uyên năm đó thế nhưng bị dự trăm năm vừa ra tuyệt thế kỳ tài, liền năm nào nhẹ cũng làm không được sự việc, lẽ nào Tần Mạch có thể hoàn thành? Hắn nhất định phải so với năm đó ta càng mạnh, như vậy hắn mới có thể thực hiện năm đó ta tâm nguyện, hoàn thành trăm ngàn năm qua chưa bao giờ hoàn thành chuyện. Thà Thật Uyên nhìn Tần Mạch bóng lưng, ngữ khí có lớn lao kiên trì. Nhiếp giống ruột bên trong thở dài một hơi, năm đó Thà Thật Uyên chính là bởi vì lòng dạ quá cao, mới đưa đến lần này kết cục. Kết quả cái này nhiều năm, hắn còn đang ở tìm kiếm lấy con đường. Tần Mạch cũng không có gấp ra tay, mà là đưa tay sờ sờ nhìn đen nhánh thụ nhân cái cọc. Lạnh băng, cứng rắn, giống như sắt thép cảm nhận. Ta lại bắt đầu. Tần Mạch trầm giọng nói. Hắn toàn thân khí huyết tầm vang một phát, tay trái nắm tay, quanh quẩn nhìn gợn sóng ngân quang, như thiểm điện đánh ra. Vâng. Cứng rắn vô cùng hắc thiết thụ nhân cái cọc ở Tần Mạch quyền phong trước mặt, có vẻ như thế yếu ớt, lại một quyền tiểu bị đánh xuyên, sau đó ầm vang nổ tung. Bành bành bành. Tần Mạch thân hình chớp nhoáng, quyền trái không ngừng đánh ra. Theo ba tiếng vang trầm trầm, còn lại ba cái hắc thiết thụ nhân cái cọc cũng toàn bộ bị đánh xuyên, đánh nổ. Ti Hồng Hàng các loại bốn tên đệ tử thấy được con mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy rung động. Tiểu Liên Nhiếp không đều không thể cùng tin trước mặt tất cả. Chỉ có Thà Thật Uyên ngữ khí vô cùng kích động hỏi, "Ngươi không cần trói rồng cái cọc?" Nhiếp không nghe nói lời này, ngây ra như phỗng. "Đúng a? Cái này tiểu tử không phải nói tự mình tu luyện đến cuốn rồng chuyển tam chuyển sao? Kết quả trói rồng cái cọc cũng còn không dùng, liền đem bốn cái hắc thiết thụ nhân cái cọc đánh nổ. Có còn là người không sao?" Tần Mạch buông tay đạo, "Ngươi chỉ gọi ta đánh nổ cây này người cái cọc, không có gọi ta dùng trói rồng cái cọc. Ga cái này hắc thiết thụ nhân cái cọc quả thực cứng rắn vô cùng, thế nhưng ở hắn cánh tay trái thế nhưng thần tướng cánh tay, có được xuyên thấu thần lực, hoàn toàn chính là đối phương khắc tinh. Một quyền có thể trực tiếp xuyên thấu, ở đâu cần phải mở ra trói rồng cái cọc. Sở dĩ cho dù không mở ra trói rồng cái cọc, Tần Mạch cũng có thể thoải mái đem nó đánh nổ." Thà Thật Uyên, Nhiếp Không, Ti Hồng Hàn các loại bốn tên đệ tử, cuối cùng có lẽ Nhiếp Không dẫn đầu lên tiếng, dở khóc dở cười, ai có thể nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả trói rồng cái cọc đều không cần, trực tiếp đem thiết nhân này gốc cây đánh nổ. Có muốn hay không ta lại đánh mấy cái nhìn xem? Tần Mạch hỏi. Không cần, ngươi chính thức gia nhập phá ngục cửa, trói rồng viện một mạch. Thà Thật Uyên trầm giọng nói. Bây giờ đã không có tiếp tục qua khảo nghiệm đi thiết yếu. Tần Mạch cũng tức thời ôn quyền nói, gặp qua sư tôn. Cứ như vậy, cái này đơn giản vô cùng nghi thức bái sư, tiểu tại Nhiếp Không chứng kiến hạ hoàn thành. Mà Ti Hồng Hàn đám người liếc nhau, cũng là đối với Tần Mạch ôm quyền nói, đại sư gặp qua huynh. Cái này, Tần Mạch trợn tròn mắt, chính mình rõ ràng là phía sau vào cửa, sao đại sư là được huynh? Chúng ta phá ngục cửa, người thành đặt trước, người tu vi cao nhất, đại sư ngươi chính là huynh. Ti Hồng Hàn giải thích. Được rồi, Tần Mạch cũng chỉ có thể tiếp nhận chính mình đại sư thành huynh chuyện này thực. Tần Mạch, ngươi nhập môn thủ tục ta sẽ thay ngươi làm tốt, ngươi chính là ở đây an tâm tu luyện là được. Nhiếp Không cũng lên tiếng nói. Nhận thức 10 năm sách cũ hữu cho ta để cử theo đuổi chặt, quả giải độc. Thật đặc biệt dùng tốt, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chấm nghe sách giết thời gian, ở đây có thể lạc loạn. Dễ u ổ dễ đủ đa tạ Nhiếp trưởng lão. Tần Mạch gật đầu. Nhiếp Không lập tức cáo từ rời khỏi. Tần Mạch thì là đi theo Thà Thật Uyên đám người trở về trong sân. Trong lúc đó thông qua trò chuyện, hắn cũng biết còn lại sư đệ tên. Triệu Hành Vũ, Vương Minh cùng với Chí. Không sai, là cái này trói rồng biện một mạch các đệ tử, coi như là hắn tổng cộng 5 người. Lại thêm Thà Thật Uyên vị này biện đầu, tất cả trói long nhất mạch chỉ có 6 người. Cũng khó trách Lý Thanh Phong không biết trói rồng viện, bởi vì bọn hắn trên cơ bản thuộc về bị phá ngục cửa quên một mạch. Thậm chí mấy người đệ tử đều là Thà Thật Uyên từ bên ngoài mang về đến cô nhi. Ngoại trừ thế hệ trước có thể có chút ấn tượng, thế hệ trẻ tuổi sớm tiểu đối với trói rồng viện không có đảm nhiệm ấn tượng. Thà Thật Uyên hình như vừa nãy vô cùng kích động, các loại hưng phấn sức lực thoáng qua một cái đi, tất cả người tiểu trở nên mê man lên, chỉ có thể về phòng trước nghỉ ngơi. Đại sư Minh, cái này vài tòa viện tử đều thuộc về chúng ta trói long nhất mạch, ngươi tùy ý chọn một căn phòng là được. Ti Hồng Hàn phái Triệu Hành Vũ đi chăm sóc Thà Thật Uyên, liền bắt đầu Tần Mạch sắp đặt chỗ ở ta không có vấn đề, ngươi có thể cho ta nói một chút cái này trói long nhất mạch sự việc sao? Tần Mạch hơi tiếu đạo. Tự nhiên có thể. Ti Hồng Hàn gật đầu. Hai người tới trong sân băng ghế đá ngồi xuống trò chuyện. Trên cơ bản đều là Tần Mạch đang hỏi, mà Ti Hồng Hàn ở đáp. Mà Tần Mạch cũng cuối cùng đối với trói rồng viện tình huống có một ít nhận biết. Cái này trói rồng viện đã từng cũng huy hoàng qua, thành phá ngục cửa năm biệt đầu. Mà đoạn này huy hoàng người sáng lập, đúng vậy Thà Thật Uyên. Ngày xưa hắn dùng chói rồng cái cọc cựu chuyển đột phá nội kinh đại tông sư sau, liền khiêu chiến tứ đại môn phái sơn môn, đều là chiến thắng, từ đây danh tiếng vang xa. Nhưng thịnh cực mà suy, về sau không biết xảy ra cái gì chuyện, Thà Thật Uyên võ công bị phế, thành phế nhân một cái, ngay cả đứng cũng đứng không được sao đến, chỉ có thể dựa vào xe lăn hành động. Huy hoàng nhất thời chói rồng viện cũng từ đây đi xuống suy yếu. Với lại bởi vì chói rồng cái cọc tu luyện thực sự quá mức cực đoan, không cẩn thận rồi sẽ tổn hại hỏng cơ thể, thường xuyên có đệ tử tử vong, cũng không có cái mới đệ tử nguyện ý gia nhập, theo thế hệ trước dần dần chết đi rời khỏi, nhân số cũng tiểu càng thêm héo tàn. Mấy chục năm sau, chỉ còn lại mấy người bọn hắn người. Bây giờ phá ngục cửa trên cơ bản cũng sẽ không cung cấp đảm nhiệm tài nguyên cho chói rồng viện, hoàn toàn là tự sinh tự diệt nuôi thả nhìn. Đoán chừng chính là chờ lấy Thà Thật Uyên tử vong một ngày, chói rồng viện cũng liền chính thức thành phá ngục cửa một bộ phận lịch sử. Tần Mạch sau khi nghe xong, cũng là cảm thấy có chút đau đầu. Hắn biết rõ chói rồng viện bây giờ tình huống rất tệ, nhưng mà không nghĩ tới hỏng đến loại trình độ này. Liền cơ sở nhất tài nguyên tu luyện cũng không có. Chẳng qua hắn tới đây bên trong hoàn toàn là chói rồng cái cọc đến tiếp sau tu luyện công pháp. Bất kể lại khổ lại khó, hắn cũng muốn kiên trì xuống dưới. Chương 125 quá khứ, chương 125 quá khứ ngày kế tiếp. Tần Mạch đẩy Thà Thật Uyên đi vào một chỗ đỉnh núi. Tần Mạch, ta nguyên bản dùng chính mình lại mang theo tiếp nối vùi vào trong quan tài. Không ngờ rằng cuối cùng ngươi lại xuất hiện. Có thể thượng thiên ở đáng thương ta đi. Thà Thật Uyên trải qua một đêm nghỉ ngơi, tinh thần hình như tốt lên rất nhiều. Sư phụ, ngươi tiếc nuối là cái gì? Tần Mạch nhìn mênh mông sơn lâm, khẽ hỏi. Ngươi biết ta là sao bị phế võ công sao? Thà Thật Uyên hỏi ngược lại. Không biết. Tần Mạch lắc đầu. Thà Thật Uyên cười một tiếng, ánh mắt mang theo nghĩ xa. Ngày xưa ta đột phá chói rồng cái cọc biểu chuyển, đặt tới nội kình đại tông sư, khiêu chiến Bạch Giang Châu tứ đại môn phái sau, lợi dụng chính mình vô địch thiên hạ, cảm thấy khiêu chiến võ giả không có gì hay, liền đi tìm các đại tu luyện môn phái. Thân hồn cảnh người tu luyện, thực lực phi thường khủng bố, có thể tùy tiện nghiền ép nội kình võ giả. Có thể đúng là ta không phục, nhận thức võ đạo không kém gì con đường tu luyện, hy vọng có thể đủ cùng người tu luyện trong chém giết, mở ra một cái hoàn toàn mới con đường. Cuối cùng, Bạch Giang Châu tu luyện môn phái ta cũng đi một lần, cho dù ta đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng giữ cho không bị bại, không cách nào đánh bại thần hồn cảnh người tu luyện. Bước này thành tựu đối với võ giả mà nói đủ để tự ngạo, có thể ta lại không hài lòng, trở về tông môn bế quan 5 năm, đem chói rồng cái cọc thôi diễn đến thứ 10 chuyện. Là ta đỉnh phong nhất lúc, thần công đại thành, ta cảm giác chỉ kém nhất điểm có thể mở ra mới con đường. Mà lúc này, Thanh Thương thành phụ cận cũng xuất hiện một cái thần hồn kỳ tà tu quái phá, tứ ngược tàn sát bách tính sinh mệnh, ta liền xuống núi, tìm kiếm tung tích dấu vết. Sư phụ, ngươi cuối cùng thắng hay là thua? Tần Mạch gợn sóng hỏi. Tự nhiên là thắng, thần hồn kỳ tu sĩ bị ta một quyền đấm chết, Thà Thật Uyên lộ ra tự ngạo nét mặt. Lấy võ giả thân đánh bại thần hồn kỳ tu sĩ, trong lịch sử có lẽ có người làm được qua, thế nhưng ở Bạch Giang Châu, hắn tuyệt đối là thứ nhất cái hoàn thành cái này hành động vĩ đại võ giả. Chẳng qua lập tức, Thà Thật Uyên trên mặt liền lộ ra đổi phế sắc. Thần hồn kỳ tà tu còn có một vị sư phụ, chính là linh phách kỳ tu sĩ. Vẹn vẹn chỉ là ra một chiêu, liền làm ta võ công toàn bộ vô dụng, rơi vào bây giờ kết cục. Thần hồn cảnh không phải người tu luyện cuối cùng, mà nội kình lại hình như đã là võ giả cuối cùng. Tàn phế những năm này, ta luôn luôn tự hỏi, lẽ nào võ giả thật không cách nào chiến thắng người tu luyện sao? Ta không tin tà, cảm thấy nhân định thắng thiên, người tu luyện chẳng qua là mượn nhờ quỷ thần lực mới như thế cường hãn. Đạo lý rất đơn giản, chỉ cần võ giả có thể có được cường đại hơn quỷ thần lực lượng là được. Có thể ta cho dù đem chói rồng cái cọc thôi diễn đến thứ 10 chuyện, đối mặt linh phách kỳ tu sĩ có lẽ yếu ớt như trẻ sơ sinh. Đã chói rồng cái cọc không được, ta tiểu nhiều lần thôi diễn, hy vọng có thể đủ tăng cường chói rồng cái cọc uy lực cuối cùng, ta kết hợp phá ngục cửa mấy đại lưu phái công pháp, thôi diễn ra một môn mới chói rồng cái cọc. Nhưng mà môn công pháp này từ xưa tới nay chưa từng có ai tu luyện qua, thậm chí so với chói rồng cái cọc còn muốn càng thêm cực đoan, có chút sai lầm, rồi sẽ đi vào nhập ma, ngươi nguyện ý tu luyện sao? Thà Thật Uyên nghiêm túc nhìn Tần Mạch. Cho dù chỉ nhận biết Tần Mạch một ngày, nhưng mà Thà Thật Uyên cùng tin chính mình ánh mắt. Tần Mạch tuyệt đối là thích hợp hắn nhất môn công pháp này người. Với lại, lưu cho hắn thời gian cũng không nhiều. Sư phụ, môn công pháp này uy lực so với chói rồng cái cọc còn mạnh hơn sao? Tần Mạch chỉ có một cái vấn đề. Tất nhiên, môn công pháp này một khi tu luyện đạt thành, tuyệt đối có thể mở ra một cái hoàn toàn mới con đường. Thà Thật Uyên ánh mắt của nhiệt. Ta tiểu không thành vấn đề. Tần Mạch tiếu đạo. Hắn tới đây bên trong, bản ý là chói rồng cái cọc đến tiếp sau công pháp. Bây giờ có càng mạnh tu luyện công pháp, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Về phần mức độ nguy hiểm, Tần Mạch cùng tin chính mình đối với võ học lĩnh ngộ năng lực. Hảo. Rất tốt. Thà Thật Uyên cười ha ha. Lão nhân gia cơ thể yếu, chịu không nổi đỉnh núi phong, Tần Mạch liền đưa hắn đẩy về biệt tử, giao cho Triệu Hành Vũ chăm sóc. Mà Thà Thật Uyên cũng giao cho Tần Mạch một bản bí tịch. Hắn cho Tần Mạch 3 ngày nghiên cứu thời gian, sau liền chính thức bắt đầu luyện tập. Tần Mạch trở về gian phòng của mình, bắt đầu nhận thức đọc Thà Thật Uyên hao hết cả đời tâm huyết mới thôi diễn đi ra, so với chói rồng cái cọc còn càng thêm cực đoan công pháp. Đề cử hạng, quả dại đọc theo đuổi sách thật hữu dụng, ở đây đao loạn dễ củ ổ duệ đủ mọi người đi nhanh đến có thể thử một chút đi. Môn công pháp này, Thà Thật Uyên thậm chí cũng còn không có đặt tên. Chẳng qua Tần Mạch sau khi xem xong, đã biết công pháp này như cực đoan. Chói rồng cái cọc chính là đem người chói buộc lên, sau đó trong tuyệt vọng tìm kiếm tranh thoát hy vọng. Thế nhưng môn công pháp này, không những muốn đem người chói buộc lên, còn muốn đem người đặt mình vào trong tuyệt cảnh, ở mỗi một lần tử vong rẽ rùa bên trong, đột phá bản thân mới có thể sống xuống dưới. Công pháp này không thể dùng tự ngược để hình dung, Tần Mạch cảm giác dùng tự sát để hình dung càng chuẩn xác. Phía trước ba tầng cùng chói rồng cái cọc một dạng, cho dù không có cái gì biến hóa. Phía sau công pháp tắc là đột xuất một chữ, hung ác. Chói rồng cái cọc tam chuyển sau, cần đạt tới lục chuyển mới có thể ngưng tụ ngoại tình. Mà cái này mới công pháp cũng là như thế, nhưng mà nó càng thêm cực đoan, cần đem người chói buộc sau, đem nó đặt mình vào ở các loại dưới hoàn cảnh cực đoan, tỉ như đáy nước, tỉ như hỏa hải, núi lao, còn muốn đem người phóng trong lô đỉnh tiêu đốt. Nhìn qua, đây càng như là các loại tàn nhẫn cực hình. Mà kiểu này linh cảm chủ yếu là đến từ phá ngục tâm pháp. Cái này phá ngục cửa phân mấy đại viện, ngoại trừ Thạch Thật Viên quật khởi đoạn thời gian, thứ nhất viện vị trí luôn luôn do phá ngục viện một mực chiếm cứ lấy. Cái này phá ngục tu luyện công pháp chính là đột phá trong lòng ngục, mới có thể kích phát tiềm lực thân thể con người. Tần Mạch nghe vào, cảm thấy cái này phá ngục công pháp có chút cùng loại với xem ý nghĩ, nhưng mà Thạch Thật Viên lại đem xem nghĩ trong lòng ngục công pháp trực tiếp đem đến trong hiện thực. Hắn nhận thức chỉ có như vậy, mới có khả năng khiến người ta thể lần nữa đột phá cực hạn, đạt được càng thêm cường đại lực lượng. Không thể phủ nhận, Thà Thật Uyên sau tàn phế, tâm tính sớm tựu trở nên cực đoan, mới có thể sáng tạo ra kiểu này đồng đẳng với tự sát công pháp. Tần Mạch suy nghĩ một lúc, dứt khoát đem công pháp này mệnh danh thật chói rồng cái cọc. Tiếp xuống hai ngày trời, hắn cũng tại quen thuộc nhìn phá ngục cửa, cùng Ti Hồng Hàn mấy người cũng quen thuộc lên. Trong đó Ti Hồng Hàn cho Tần Mạch ấn tượng sâu nhất. Đây là một cái tính cách cứng cỏi cô gái, thiên phú cũng là tương đối không tệ, tuổi còn trẻ tựu đạt đến đoán cốt cảnh đỉnh phong, đang rèn luyện khí huyết, chuẩn bị đột phá chói rồng cái cọc tam chuyển. Mà ngày thứ ba, Tần Mạch thì là xuống núi một chuyến, tiến về Thanh Thương Thành. Hắn bây giờ có đệ tử lệnh bài, cũng là có thể tùy ý ra vào sân môn, không có đảm nhiệm trở ngại. Lần này đi Thanh Thương Thành, Tần Mạch chủ yếu là liên hệ với Chư Tinh tổ chức người. Hắn đầu tiên là ở Thanh Thương Thành tùy tiện thuê một gian vắng vẻ nhà, sau đó tiểu dùng cái này địa chỉ cho Bạch Giang Thành Đào Hoa cùng với trong thành Lưu Hương quán rượu gửi một phong tin. Cứ như vậy, hắn sẽ không cần bại lộ thân phận, cũng có thể cùng Chư Tinh tổ chức giữ liên lạc. Về phần Lán Nương đám người, Tần Mạch hiện nay còn chưa có dự định tiếp nhận đến, dự định mình bây giờ phá ngục cửa có một ở trên mặt đất sau lại nói. Mặc kệ sao nói, Bạch Giang Thành làm phụ thành, hoàn cảnh nhất định vẫn là phải so với Thanh Thương Thành muốn tốt. Chương 126 phá vỡ, chương 126 phá vỡ. Tiếp xuống 2 tháng, Tần Mạch một mực tu luyện thật chói rồng cái cọc, không ngừng ở các loại cốc liệt hoàn cảnh hạ tu hành, sớm thích ứng. Mà buổi tối lúc, Tần Mạch thì là ở xem nghĩ Hắc Long đốt thế trải qua. Trải qua mấy ngày này tu luyện, thế giới tinh thần vực sâu hắc ám, trái tim âm thanh ngày càng bành trướng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ có cái gì đồ vật sinh ra. Mà Thà Thật Uyên đối với Tần Mạch tiến độ tu luyện hết sức hài lòng. Ngày này, Ti Hồng Hàn đẩy Thà Thật Uyên cùng Tần Mạch đi vào Hắc Mộc Sơn mạch chỗ sâu. Ầm ầm, xa xa không ngừng truyền đến kịch liệt oanh minh tiếng nước, là một cái bay chạy thẳng xuống dưới thác nước lớn, mãnh liệt chạy xiết dòng nước cầm vang rơi xuống, đem mặt đất cũng ném ra một cái đầm sâu, thủy khí tràn ngập. Vực này lực trùng kích, chỉ sợ liền thần lực cảnh võ giả đều chưa hẳn có thể chống đỡ được. Nhân loại lực lượng không gần như chỉ ở quỷ thần trước mặt nhỏ bé, ở thiên nhiên trước mặt hình như cũng như đom đóm ánh sáng. Là cái này Tần Mạch muốn đột phá thứ tư chuyển địa phương. Đây là dùng trăm năm hắc thiết làm bằng gỗ làm mà thành dây thừng, cứng cỏi vô cùng, thần lực cảnh võ giả đều không thể kéo đứt. Chờ chút hồng lạnh sẽ đem ngươi trói buộc lên, ở đi vào dưới thác nước, tiếp nhận bàng bạc dòng nước lực trùng kích, một bên tránh thoát trói buộc. Ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý, bất đắc dĩ ngươi như kêu cứu, chúng ta cũng sẽ không ra tay. Ngươi muốn chết tại đây dưới thác nước, muốn đột phá thứ tư chuyển. Thà Thật Uyên trầm giọng nói. Trải qua 2 tháng này quan sát, hắn đối với Tần Mạch là ngày càng sợ hai tháng phục. Tiếp cận hoàn mỹ thể phách, lực lượng kinh khủng, đáng sợ tốc độ, cùng với kinh người lĩnh ngộ năng lực. Loại người này, trời sinh chính là võ đạo mà sinh. Hắn thiên phú, thậm chí so với năm đó chính mình còn mạnh hơn. Nếu như ngay cả hắn đều không thể đem cải tiến sau chói rồng cái cọc tu luyện thành công, chỉ sợ liền rốt cuộc không ai có thể đủ thành công. Đến đây đi, chúng ta thật lâu rồi. Tần Mạch hơi cười một chút. Ti Hồng Hàn cầm một cái thô to hắc sắc cây dây thừng, dùng cuốn rồng cái cọc đặc thù quấn quanh cách thức, đem Tần Mạch hai tay hai chân chói buộc lên. Tần Mạch nếm thử phát lực, lại phát hiện cái này hắc sắc cây dây thừng so với chính mình tưởng tượng bên trong còn cứng cỏi hơn, cho dù buộc phát toàn thân khí huyết, cũng chỉ là đem chính mình càng quấn càng chặt, đem cơ thể cũng siết chảy máu ngấn, khó chịu vô cùng. Sư Minh, cố lên. Ti Hồng Hàn khích lệ nói. Tần Mạch đối với nàng lộ ra một cái mỉm cười, trực tiếp thả người giật mình, đi vào dưới thác nước. Ầm ầm, nguyên bản cơ thể tiểu bị trói buộc nhìn, to lớn lạnh băng dòng nước nện như điên trên người Tần Mạch, làm hắn đau đớn không thôi. Cho dù dùng Tần Mạch tố chất thân thể có thể chịu đựng được, thế nhưng còn muốn tránh thoát trên người trói buộc, cái này độ khó lập tức tiểu lớn lên. Tần Mạch chỉ có thể luôn luôn thừa nhận dòng nước xung kích, một bên thích đứng nhìn chính mình cơ thể tình huống. Hắn cần chịu đựng, sau đó trong tuyệt vọng hoàn thành thủy biến. Tần Mạch, muốn thành công a? Thà Thật Uyên nhìn Tần Mạch ở bàng bạc dòng nước trùng kích vào, vẫn như cũ ngang đầu đỡ ngực thân ảnh, trong lòng cầu nguyện. Thời gian cứ như vậy 3 ngày. Trong 3 ngày này, Tần Mạch đang chịu đựng thác nước xung kích, thử qua vô số lần tránh thoát, lại đều cuối cùng đều là thất bại. Với lại 3 ngày này, Tần Mạch không có ăn uống gì đảm nhiệm đồ ăn, thể nội năng lượng đang tiêu hao nhìn. Dùng Tần Mạch thể chất, chỉ cần có nguồn nước, cho dù không ăn đảm nhiệm đồ vật, nấu 1 tháng khả năng cũng không hỏi đề. Thế nhưng hắn bây giờ không phải yêu cầu sinh, mà là muốn tránh thoát trói buộc. Không có đồ ăn, điều mang ý nghĩa trong cơ thể hắn năng lượng lại không ngừng suy yếu, sau đó lại cũng vô pháp bộc phát khí huyết. Cũng đúng thế, thật một loại khác khảo nghiệm. Đối với Tần Mạch tâm tính khảo nghiệm, làm cho ta. Tần Minh giống giận, toàn thân huyết văn hiện hiện, âm thanh lớn, thậm chí lấn át dòng nước tiếng oanh minh. Hắn cơ thể sớm đã bị ma sát được huyết đục mô hình hồ, lạnh băng dòng nước rơi trên vết thương, càng lại như là thủy đao xẹt qua, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Hắc sát cây dây thường lại một lần nữa bị tần mạch cơ thể chống lên, lại không có đảm nhiệm vỡ tan dấu vết. Trái lại tần mạch bởi vì tránh thoát, cơ thể bị thương càng thêm nghiêm trọng. Một lát sau, tần mạch mới đình chỉ tránh thoát, miệng lớn hô hấp lấy. Tại thác nước không ngừng trùng kích vào, cho dù có mánh đem thân thể, liền khôi phục thể lực đều là một kiện rất khó làm được sự việc. Ti Hồng Hàn mỗi ngày đều lại đẩy Thà Thật Uyên đến tần mạch tình huống, thấy rõ tần mạch lại một lần nữa tránh thoát thất bại, Ti Hồng Hàn ánh mắt có chút lo lắng. Sư phụ, đại sư minh thực sẽ thành công sao? Thà Thật Uyên lại có vẻ rất bình tĩnh, hắn thể phách thực sự quá mạnh mẽ, thậm chí còn chưa đạt tới cực hạn, không có gan ở tuyệt cảnh cầu sinh tâm trạng, là không cách nào đột phá. Lại nói, hiện nay đọc chấm nghe sách dùng tốt nhờ ơ ta, quả giải đọc, dễ củ hổ duệ đu lắp đặt mới nhất bản. Đi thôi, chúng ta 5 ngày sau lại đến. Trong lòng của hắn tính ra một chút, tần mạch hẳn là sẽ sau 5 ngày đến cực hạn. Lúc mới là thời điểm then chốt. Thà Thật Uyên cùng Ti Hồng Hàn rời khỏi sau, tần mạch tiếp tục nếm thử đột phá. Hắn tâm tính sớm lần lượt tránh thoát bên trong, sớm hữu trở nên ngang ngược cực đoan, tràn đầy tâm tình tiêu cực. Yêu liên hắn chính mình cũng không có chiến lệnh, chính mình tinh thần cũng ở đó sinh ra nhìn nào đó biến hóa. 5 ngày sau, tần mạch trạng thái triệt để đi vào cực hạn giới hạn giá trị, thật sự nếu không có thể đột phá, hắn khí huyết đem rốt cuộc không cách nào đột phá, lại không đột phá hy vọng. Thà Thật Uyên ngồi ở xe lăn, quan sát đến tần mạch giờ phút này tình huống. Hắn biết rõ, bây giờ cũng đến thời điểm mấu chốt nhất. Nhưng tần mạch lại nhường Thà Thật Uyên có chút kinh ngạc. Trải qua gần 10 ngày tra tấn, tần mạch khí thế cũng không có suy yếu, trái lại tản ra một cỗ làm lòng người quý sợ hãi ngang ngược lạnh băng. Ở tiếp nhận vô số dòng nước xung kích tần mạch, giờ phút này cũng lâm vào một loại kỳ lạ cảnh giới. Hắn toàn vẹn quên đi ngoại giới nhân tố. Hắn tâm thần hoàn toàn yên lặng ở thế giới tinh thần vực sâu hắc ám bên trong. Kịch liệt tiếng tim đập càng phát ra bành trướng, giống như thiên lôi oanh minh. Hống. Theo một tiếng lạnh băng long hống, đen nguyên thế giới phong vân đột biến, hắc ám khí tức phun trào không ngớt. Hai đạo khe hở chậm rãi vỡ ra, là hai con băng long sâu thẳm rồng đồng. Sương hiệu, mã thủ, thân rắn, tướng trảo. Một đầu hắc long bỗng nhiên xuất hiện ở thâm nguyên thế giới, ngửa mặt lên trời báo hiếu. Hống trong thế giới hiện thực. Ti Hồng Hàn cùng Thà Thật Uyên bên hai phảng phất vang lên tiếng long ngâm. Tần Mạch cũng đống nhiên mở to mắt, hai mắt thâm thúy như rồng đồng, giống như thâm nguyên. Ngang ngược hung ác hắc ám khí tức bộc phát. Phá! Tần Mạch bắp thịt cả người lần nữa nâng lên biển lớn, giống như thể nội có cự long tô tỉnh, bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Ầm một tiếng, chói buộc trên người Tần Mạch trăm năm hắc thiết cây dây thừng, ầm vang băng liệt. A a a! Tránh thoát chói buộc Tần Mạch, còn chưa có theo loại trạng thái điên cuồng hạ thoát ly, hai mắt điên cuồng, đứng dưới thác nước, phảng phất phát đi, hai nắm đấm không ngừng nện nhìn vách đá. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, thác nước sơn phong đều đang rung dậy, đất rung núi chuyển. Trên thạch bích cũng bị tần mạch đánh ra từng cái hố to, thậm chí còn xuất hiện một cái hẹp dài liệt phùng. Ầm, theo tần mạch cuối cùng đấm ra một quyền, tất cả thác nước dòng nước gầm vang oanh tạc, thiên địa cũng phảng phất như trời mưa, bọt nước không ngừng nhỏ xuống nhìn. Một đạo hùng tuấn thân ảnh chậm rãi đi ra. Chương 127 xuống núi, chương 127 xuống núi, sư phụ, ta đã thành. Tần mạch đem trong lòng ngang ngược hung tàn đè xuống sau, mới đi đến Thà Thật Uyên trước người, hương phấn nói, ta liền biết, ta thôi diễn không có sai. Chói rồng cái cọc quả thực còn có tăng lên không gian. Thà Thật Uyên nhìn đạo hùng tuấn thân ảnh, nước mắt tuôn đầy mặt. Theo đã từng âm thanh chấn bạch Giang Châu thiên tài võ giả, đến thành chỉ có thể làm xe lăn phế vật. Cái này mấy chục năm, đối mặt cái này to lớn rơi kém, Thà Thật Uyên tiếp nhận quá nhiều trả tấn. Nhưng tất cả, ở tần mạch thành công lập tức tan thành mây khói. Ti Hồng Hàn chiếu cố lão nhân vài chục năm, cũng là thế sư phụ cảm thấy từ đáy lòng vui vẻ. Nàng cũng biết cái này gần đất xa trời lão nhân cả ngày lẫn đêm điệu nhận thụ lấy, không nhường chính mình chết đi, chính là giờ khắc này. Trở về đi, đây chỉ là bắt đầu. Ngươi muốn đi đường, còn có thật xa. Thà Thật Uyên trải nghiệm mừng như điên sau, lại rất nhanh khôi phục bình đạm thần thái. Bây giờ tần mạch chỉ là đột phá thứ tư ngược lại đã, cần đột phá lục chuyển mới có thể đến ngoại kình, cửu chuyển càng là xa xa khó vời. Ba người trở về chói rồng trong nội viện. Tần mạch cái mũi hơi động một chút, lại cái gì cũng chưa hề nói, các loại Ti Hồng Hàn đưa Thà Thật Uyên trở về phòng nghỉ ngơi sau, hắn liền đi đến bên cạnh biệt tử. Hắn ngửi thấy rất đậm mùi thuốc, chính là viện này truyền ra. Triệu Minh Vũ, Vương Minh, chí ba người liền ở trong cái viện này. Tần mạch trực tiếp đẩy ra trong sân một cái phòng. Hắn ba cái sư đệ cũng ở bên trong, hai cái đứng, một cái nằm. Nam cái cuốn lấy băng, thậm chí còn có thể nhìn thấy chảy ra huyết dịch, sắc mặt đau khổ. Ba người nhìn chợt đi vào đến tần mạch, có chút trở tay không kịp địa đứng tại chỗ, không biết nên nói cái gì. Nói đi, chuyện gì? Tần mạch nhìn bản thân bị trọng thương Triệu Mạnh Vũ, khẽ nhíu mày. Hai tháng ở chung xuống, hắn biết rõ cái này ba cái sư đệ luyện võ thiên phú mở dạng, tu luyện được cũng là bình thường võ học, mà không phải trói rồng cái cọc. Nhưng bọn hắn một mực trên núi lớn lên, cũng không sao ngoại giới tiếp xúc, tính cách thiện lương thuần phát, không thể nào đi gây chuyện thị phi. Bây giờ bị người đánh thành cái dạng này, nhất định có cái gì nguyên nhân. Đại sư Minh, ta không sao. Triệu Hành Vũ miễn cưỡng nói. Không sao. Ai đem ngươi đánh thành cái dạng này? Tần Minh nghiêm thanh lạnh lùng nói. Triệu sư Minh, cũng đến lúc này tiểu không đại sư muốn giấu giếm mình. Vương Minh thấp giọng nói. Đối với đại sư Minh, ngươi cần phải cho Triệu sư Minh báo thù a. Chí tính cách có chút mềm yếu, lại khóc đi ra. Tần Mạch trừng trí một chút, khóc cái gì khóc? Khóc là tối không dùng được. Nếu như ta không ở, ngươi lẽ nào khổ có thể cho Triệu Hành Vũ báo thù? Chí được không dám lên tiếng, đội vàng lau nước mắt. Nói, chuyện gì? Tần Mạch im lặng lắc đầu, nhìn về phía Vương Minh. Triệu Hành Vũ chính là loại người hiền lành tính cách, bị người đánh thành như vậy cũng tình nguyện dàn xếp ổn thỏa. Chí tính cách mềm yếu, lại khóc đi ra, thấy được hắn tâm phiền. Chỉ có cái này Vương Minh, có chút dũng khí, nhưng mà không nhiều. Hôm qua, ta cùng Triệu Sư Minh xuống núi Thanh Thương Thành mua sắm vật tư. Sau đó trên đường phố trông thấy một cái con em nhà giàu đang đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, động thủ động cước, một bên bách tính cũng là thờ ơ lạnh nhạt. Triệu Sư Minh không nhịn được tiến lên nói hai câu, kết quả tiểu bị con em nhà giàu kêu bên cạnh đoán cốt cảnh hộ vệ ra tay, một trưởng đem Triệu Sư Minh xương sườn đánh gãy, thương tổn tới phế phủ. Ta vốn là muốn đem sự việc nói cho sư tỷ, thế nhưng Triệu Sư Minh đại sư nói huynh đang đột phá, không thể quấy nhiễu, liền nghị dầu diêm đến, không ngờ rằng vẫn là bị phát hiện. Ngươi không xuất thủ, trơ mắt nhìn mấy người rời khỏi. Tần Mạch chất vấn. Ta. Vương Minh nhìn Tần Mạch bén nhọn ánh mắt, xấu hổ cúi thấp đầu. Ta biết ngươi nghĩ cái gì, ngươi tu vi so với Triệu Hành Vũ còn thấp, ra tay cũng là chịu chết, chỉ có thể chịu đựng. Nhưng các ngươi cách làm thực sự quá ngu, nghĩ rút đao tương trợ, lại không nhìn chính mình có bao nhiêu cân lượng. Đã đánh chẳng qua người ta, tiểu nên trí lấy, các ngươi nếu lộ ra phá ngục cửa đệ tử lệnh bài, lẽ nào đối phương còn dám ra tay? Ngốc đến mức không thể nói lý. Tần Minh âm thanh lạnh lùng nói, hắn cái này ba cái sư đệ, thật sự là nhất điểm lịch duyệt cũng không có. Nếu Triệu Hành Vũ là kẻ ra đời, dù là cái gì tu vi không có, chỉ cần có phá ngục cửa đệ tử lệnh bài, căn bản liền sẽ không bị người đánh thành như vậy. Ở Thanh Thương Thành, ngoại trừ quan phủ, ai dám động đến phá ngục môn nhân? Là ta sai. Ti Hồng Hàn cũng đi rồi đi bảo. Ta bình thường đem bọn hắn bảo hộ quá được rồi. Gặp thấy sự việc tiểu hoàng hồn, nàng cũng ngửi thấy cố mùi thuốc, các loại thả thật yên nghỉ ngơi sau, tiểu đội đến. Lần này coi như là giáo huấn. Các ngươi tu vi thực sự quá kém, trải qua chuyện này các ngươi nên minh bạch, cái thế giới này không chỉ có là có thiện tâm là được, ngươi còn phải có nắm đấm. Tần Mạch trầm giọng nói. Mấy người bị Tần Mạch nói được sắc mặt xấu hổ, âm thanh cũng không dám ra ngoài. Đã thương Triệu Hành Vũ người, kêu cái gì tên? Tần Mạch lại hỏi. Ta nghe thấy Phú Gia công tử được người xưng làm Hàn công tử. Vương Minh nhanh chóng nói. Hai người các ngươi chiếu cố thật tốt Triệu Hành Vũ. Tần Mạch gật đầu, xoay người rời khỏi. Ti Hồng Hàn cũng cảm giác đi ra ngoài. Đại sư Minh, chuyện này, ngươi dự định sao xử lý? Tần Mạch dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Ti Hồng Hàn. Sư muội, nếu ngươi là ta, ngươi lại sao xử lý? Ta lại nói cho trưởng lão, nhường hắn ra mặt. Ti Hồng Hàn đón Tần Mạch bén nhọn có chút kinh người ánh mắt, trầm giọng nói: Nhận thức 10 năm sách cũ hữu cho ta để cử theo đuổi sự chặt, quả giải đọc. Thật đặc biệt dùng tốt, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chấm nghe sách giết thời gian, ở đây có thể lạc loạn. Dễ ngu ô dễ đủ hiểu được dựa thế, còn chưa có ngu quá mức. Tần Mạch cười: Có thể sư minh ngươi dự định sao làm? Ti Hồng Hàn nghi ngờ, nàng có thể cảm giác ra, vị đại sư minh này hình như không muốn cầu người. Ngươi quên ta lời mới vừa nói, các ngươi lực lượng quá yếu ớt, cường giả chân chính, xưa nay sẽ không ký thác trên người người khác, sẽ chỉ dựa vào quả đấm mình. Hắn dám đánh làm tổn thương ta sư đệ, ta tiểu nhường hắn nợ máu trả bằng máu. Tần Minh hơi tiếu đạo, có thể. Ti Hồng Hàn chính muốn nói cái gì, Tần Mạch lại không để ý tới nàng, tiếp tục hướng phía trước đi rồi. Ti Hồng Hàn thấy thế, nôn nóng bận biểu đuổi theo. Tần Mạch trên người trang phục sớm tiểu rách nước, đi trước gian phòng của mình đổi một thân trang phục, tiện thể nuốt vào một khỏa cựu linh đan, bổ sung một chút khí huyết, liền trực tiếp xuống núi, thẳng đến Thanh Thương Thành. Mà Ti Hồng Hàn thì là theo sát phía sau. Sư Minh, cái này Thanh Thương Thành cái này nhiều người, họ hàng không biết có bao nhiêu, ngươi muốn sao tìm? Ti Hồng Hàn hiếu kỳ hỏi. Triệu Hành Vũ mấy người bọn hắn người bình thường đều là đi nơi nào mua sắm vật tư? Tần Mạch hỏi ngược lại. Bọn hắn nên đi Lâm Xanh bên đường. Ti Hồng Hàn trả lời. Mang ta đi. Tần Mạch gật đầu. Đi vào Lâm Xanh đường phố chợ bán đồ ăn phụ cận, Tần Mạch nhìn mấy lần, liền nhìn thấy mấy cái rội ra ngồi xổm ở đầu phố. Hắn không nói hai lời, trực tiếp đi qua đi. Mấy người các ngươi bình thường chính là ở đây lan lộn? Tần Mạch trực tiếp hỏi. Hắn thân thể cao to, ánh mắt mang theo sát khí, mấy cái rội ra vừa nhìn liền biết người này không dễ trọng, chỉ có thể chuyển ra chính mình bằng phái. Đối với nơi này là chúng ta sói xám giúp địa bàn, chúng ta phụ trách trông coi ở đây, rội ra đầu mục nói. Chương 128 tới cửa. Tần Mạch cười lạnh, ở mây mù thành lúc, hắn chính là giang hồ bang phái lão đại, tự nhiên biết rõ những thứ này rội ra vô lại tính cách, tay phải trực tiếp lộ ra một mảnh lệnh bài. Ta là phá ngục môn nhân, không nên ép ta ra tay, giết các ngươi, chắc hẳn các ngươi bang phái cũng sẽ không cùng ta so đo. Nói, hôm trước trên đường sư đệ ta bị một cái họ Hàn người đả thương, nhà hắn ở đâu, mau nói. Trông thấy Tần Mạch trên tay bảng hiệu, mấy cái rội ra lập tức bị giật mình. Phá ngục cửa chiếm cứ ở Thanh Thương Thành nhiều năm, thế lực thâm căn cố đế, còn không phải bọn hắn phía sau tiểu bang phái có thể so sánh. Tần Mạch giết bọn hắn mấy cái con tôm nhỏ, đoán chừng còn thật không có có người lại lên tiếng. Huống người này ánh mắt quá hơn người, phản phất hoang cổ như cự thú, muốn đem người xuống ướt. Rồi ra đầu mục gấp giọng nói, vị đại gia này, hôm trước trên đường phố nháo sự Hàn công tử, chính là trong thành nhà họ Hàn tiêu cục người, ngươi đi lên phía trước hai con đường có thể nhìn thấy ở giữa tiêu cục. Hắn thật sợ chính mình nói chậm nhất điểm, người này rồi sẽ đem chính mình làm thịt rồi. Tần Mạch lúc này mới thu hồi lệnh bài, một cước đá vào rội ra đầu mục trên người, hừ lạnh một tiếng, dẫn đường cho ta. Đệ tử hạ, quả dại đọc theo đuổi sách thật hữu dụng, ở đây đao loạn dễ củ ổ duệ đủ mọi người đi nhanh đến có thể thử một chút đi. Nếu như chờ hạ bị ta phát hiện ngươi là hồ treo người, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Rội ra đầu mục ngã một cái ngã gục, cũng không dám nói chuyện, dày mặt nói đạo, tốt, tốt, ta tiểu dẫn đường cho ngươi. Giang hồ rội ra chính là cái này tiện, ăn cứng mà không ăn mềm. Ngươi đối bọn họ càng hung ác, những thứ này rội ra trái lại càng sợ ngươi. Đi qua hai con đường, đi vào một chỗ tiêu cục trước. Cái này tiêu cục nhìn qua còn có chút quy mô, do hai gian phủ đệ đã thông hợp ở cùng một chỗ, trước cửa hai tôn đá xanh sư tử, một cây cờ lớn theo gió phiêu lãng. Nhà họ Hàn tiêu cục. Vị gia này, ngày ta vừa bận cũng ở tại chỗ, chính là cái này nhà họ Hàn tiêu cục Hàn đại công tử ra tổn thương người sư đệ. Rồi ra đầu mục nhỏ giọng nói: "Hồng Lạnh, ngươi cho ta chầm chậm vào ra hỏa, không muốn nhường hắn chạy rồi." Tân Mạch cũng chưa xong toàn bộ tin cái này rồi ra, nếu hắn dám lừa gạt chính mình, chờ chút nhất định phải hắn để mắt. Ti Hồng Hàn đáp một tiếng, tựu nhìn qua Tần Mạch đi hướng nhà họ Hàn tiêu cục. Tần Mạch đi vào trong tiêu cục, tựu trông thấy một mảng lớn đất trống, trưng bày các loại đao thương côn đồng, hơn 20 cái cường tráng tiêu sư đang rèn luyện, trong đó còn có hai cái thần lực cảnh võ giả đang luận bàn, quyền phong gào thét, lực đạo vừa mãnh. Cái này nhà họ Hàn tiêu cục mở cửa kinh doanh, trông thấy Tần Mạch lẻ loi một mình tới cửa, liền cảm giác được làm ăn đến rồi. Một vị trung niên hán tử đi lên trước, ôn quyền nói: "Vị này huynh đệ, nhưng là muốn năm tiêu." "Cũng không phải, tại hạ là tìm đến người." Tần Mạch nhẹ nhàng khoát tay. Hán tử nhìn xem Tần Mạch trang phục cách ăn mặc, liền biết cũng là người trong giang hồ, hỏi: "Cần phải tìm ai?" "Nhà họ Hàn đại công tử." Tần Mạch hơi tiếu đạo: "Ngại quá, đại công tử không ở." Trung niên hán tử nghe nói là tìm đến đại công tử, liền trực tiếp lắc đầu nói: "Đại công tử giao đến độ là chút ít hồ bằng cầu hữu, người này chắc hẳn cũng là đến làm tiền." "Không ở. Ta đem ngươi cái này tiêu cục phá hủy, nhìn hắn còn ở đó hay không." Tần Mạch nói lời kinh người. Nghe thấy lời này, trung niên hán tử biến sắc, đâu còn không biết người này chính là tới gây sự, lạnh thiếu đạo: "Chỉ bằng ngươi một người cũng dám tìm tới cửa?" Hắn cũng không biết Tần Mạch cùng Hàn công tử có cái gì ân oán, nhưng đối phương tìm tới cửa, việc này tiểu không thể thiện. Nếu không, cái này tiêu cục về sau tiểu không mở nổi. "Các huynh đệ, có người đi lên mới móc." Trung niên hán tử nhất âm thanh. Lập tức, trên đất chống rèn luyện tiêu sư, bao gồm hai vị đang luận bản thần lực cảnh võ giả, đều là không có hảo ý nhìn Tần Mạch, đem nó vây quanh lên. Bị hơn 20 cái nhân đại hán bao bọc vây quanh, Tần Mạch lại mặt không đổi sắc, thậm chí còn hỏi: "Tiểu chút người này, ta cho ngươi thêm một chút thời gian, giao động nhiều nhất điểm người đến." Trung niên hán tử còn thật không có có từng thấy cái này điên cuồng ngang ngược người, suy tiếu đạo: "Chỉ bằng ngươi, đánh nát ngươi răng nhìn xem ngươi còn có thể không thể nói ra kiểu này khoác lác." Nói xong, cái này trung niên hán tử chợt ra tay, tay phải nhấc lên gào thét, thế đại lực trầm địa quạt đi qua. Cái này trung niên hán tử lại cũng là một vị thần lực cảnh cao thủ. Tần Mạch nâng lên chân phải, giống như buôn lôi nặng đá. Bành! Trung niên hán tử bàn tay còn chưa rơi xuống, bụng dưới tiểu bị Tần Mạch một cước đá trúng, tất cả người như là thiên thạch bay ra. Ầm ầm, trực tiếp đụng nát phía sau đại sảnh cửa gỗ, một đầu đụng vào trong. Gia hỏa có chút đồ vật, mọi người cùng nhau xông lên. Một vị thần lực cảnh võ giả hét lớn, hơn 20 người thi triển các loại quyền pháp, cùng nhau tiến lên. Tần Mạch nhìn cũng không nhìn một chút, chân phải một cái gió lốc quét ngang. Bành bành bành. Những người này tiểu bị đá được xương cốt vỡ vụn, như là đống cắt bay ra, thê thảm vô cùng ngã trên mặt đất, không dừng lại tiêu thảm. Bạch. Nhất điểm hàn quang tàn nhẫn mà đâm về Tần Mạch con mắt. Đây là một vị khác thần lực cảnh võ giả, cầm trong tay trường thương, muốn thừa dịp bất ngờ đánh lén. Phúc. Tần Mạch đưa tay phải ra, thoải mái mà cầm mũi thương. Thần lực cảnh võ giả biến sắc, muốn xoay tròn trường thương tránh thoát mà ra, lại phát hiện trường thương không động chút nào một chút. Quá yếu. Tần Mạch lắc đầu. Ầm. Trường thương trực tiếp bẻ gãy, Tần Mạch cầm đứt gãy cán thương, hung hăng nện ở thần lực cảnh võ giả trên đầu. Nện đến đầu rơi máu chảy, cán thương sụp đổ. Thần lực cảnh võ giả cũng là trực tiếp hôn mê đi qua. Cái gì người dám tới chúng ta nhà họ Hàn tiêu cục náo sự? Ở đây bạo động rất nhanh dẫn xuất càng nhiều người. Mười mấy cái tiêu sư cầm đao thương, đem toàn bộ đất trống cũng vây quanh lên. Một cái hung ác đại hán khiêng một cái đại đao, nhìn bị Tần Mạch đánh ngã tiêu sư, hai mắt phun lửa. Người kết quả là ai? Hung ác đại hán gắt gao nhìn chằm chằm Tần Mạch. "Phá ngục cửa, Tần Mạch." Tần Mạch gợn sóng đạo: "Phá ngục cửa. Chúng ta nhà họ Hàn tiêu cục xưa nay cùng các ngươi phá ngục cửa rời núi viện Lê trưởng lão giao hảo, ngươi đi lên náo sự." Nghe thấy Tần Mạch lai lịch, hung ác đại hán cũng không khỏi cẩn thận lên. "Các ngươi đại công tử hôm trước trên đường phố đả thương sư đệ ta, đi lên đòi cái công đạo." Tần Mạch nét mặt tự nhiên. Hung ác đại hán nghe xong lời này, tiểu nhíu mày, cho ta đem lịch tử kêu lên đến. Nếu thật là như vậy, chẳng trách người ta sẽ đánh tới cửa. Tiêu đầu, công tử tối hôm qua đi nghi hương lầu, còn chưa có trở về. Một người tiêu sư cẩn thận nói, cho ta đưa hắn bắt trở về. Hung ác đại hán giận dữ hét, tiêu sư nhanh đi làm. Song phương cứ như vậy giằng co, Tần Mạch cũng không có vội vã ra tay. Hắn lần này tới, chính là muốn tìm chính chủ. Chính chủ không tới, tự không có gì hay. Ước chừng qua nửa nén hương thời gian, tiêu sư mới mang theo một cái sắc mặt tái nhợt công tử ca trở về. Nghị tử, nói, ngươi hôm trước làm đi cái gì? Hung ác đại hán quát. Vị này Hàn đại công tử sắc mặt sợ hãi, trên đường, tiêu sư đem chuyện đã xảy ra cũng nói cho hắn biết. Hắn sao cũng không nghĩ tới, chính mình hôm trước tiêu hộ vệ ra đã thương người, lại là phá ngục cửa đệ tử. Hôm nay bị người ta sư minh trực tiếp tìm tới cửa. Hắn nhìn chính mình phụ thân phảng phất giết người ánh mắt, được không dám lên tiếng. Trông thấy chính mình nhi tử cái này sợ dạng, hung ác đại hán đã biết người ta chỉ sợ còn chưa có oan uổng hắn. Chính mình cái này nhi tử, thật phạm tội. Chương 129 ăn miếng trả miếng. Chương 129 ăn miếng trả miếng. Tần Mạch độc thân một người, hung ác đại hán căn bản cũng không sợ. Dùng hắn ngoại kình cao thủ thực lực, chẳng lẽ còn không đối phó được một cái mao đầu tiểu tử? Có thể Tần Mạch nhìn như là lẻ loi một mình, phía sau nhưng lại có phá ngục cửa ngọn núi lớn này. Chính mình nhi tử đưa hắn sư để đánh, tiểu dẫn tới người này tới cửa đập phá quán. Nếu chính mình đem cái này tiểu tử làm cho bị thương, lần tiếp theo chỉ sợ chính là phá ngục cửa trưởng lão xuất thủ. Cho dù hắn cùng phá ngục cửa một vị nào đó trưởng lão quan hệ tốt, thế nhưng tại đây loại vấn đề trước mặt, chỉ sợ cũng không tiện ra mặt. Dù sao cũng là chính mình nhi tử động trước hại người ta sư đệ. Vị này huynh đệ, ta chỗ này tử lần này là làm sai. Người sư đệ chén thuốc phí do chúng ta nhà họ Hàn Tiêu cục phụ trách, ngoài ra dâng lên 1000 lượng bạc bồi thường. Hôm nào ta lại mang theo nghịch tử này đến nhà xin lỗi, ngươi nhìn xem như. Hành tẩu giang hồ nhiều năm, hung ác đại hán sớm liền học được nén giận. Tần Mạch lại lắc đầu, thiên là ai đem sư đệ ta đả thương, người nhất định phải giao ra đến. Hắn thích mềm không thích cứng, người ta cũng nguyện ý xin lỗi, sau đó thanh toán bồi thường, Tần Mạch cũng không tốt tiếp tục phát tác. Có thể, một cái đoán cốt cảnh hộ vệ mà thôi, cũng không phải chính mình nhi tử, hung ác đại hán trực tiếp đáp ứng đến. Rất nhanh, vị đả thương Triệu Hành Vũ hộ vệ tiểu bị người mang theo đi lên. Hắn nhìn Tần Mạch, hai chân run rẩy, luôn luôn cúi đầu. Tay phải có lẽ tay trái. Tần Mạch gợn sóng đạo: "Trái." Hộ vệ trong miệng vừa phun ra một chữ, liền nghe thấy tạm xem xét một tiếng, một cô toàn tâm đau đớn theo tay trái chuyển đến. Đề cử hạng, quả dại đọc theo đuổi sách thật hữu dụng, ở đây đau loạn dễ củ ổ duệ đủ mọi người đi nhanh đến có thể thử một chút đi. Hắn tay trái liền phản phất bị đá mài nghiền ép lên một dạng vỡ nát, tất cả người đều đau đến bất tỉnh đi qua. "Được rồi, bây giờ ngươi tức cũng đã hết rồi." Hung ác đại hán chính muốn đem chuyện này minh bạch. Tiểu trông thấy một đạo tàn ảnh lướt qua, sau đó hét thảm một tiếng. Hàn đại công tử trực tiếp bị một trưởng vô bay, rơi trên mặt đất, quỷ khóc sói gào. "Ngại quá, ta suy nghĩ một chút, vẫn là như vậy cách thức trực tiếp nhất điểm." Tần Mạch nhìn về phía hung ác đại hán, nét miệng thiếu đạo: "Muốn chết." Hung ác đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải cử động đao muốn chém ra. Thế nhưng phảng phất có cái gì lực lượng giam cấm tay phải hắn, sửng sốt không có chém ra. Đây là một loại gọi là nén giận lực lượng. Một đao kia nếu chém xuống, hắn cái này nhiều năm tâm huyết, khả năng muốn uổng phí. Tần Mạch có chút thất vọng, hắn nguyên bản còn lấy cái này hung ác đại hán trông thấy chính mình nhi tử bị đánh được cái này thảm, nhất định sẽ ra tay, kết quả vẫn là nhịn được. Liền rút đao dũng khí cũng không có. "Người không thích hợp luyện đao." Tần Mạch nói câu, nên ngang rời đi. Trong lúc đó, nhà họ Hàn Tiêu cục người ai cũng không dám ngăn cản. Ti Hồng Hàn một mực ngoài cửa quan sát đến, nhìn Tần Mạch đả thương công tử nhà họ Hàn còn có thể nên ngang điệu rời khỏi, miệng nhỏ khẽ nhếch, tràn đầy kinh ngạc. Chính mình đại sư huynh này cách làm bá đạo như vậy, thế nhưng những người này ngay cả động thủ cũng không dám. "Đi thôi." Tần Mạch cũng không nghĩ giải thích cái này nhiều. Có nhiều thứ đã hiểu chính là đã hiểu, không hiểu lời nói, nói lại nhiều cũng không dùng. Ti Hồng Hàn lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, đi theo Tần Mạch rời khỏi. Trên đường đi, nàng đều đang suy tư chuyện này. Hung ác đại hán nhìn Tần Mạch rời khỏi, mới đi chính mình nhi tử tình huống. Phát hiện xương sườn bị đánh đoạn, còn đả thương phế phủ, vội vàng phái người tìm y sư đến. "Tiêu đầu, việc này tiểu đây coi là..." Một cái hán tử tràn đầy phẫn đầy. "Hừ, hắn đem tiểu Hàn đánh thành cái dạng này, khả năng tiểu đây coi là..." "Người đi trước phá ngục cửa, mời Lê trưởng lao đến." Hung ác đại hán hừ lạnh nói. "Báo thủ, có rất nhiều phương pháp, không nhất định phải tự mình động thủ." "Là..." Nhà họ Hàn Tiêu cục, đại sảnh. Tối hôm đó, phá ngục cửa rời núi viện Lê trưởng lão tiểu đáp ứng lời mời mà đến. Hắn cùng hung ác đại hán Hàn Huy quan hệ tiểu thập phần mật thiết. Nói đúng ra, hắn tiểu tiếp chính là Hàn Huy biểu muội, song phương coi như là có chút biểu thân. Tăng thêm Hàn Huy rất biết làm người, thường xuyên cho hắn tặng lễ, nhường Lê trưởng lão rất khó từ chối. "Lê trưởng lão, sự việc chắc hẳn ngươi cũng biết, lần này mặc dù là ta hỗn đản nhi tử đã làm sai trước, thế nhưng ta rõ ràng đã đáp ứng chịu nhận lỗi, còn đem đả thương hắn sư đệ hộ vệ giao ra đến, gia hỏa có lẽ đối với con của ta tử xuống tay gắt. Nếu hắn không phải phá ngục cửa đệ tử, ta tuyệt đối phải đưa hắn tháo thành tăng khối." Hàn Huy sắc mặt khó coi. Hôm nay sự việc, hắn gương mặt này cũng coi như vứt sạch. "Ta đến trước tiểu thay ngươi đi nội vụ đường tra duyệt cái này gọi là Tần Mạch đệ tử tư liệu. Hắn không phải chúng ta rời núi biển người, mà là trói rồng biển người. Dựa theo môn phái quy định, ta cũng bắt hắn không có biện pháp." Lê trưởng lão lắc đầu nói. "Trói rồng biển? Ta sao vẫn chưa từng nghe nói phá ngục cửa còn có mạch này?" Hàn Huy có chút kinh nghi. "Ngươi chưa nghe nói qua cũng rất bình thường, ngoại trừ trong môn một ít lao gia hỏa, có rất ít người biết cái này trói rồng biển. Cái này Tần Mạch chính là 2 tháng trước mang nghệ tìm thầy, bái đi vào trói rồng trong nội viện. Cái này trói rồng biện bây giờ suy yếu không chịu nổi, có thể thủy chung là ta phá ngục cửa một mạch, ta cũng vậy lực bất tòng tâm." Lê trưởng lão lần nữa biểu đạt chính mình bất lực lực. Hàn Huy ban đầu còn lấy trói rồng biện chính là phá ngục cửa cái gì giấu giếm chi mạch, thực lực cường hãn vô cùng. Tương đối hôm nay Tần Mạch biểu hiện hắn cũng là nhìn ở trong mắt, tầm thường thần lực cảnh võ giả, căn bản không phải đối thủ của hắn. Kết quả lại là một cái suy yếu không chịu nổi chi mạch. Cứ như vậy, Hàn Huy liền càng thêm không e ngại. "Lê trưởng lão, còn xin ngươi nhiều nghĩ biện pháp." Hàn Huy lặng yên lấy ra một tờ ngân phiếu, để lên bàn. Lê trưởng lão nhìn thoáng qua, khẽ lắc đầu. "Hàn Huy, không phải ta không muốn giúp ngươi." Kết quả Hàn Huy lại lấy ra một trương ngân phiếu. Lê trưởng lão hơi cười một chút, đem ngân phiếu thu hồi đến. "Ngươi nghĩ nhường tiểu tử thế nào? Giết hắn không phải không có khả năng, dù sao xảy ra án mạng không tốt giải quyết." "Tiểu phế đi." hắn Hàn Huy lạnh lùng nói. "Cái này ngược lại là không vấn đề, cho ta một chút thời gian." Lê trưởng lão gật đầu. Dù sao trói rồng viện phế vật cái này nhiều, cũng không kém một cái. Liên đa tạ Lê trưởng lão Hàn Huy mời rượu. Phá ngục trong môn, lại đi qua 7 ngày. Triệu Hành Vũ tổn thương cũng cuối cùng dưỡng tốt. Khi hắn theo Ti Hồng Hàn biết rõ Tần Mạch thay chính mình ra mặt sau, càng là đối với Tần Mạch cảm động đến rơi nước mắt. Mấy người bọn họ trải qua sau chuyện này, hình như cũng ý thức được một ít vấn đề, bắt đầu nỗ lực tu luyện. Tần Mạch bởi vì vừa đột phá đến thứ tư chuyển, còn cần muốn một chút thời gian đi thích ứng khí huyết tăng trưởng. Đối với phổ thông võ giả mà nói, thần lực cảnh cũng đã là đem tiềm lực khai phát đến cực hạn, khí huyết rất khó tăng trưởng. Thế nhưng chói rồng cái quặc không giống nhau, với lại tần mạch tu luyện được có lẽ trải qua thả thật điên cải tiến qua chói rồng cái quặc, càng thêm cực đoan, mỗi lần cũng trong tử vong nếm thử đột phá, lần nữa kích phát tiềm năng. Cũng là tại đây loại cực đoan đột phá cách thức hạ, nhân thể tiềm năng sẽ lần nữa kích phát. Dùng thả thật điên lời nói mà nói, nhân thể chính là vô tận bảo tàng, thế nhưng mở ra cái này bảo tàng chìa khóa thì là tử vong tuyệt vọng. Chỉ có ở vào tử vong hoàn cảnh hạ, nhân thể bảo tàng họp mở ra. Tần Mạch đương nhiên sẽ không chịu cái này lãng phí thời gian, hắn dự định đi trước phá ngục cửa phụ cận nhìn xem có hay không có quỷ tà. Võ công muốn đột phá, thế nhưng cơ thể cũng muốn tiếp tục thu hoạch linh hồn nhiên liệu rèn đúc thăng cấp. DS, mặc dù trễ nhưng đến. Chương 130 nhiệm vụ, chương 130 nhiệm vụ. Tần Mạch ở phá ngục trong môn lại không có người quen, chỉ có thể đi tìm Ti Hồng Hàn hỏi một chút. Kết quả Ti Hồng Hàn trực tiếp cho hắn chỉ một con đường sáng, sư minh có thể gia nhập môn phái trừ ma tiểu đội, bọn hắn mỗi tháng đều sẽ đi thành thương thành phụ cận kiểm tra quỷ tà, không chỉ có thể đủ đạt được kinh nghiệm thực chiến, cũng có thể đủ đạt được các loại ban thưởng, tỉ như đan dược loại. Bây giờ thế đạo dần dần loạn, trong thành khá tốt, sinh linh khí tức nồng đậm, quỷ tà bình thường sẽ không sinh sôi, thế nhưng tại giã ngoại, quỷ tà như là cỏ dại sinh sôi nhìn, giết cũng giết không hết. Đặc biệt giã ngoại con đường, càng là trọng bên trong trọng. Bởi vì phá ngục cửa cần buôn bán hắc thiết mục, tự nhiên cần vận chuyển tương đối, nếu con đường bị quỷ tà chiếm cứ, cái này hắc thiết mục cũng vận không đi ra, thế là dứt khoát trong cửa thành lập trừ ma tiểu đội, định thời gian kiểm tra chung quanh quỷ tà. Trừ ma tiểu đội, gia nhập cần cái gì điều kiện? Tần Minh không ngờ rằng phá ngục cửa còn có thể tổ chức tiểu này đội ngũ. Chỉ cần muốn thần lực cảnh là được, sư minh có thể đi trong môn ngoại vụ điện gia nhập, sau đó rồi sẽ cho ngươi phân bổ nhiệm vụ. Ti Hồng Hàn nói khẽ. Nàng luôn luôn muốn đi gia nhập trừ ma tiểu đội, đáng tiếc tu vi thủy chung là kém một ít. Chẳng qua Ti Hồng Hàn thiên phú không tệ, chắc hẳn tiếp qua vài tháng có thể đột phá đến thần lực cảnh. Với lại nàng tu luyện cũng là chói rồng cái quặp, sức chiến đấu tương đối mà nói phải cường đại hơn một ít. Ta đi xem. Tần Mạch gật đầu. Hắn ra hát thiết rừng, một đường hỏi, cuối cùng đi tới núi một tòa đá đen trước đại điện. Đại điện này có thật nhiều đệ tử ra ra vào vào, thập phần náo nhiệt. Phá ngục cửa đệ tử trang phục thống nhất đều là hắc sát chủ, chẳng qua ngực đồ án lại có chút khác nhau. Cuốn Nguyệt viện chính là một vòng trăng tròn, rời núi viện thì là một ngọn núi, mà Phúc Thủy viện thì là bọt nước, Phá ngục viện thì là một thanh kiếm. Về phân chói rồng viện, cái gì cũng không có, chính là một kiện hắc sát trang phục. Tất nhiên, chỉ có hắn ở giữa treo đệ tử lệnh bài, tự không có người biết để ý tới. Tần Mạch đi vào trong đó, hiếu kỳ quan sát nhìn. Vị sư huynh này đến ngoại vụ điện cái gọi là chuyện. Một vị ngoại môn đệ tử đi qua đến dò hỏi. Ngoại môn đệ tử chính là còn chưa chính thức nhập môn đệ tử, một dạng chính là dùng để làm việc vặt, thiên phú không cao, trên cơ bản sẽ chỉ dạy đơn giản một chút thời gian. Ta muốn gia nhập trừ ma tiểu đội. Tần Mạch giải thích ý đồ đến. Cái này đơn giản, sư minh đi theo ta ngoại môn đệ tử mang theo Tần Mạch đi đăng ký thông tin. Chẳng qua nhìn thấy Tần Mạch đăng ký chói rồng viện, danh ngoại môn đệ tử có chút trợn tròn mắt, cuối cùng có lẽ mời một vị chấp sự trưởng lão đi ra. Ta nghe Nhiếp không đã từng nói, Linh sư minh gần đây thu một cái thiên phú không tệ đệ tử, xem ra chính là ngươi. Hảo hảo tu luyện, chói rồng viện hy vọng tiểu trên người ngươi. Chấp sự trưởng lão cũng là một vị lão nhân, động viên Tần Mạch một phen sau, nhường hắn thay mặt chính mình hướng Thả Thật Uyên Vân An, tiểu nhường Tần Mạch về trước đi. Trừ ma tiểu đội nói như vậy, đều là cần 5 đến 7 người một đội, sau đó xác định nhiệm vụ mới có thể xuất phát. Tần Mạch cũng là trở về chói rồng viện cùng Thả Thật Uyên nói một tiếng. Thả Thật Uyên đối với việc này thập phần duy trì, nhắm mắt làm liệu là không được, ra ngoài lịch luyện một phen cũng là chuyện tốt. 3 ngày sau, có ngoại môn đệ tử thông báo Tần Mạch đi ngoại vụ điện tập hợp. Đợi đến Tần Mạch lúc chạy đến đợi, lại phát hiện có 5 người ở chỗ này chờ. 3 nam 2 nữ. Với lại trong đó có một vị tuổi tác rõ ràng thiên đại, khí cơ cũng cường thịnh nhất. Tần Mạch chỉ là mắt nhìn, đã biết người này chính là ngoại kình cao thủ. Trừ ma tiểu đội quy mô, thấp nhất tu vi chính là thần lực cảnh, ngoại kình cao thủ cũng được gia nhập. Với lại một dạng phân bổ ra ngoài sức lực cao thủ, đều là tương đối nguy hiểm nhiệm vụ. Tần Mạch cũng không nói chuyện, tiểu cái này đi vào bên cạnh góc lặng lặng đứng. Một lát sau, vị ngoại vụ điện trưởng lão liền đi ra. Các ngươi 6 người này lần này chính là đồng đội. Chân nhìn, lần này ngươi làm đội trưởng, cẩn thận nhất điểm. Ngoại vụ trưởng lão nhìn về phía một vị tướng mạo trầm ổn mặt chữ quốc nam tử. Hắn chính là vị ngoại kình cao thủ. "Là, còn xin Hồng trưởng lão yên tâm." Trần nhìn nhẹ nhàng gật đầu. "Nhiệm vụ quyển trục ta trước giao cho ngươi, các ngươi tiểu riêng phần mình quen thuộc một chút, sau đó tiểu lên đường đi." Ngoại vụ trưởng lão hình như sự vụ phồn bật điệu, nói vài câu liền vội vàng rời khỏi. Trần nhìn cầm nhiệm vụ quyển trục, nói khẽ, "Ta là Phúc Thủy viện Trần nhìn, các vị sư đệ cũng được giới thiệu một chút chính mình." Phúc Thủy viện hướng gọi, "Gặp qua các vị." Một vị khí vũ hiên ngang thanh niên hơi tiểu đạo. Rời núi viện cung bảo hộ, gặp qua các vị sư minh sư tỷ. Một vị tướng mạo nam tử bình thường ôm quyền nói, "Ta là Cuốn Nguyệt viện Đỗ Thu Trúc, vị này là sư muội ta, chỉ nghĩ." Cuốn Nguyệt viện hai cái cô em, trường một trương mặt trái xoan là Đỗ Thu Trúc, một vị khác có chút bụ bẩm nữ tử chính là chỉ nghĩ. Chói rồng viện, Tần Mạch. Tần Mạch gợn sóng đạo, hắn thái độ lạnh nhất đạm. Chói rồng viện, ta cái gì ở phá ngục cửa chưa nghe nói qua. Chỉ nghĩ hơi nghi hoặc một chút. Sư muội, không nên hỏi nhiều. Đỗ Thu Trúc trong lòng mặc dù cũng nghi ngờ, chẳng qua cũng biết có chút vấn đề tốt nhất đừng hỏi. Trần nhìn liếc nhìn Tần Mạch một cái, cũng không có nhiều lời, chúng ta cái này tựu lên đường đi, tranh thủ sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ trở về. Hô hô hô, gió lạnh gào thét, đông tuyết bay phiêu diêu dao động rơi xuống. Tần Mạch cuối cùng nên đón hắn ở đây cái thế giới thứ nhất cái mùa đông. Bọn hắn đã rời khỏi phá ngục cửa 3 ngày thời gian, cuối cùng đi tới một chỗ tên là Chìm Lộ trấn thị trấn nhỏ trước. Chẳng qua Trần nhìn lại không có lập tức bước vào, mà là mang theo mọi người đi tới một chỗ vắng vẻ địa. Chúng ta nhiệm vụ lần này cùng tầm thường có chút không giống nhau, căn cứ tin cậy manh mối, cái này chìm lộ trấn gần đây xuất hiện vong linh giáo dấu vết, chúng ta mục tiêu điều tra hiểu rõ chuyện này. Chú ý, chúng ta mục tiêu là điều tra, có phải cần ra tay, muốn kết hợp thực lực đối phương tình huống. Sở dĩ chờ chút chúng ta không thể 6 người đồng thời bước vào, như vậy quá mức dễ thấy, cần từng nhóm bước vào. Ta cùng chính nghĩ, cung bảo hộ thì cùng hướng bọn, cuối cùng chính là Đỗ Thu Trúc cùng Tần Mạch. Chúng ta ở chìm lộ trong trấn tách ra điều tra, 2 ngày sau buổi tối lại đến cái này địa phương tụ hợp. Nhớ kỹ, phát hiện vong linh giáo tung tích, ngàn vạn không nên khinh cử vọng động, tình nguyện mất dấu, cũng không nên bị đối phương phát hiện. Đề cử hạng, quả dại đọc theo đuổi sách thật hữu dụng, ở đây đao loạn dễ củ ổ duệ đủ mọi người đi nhanh đến có thể thử một chút đi. Trần nhìn kỹ càng địa nói đến đây lên nhiệm vụ muốn điểm. Như vong linh giáo kiểu này tà giáo, không những quan phủ ghét, liền các đại môn phái cũng thập phần cảnh giác. Bởi vì trong luật thế, dân số cũng là một loại trọng yếu tài nguyên. Chờ chút đại bộ phận bách tính cũng tin người vong linh giáo, sao còn có thể có người đi môn phái bái sư đâu? Đệ tử từ nơi nào? Với lại vong linh giáo từ ở Bạch Giang thành thụ trọng thương sau, hình như hướng phía các nơi phát tán. Nhiệm vụ lần này tình báo, nhưng thật ra là Thanh Thương huyện thành nha đưa đi phá ngục cửa, với lại không chỉ có một địa phương, thật to nho nhỏ có 10 cái địa phương, huyện nha không có cái này nhiều nhân thủ đi điều tra, chỉ có thể hy vọng bọn họ xuất thủ tương trợ. Dù sao cái này Thanh Thương thành một khi loạn, quan phủ đứng núi chịu sào, sau đó liền đến phá ngục cửa. Sở dĩ phá ngục cửa tự nhiên cũng không nghĩ vong linh giáo trong này mọc dễ nảy mầm. Chương 131, châm lộ trấn chương 131, châm lộ trấn Trần vọng dặn dò thêm vài câu, liền cùng Trịnh Tư tiến vào trấn trước. Sau đó là cung bảo hộ và hướng dược, cuối cùng là Tần Mạch và Đỗ Thu Trúc còn lại. Đề cử, giá quả độc thư truy sách thật sự rất tốt, tải xuống tại dễ củ ổ dễ đủ mọi người có thể thử nhanh. Trần Vọng sắp xếp như vậy tự nhiên có lý do của hắn. Suốt chặng đường này, Tần Mạch hầu như rất ít nói chuyện, trông có vẻ là một người không giỏi giao tiếp. Mà Đỗ Thu Trúc tuy là nữ tử, nhưng tính cách lại phong khoáng, tâm tư linh hoạt, có thể dẫn dắt Tần Mạch, hơn nữa nữ giới so với nam giới, trời sinh đã có sức hấp dẫn hơn. Tần sư đệ, chúng ta cũng vào trấn đi. Đỗ Thu Trúc mỉm cười. Nàng đối với vị sư đệ của Phược Long Viện này cũng có chút tò mò. Ngẫu nhiên, Đỗ Thu Trúc biết được một số thông tin về Phược Long Viện. Phược Long Viện đã suy tàn từ lâu, sẽ bồi dưỡng ra đệ tử như thế nào đây? Tần Mạch kiệm lời như vàng, được. Đỗ Thu Trúc cũng đã quen với Tần Mạch tích nói, hai người đều thay thường phục, trực tiếp đi vào trầm lộ trấn. Trấn này tuy nhỏ, nhưng sạch sẽ ngăn nắp, có vẻ đẹp yên bình của những ngôi nhà bên cầu nhỏ suối chảy, đường phố cũng sạch sẽ tinh tươm, bách tính ăn mặc giản dị tươm tất, trên mặt không có vẻ sầu khổ, ngược lại tươi cười rạng rỡ. Trong thời loạn lạc, Tần Mạch đã chứng kiến quá nhiều bách tính mặt mày sầu khổ. Nở gây cả ở Bạch Giang Thành, người giàu quả thật sống rất vui vẻ, nhưng luôn chiếm số ít, còn phần lớn là những gia đình nghèo khổ, sống cũng chỉ tạm bợ. Nhưng ở đây, cứ như thể một thế ngoại đảo nguyên, mỗi người đều sống rất vui vẻ. Dường như bị lây nhiễm, Nở gây cả Tần Mạch và Đỗ Thu Trúc trên mặt cũng lộ ra ý cười. Hai người trên đường phố trong trấn không ngừng quan sát tìm kiếm dấu vết của vong linh giáo, nhưng không phát hiện ra. Trấn nhỏ yên bình và an lành như vậy, dường như căn bản không thể có tà giáo tồn tại. Mãi đến tối, Tần Mạch và Đỗ Thu Trúc mới đến một quán trọ để nghỉ. Nam nữ khác biệt, tự nhiên là ngủ riêng phòng. Đợi đến nửa đêm, cửa phòng của Tần Mạch lại bị gõ. Tần Mạch mở cửa. Đỗ Thu Trúc cũng không hề e dè, trực tiếp đi vào phòng, nhẹ giọng nói: "Sư đệ, ngươi đối với trấn này có cái nhìn gì?" "Cái nhìn? Trấn này nhất định có vấn đề, e rằng không chỉ là một vài dấu vết đơn giản như vậy." Tần Mạch nhẹ giọng nói. Sau một ngày ở chung, Đỗ Thu Trúc cũng phát hiện ra vị sư đệ này của mình không hề đơn giản, trầm mặc ít nói, nhưng lại có một sự nhạy bén trong quan sát. "Đúng vậy, ta cũng cảm thấy trấn này có chút kỳ lạ, nhưng không nói rõ được." Đỗ Thu Trúc nhíu mày nói. Nàng luôn cảm thấy hôm nay có một số vấn đề xảy ra, nhưng lại không thể nói rõ trấn này rốt cuộc có vấn đề ở đâu. "Sư tỷ, ngươi bình thường rất ít xuống núi đi." Tần Mạch cười nói. "Ngày thường bận rộn tu luyện, quả thật rất ít xuống núi." Đỗ Thu Trúc gật đầu. "Vậy ngươi có cảm thấy trấn này thiếu thứ gì không?" Tần Mạch lại hỏi. "Thiếu thứ gì?" Đỗ Thu Trúc trầm ngâm. "Sống trong thời loạn lạc, bất kể ở đâu cũng là địa ngục trần gian, người trong trấn này quá giả dối. Một trấn thực sự, hẳn là trên đường phố đầy giấy lưu manh, nông dân ở chợ rau vì vài đồng tiền mà chửi bới ầm ĩ, bách tính bình thường thở dài than ngắn. Chị An vô cùng hỗn loạn mới đúng. Nhưng người trong trấn này lại như những vị cao tăng đắc đạo vô dục vô cầu, trên mặt luôn nở nụ cười, không hề có chút khí tức thế tục nào, đây chính là vấn đề lớn nhất của trầm lộ trấn. Hơn nữa ta phát hiện, tinh khí thần của người trong trầm lộ trấn này dường như đều có chút suy yếu." Tần Mạch thản nhiên nói. Hắn từng làm tiểu đầu mục bang phái, tự nhiên biết đường phố thực sự sẽ như thế nào. Đừng nói địa phương khác biệt, Tần Mạch tin rằng, bất kể đến đâu, nhân tính sẽ không thay đổi. Sau khi Tần Mạch nói như vậy, Đỗ Thu Trúc mới chợt hiểu ra. "Vậy sư đệ ngươi cảm thấy trấn này vì sao lại biến thành như vậy?" Đỗ Thu Trúc hỏi. "Đi xem không phải sẽ biết sao?" Tần Mạch mở cửa sổ phòng. Hắn cố ý chọn một căn phòng sát đường, trực tiếp nhảy xuống từ cửa sổ. Đỗ Thu Trúc không hề nghĩ ngợi, cũng trực tiếp đi theo. Ban đầu Trần Vọng muốn Đỗ Thu Trúc dẫn theo Tần Mạch, nhưng chỉ nửa ngày, Đỗ Thu Trúc đã bắt đầu đi theo bước chân của Tần Mạch. Đến đường phố, Tần Mạch trực tiếp hỏi, "Có thể khóa chặt khí huyết của bản thân không?" Mỗi võ giả thần lực cảnh, đối với cơ bắp của bản thân đều có khả năng khống chế tinh diệu, có thể bộc phát, tự nhiên cũng có thể khóa chặt khí huyết, khiến người khác không cảm nhận được bất kỳ khí huyết hùng hậu nào, giống như người bình thường. Đương nhiên, điều này vẫn rất thử thách khả năng khống chế khí huyết của người đó, nếu là võ giả ngu ngốc, e rằng chỉ có thể bộc phát mà không thể khóa chặt khí huyết. Tuy nhiên, vấn đề này hiển nhiên sẽ không xảy ra với Đỗ Thu Trúc, nàng vận dụng bí quyết của Triền Nguyệt Tính, ẩn giấu khí huyết của bản thân. Tân Mạch gật đầu, cũng vận chuyển Phược Long Thung, như có một sợi xích vô hình trói buộc khí huyết. Phải biết rằng, tổng lượng khí huyết của Tân Mạch mạnh hơn Đỗ Thu Trúc rất nhiều, độ khó để hắn ẩn giấu khí huyết cũng khó hơn Đỗ Thu Trúc rất nhiều. Thật ra ngày thường, hắn đã cố ý trói buộc khí huyết, trong cảm nhận của người khác, hắn chỉ là một võ giả thần lực cảnh bình thường, giờ trông như một người bình thường, chỉ là thân hình bạm vỡ hơn một chút. Sư đệ khống chế khí huyết thật tinh diệu. Đỗ Thu Trúc có thể ẩn giấu khí huyết, chủ yếu là nhờ Triền Nguyệt Kính vốn là công pháp tinh xảo, cộng thêm bản thân nàng cũng có thiên phú không tệ. Nhưng Phược Long Thung trong đầu nàng lại là công pháp bá đạo đại cờ hờ ai đại hợp, Tân Mạch có thể che giấu tốt như vậy, quả thật khiến người ta bất ngờ. Không bằng sư tỷ. Tân Mạch xua tay. Đêm ở Trầm Lộ Trấn không hề phong phú như Bạch Gian Thành, một khi đêm xuống, yên tĩnh như tờ, ngay cả tiếng chó sủa cũng không có. Tân Mạch mở âm dương nhãn, mắt phủ một lớp ánh sáng mờ nhạt, phát hiện toàn bộ Trầm Lộ Trấn bị một luồng khí xám nhạt bao phủ. Đây là lần đầu tiên Tần Mạch nhìn thấy khí xám trong tầm nhìn của Âm Dương Nhãn. Xem ra Vong Linh Giáo và Hát Chu Cung vẫn có chút khác biệt. Tần Mạch khẽ nhíu mày. Cả trấn bị khí xám bao phủ như vậy, hắn cũng khó phân biệt được chỗ nào có vấn đề, chỉ có thể đi về phía nơi khí xám nồng đậm. Một lát sau, Tần Mạch và Đỗ Thu Trúc đột nhiên rẽ vào một con hẻm tối. Bên cạnh con hẻm là một phủ đệ. Trong phủ đệ này, lúc này đang truyền ra những tiếng lẩm bẩm. Tiếng lẩm bẩm này cứ như tiếng muỗi vỗ cánh bên tai ai, căn bản không nghe rõ đang nói gì, nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng phiền não. Tần Mạch làm một động tác ra hiệu im lặng. Hai người cứ thế ở trong hẻm, chịu đựng tiếng lẩm bẩm phiền phức đó, rồi lặng lẽ quan sát. Tiếp theo, họ thấy rất nhiều bách tính như được triệu tập đi vào phủ đệ này. Nam nữ già trẻ đều có, như thể buổi tối họ không cần ngủ, trên mặt mang theo nụ cười rạng rỡ bước vào. Đã có 83 người vào rồi. Đỗ Thu Trúc hạ giọng. Phủ đệ này nhất định có điều kỳ lạ, nhưng họ lại không dám vào xem. Trần Vọng đã nói rất rõ, thà bỏ qua còn hơn đánh rắn động cỏ. Họ cứ thế mạo hiểm đi vào, khả năng bị phát hiện rất cao. Tần Mạch gật đầu, ngoài nơi này é rằng Trầm Lộ còn rất nhiều nơi tương tự như vậy. Xem ra Trầm Lộ Trấn đã hoàn toàn bị Vong Linh Giáo thâm nhập rồi. Đỗ Thu Trúc nhíu mày. Trước tiên hãy quay về nghĩ cách, xem có thể trà trộn vào được không. Tân Mạch cảm thấy ở lại đây không có ý nghĩa gì, còn tăng thêm nguy cơ bị lộ. Chương 132, lén lút sáng hôm sau. Tân Mạch dậy sớm, cùng Đỗ Thu Trúc ăn sáng qua loa rồi ra phố. Sư tỷ, tối qua đã nghĩ ra cách nào chưa? Tân Mạch đột nhiên hỏi. Thật ra tối qua có nhiều người vào như vậy, ta nghĩ bên trong quản lý nhất định rất lỏng lẻo, chưa chắc không thể trà trộn vào. Đỗ Thu Trúc nhẹ giọng nói, đây là chủ ý nàng đã nghĩ suốt một đêm. Trấn nhỏ như vậy, ước chừng không đến vài ngàn người, nhà nhà đều rất quen thuộc, hơn nữa những nơi tụ tập đó hẳn là những người cố định, nếu có hát hai người lạ mặt trà trộn vào, rất dễ bị phát hiện. Trừ phi là một trường hợp khác. Tân Mạch lắc đầu nói, tình huống gì? Đỗ Thu Trúc tò mò hỏi, có người quen dẫn vào, hơn nữa tốt nhất là người có chút địa vị. Tân Mạch thản nhiên nói, người có địa vị thấp dẫn vào, ngược lại sẽ khiến người của Vong Linh Giáo nghi ngờ. Ai? Đỗ Thu Trúc nhìn những người trên phố, căn bản không biết làm sao để phán đoán. Rất đơn giản, tìm người giàu có. Bất kể ở đâu, người giàu có luôn có địa vị hơn một chút. Tân Mạch khẽ cười, ta thấy chủ quán trọ chúng ta ở không tệ. Hán. Trong đầu Đỗ Thu Trúc hiện lên nụ cười dâm đãng của một trung niên hói đầu. Đúng vậy, tối qua ta để ý thấy hắn cũng đã vào phủ đệ đó, chắc chắn không ép ai đâu. Nhiệm vụ này giao cho Đỗ sư tỷ xinh đẹp hào phóng của chúng ta. Tân Mạch cười nói. Đỗ Thu Trúc hơi sững sờ, vẫn chưa hiểu chuyện gì. Đến trưa, Đỗ Thu Trúc và Tân Mạch mới quay về quán trọ ăn uống. Trong lúc chờ thức ăn được dọn ra, Đỗ Thu Trúc lại trò chuyện với lao trưởng quý hói đầu. Trường quỹ, Trầm Lộ Trấn này có vị thần y nào tên Lịch Hải không? Giọng Đỗ Thu Trúc nhẹ nhàng như nước. Nữ giới trời sinh có sức hấp dẫn, có thể khiến người khác thả lòng cảnh giác. Nếu đổi thành Tân Mạch, thân hình cao 1m9 hùng vĩ đứng đó, sẽ khiến người ta cảm thấy áp lực. Lịch Hải, chúng ta trong trấn chưa từng nghe nói qua người này. Trường quỹ mặt đầy ý cười nói. Vậy sao? Vậy phải làm sao đây? Đỗ Thu Trúc thất vọng thở dài, dường như vô cùng bất lực. Cô đương, ngươi vì sao phải tìm thần y đi? Trường quỹ nhìn khuôn mặt tươi tắn của Đỗ Thu Trúc, không nhịn được hỏi thêm một câu. Trong nhà ta có trưởng bối mắc bệnh lạ, nghe nói ở đây có một thần y Lịch Hải, liền vội vàng chạy tới. Giờ xem ra, e rằng là tin đồn nhảm. Đỗ Thu Trúc thở dài nói, cô đương, Trầm Lộ Trấn chúng ta tuy không có thần y Lịch Hải nào, nhưng lại có thần giáo. Chỉ cần ngươi có thể cầu được một phần hồi linh thủy, đảm bảo trưởng bối của ngươi sẽ lập tức khỏi bệnh, hơn nữa sống lâu trăm tuổi. Trưởng quỹ mỉm cười nói, thần giáo, hồi linh thủy. Trong mắt Đỗ Thu Trúc đầy vẻ nghi hoặc. Đúng vậy, thần giáo tên là Vong Linh Giáo, thờ phụng Vong Linh Hà. Hồi linh thủy này chính là nước lấy từ Vong Linh Hà, không chỉ trị bệnh, thậm chí còn có thể cải tử hoàn sinh, khiến người chết sống lại, ta đã tận mắt chứng kiến. Trưởng quỹ giới thiệu, thật sự thần kỳ như vậy sao? Ta phải làm sao mới có thể có được hồi linh thủy này? Đỗ Thu Trúc dường như cũng tin. Cái này, trưởng quỹ liếc nhìn Đỗ Thu Trúc, cười tủm tỉm nói, tối nay giờ hợi, cô nương đợi ta ở cửa quán trọ, ta sẽ dẫn ngươi đi. Đa tạ trưởng quỹ. Đỗ Thu Trúc mừng rỡ, nhưng lại hỏi, đệ ta có thể đi không? Hán, dẫn vào thần giáo cần phải nộp tiền, thêm một người thì phải nộp thêm một phần tiền. Trưởng quỹ nói, không sao. Nhà ta có chút tài sản, chỉ cần có thể cầu được hồi linh thủy này là được. Đỗ Thu Trúc ra vẻ ta là phú bà. Được rồi. Trưởng quỹ cảm thấy có thể kéo thêm một người vào giáo cũng là chuyện tốt. Tối hôm đó, Tần Mạch và Đỗ Thu Trúc liền theo trưởng quỹ hói đầu, đi đến phủ đệ phát ra tiếng lẩm bẩm kia. Cửa phủ đệ đóng chặt, trưởng quỹ gõ vài cái, mới có một nam tử mặc áo xám mở cửa. Phùng trưởng quỹ, hai vị phía sau ngươi là ai? Trần Hộ Pháp, đây là người đến cầu hồi linh thủy, hơn nữa họ đều đã chuẩn bị tiền rồi. Phùng trưởng quỹ cười nói, vậy thì vào đi. Trần Hộ Pháp liếc nhìn Đỗ Thu Trúc và Tần Mạch, thấy hai người đều là người bình thường thì cũng không để ý vào phủ đệ. Tần Mạch thấy mấy chục người đang ngồi thiền trên đất, miệng không ngừng phát ra những tiếng lẩm bẩm kỳ lạ, mà một người áo xám đi giữa những người này, tay phải cầm cành dương liễu bỏ vào bình gốm bên tay trái, rồi không ngừng rắc nước. Những giọt nước đó rơi xuống người, dường như khiến những người đó càng thêm kích động, tiếng niệm chú cũng nhanh hơn rất nhiều. Nhưng Tần Mạch âm thầm mở âm dương nhãn, phát hiện ngọn lửa sinh mệnh của những người này vô cùng suy yếu. Phùng trưởng quỹ cũng đến bên cạnh đám người, khoanh chân ngồi xuống, miệng không ngừng niệm chú lẩm bẩm. Trần Hộ Pháp ra hiệu cho họ ở lại đây, rồi đi đến nói chuyện với người đàn ông áo xám đang rắc nước. Rất nhanh, người đàn ông áo xám đó liền đi tới. Khổ đau trần thế, ngàn vạn khó khăn, trong vong linh hạ, hộ ta chân linh. Tại hạ triệu hồn, bái kiến hát hai vị thí chủ. Người đàn ông áo xám mỉm cười. Nụ cười của hắn dường như vô cùng thân thiện. Bái kiến đại sư. Tân Mạch và Đỗ Thu Trúc đội vàng hành lễ. Đại sư, trưởng bối của ta hiện đang bệnh nặng, cần hồi linh thủy mới có thể chữa khỏi, xin đại sư ban cho. Đỗ Thu Trúc khẩn cầu. Phùng trưởng quỹ đã nói rõ rồi sao? Triệu hồn cười nói. Đỗ Thu Trúc lấy ra một tờ ngân phiếu, 1.000 lượng bạc, xin đại sư đừng chê. Dễ nói, dễ nói. Triệu hồn cười càng rạng rỡ hơn, thu ngân phiếu lại. Hồi linh thủy này không chỉ cần tiền bạc, mà còn cần thành tâm nữa. Hai ngươi ở đây quỳ lạy một đêm, vong linh hà sẽ ban cho hồi linh thủy. Đỗ Thu Trúc nghi hoặc hỏi, nhưng ta và đệ đệ không hiểu chú ngữ. Triệu hồn xua tay nói, không sao, lát nữa ta giác hồn thủy này, hai ngươi có thể cảm nhận được vong linh hà là được. Đỗ Thu Trúc và Tần Mạch trao đổi ánh mắt, rồi gật đầu nói, vậy thì nghe theo lời đại sư. Hai người đến bên cạnh những tín đồ kia ngồi xuống, rồi bắt trước, khoanh chân ngồi thiền. Tần Mạch cũng muốn xem vong linh giáo rốt cuộc có thủ đoạn gì, có thể khiến gần như tất cả bách tính Trầm Lộ Trấn đều tin phục như vậy. Nhắm mắt lại, đừng nghĩ gì cả. Triệu hồn đến trước mặt hai người, dùng cành dương liếu rắc nước từ bình uống. Tần Mạch cảm thấy mặt hơi lạnh lạnh, rồi trong đầu xuất hiện một cảm giác kỳ lạ, thậm chí dần dần mê man. Thật ra, gần đây ta vẫn luôn dùng giã quả độc thư để đọc sách và theo dõi, chuyển đổi nguồn, âm thanh đọc sách đa dạng, dễ củ cổ duệ đủ cả Android và Apple đều có thể tải xuống. Nhưng ý nghĩ này thậm chí còn chưa kéo dài bao lâu, đã bị Tần Mạch trực tiếp chấn áp. Hiệu quả mê hoặc tâm thần này, đối với hắn mà nói gần như là miễn dịch. Nhưng Tần Mạch cũng cuối cùng đã biết được một số thủ đoạn của vong linh giáo. Cái gọi là hồn thủy này, có năng lực tà dị mê hoặc tâm thần, có thể khiến người bình thường sa đoạn. Và Tần Mạch cũng nghĩ đến Ngô Ngữ từng nói với hắn, người tu luyện đều thông qua việc tế tự quỷ thần để có được sức mạnh, mà tà giáo thường dùng cách tàn nhẫn như huyết tế. Còn quỷ thần ôn hòa hơn thì cần nguyện lực. Nhưng vong linh giáo này không chỉ thông qua cách này để có được nguyện lực, dường như còn đang nuốt chửng ngọn lửa sinh mệnh của những bách tính này, thảo nào hình hoặc tư và phủ nha lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Chương 133, bất ngờ nở gay khi Tần Mạch và Đỗ Thu Trúc đang giả vờ bị hồn thủy này mê hoặc tâm thần. Ầm ầm, từ xa trong trấn truyền đến tiếng động lớn, sau đó là tiếng la hét chém giết, thậm chí còn bùng lên hỏa hoạn. Rất nhiều tín đồ đều bị đánh thức, nghe những tiếng động lớn đó, trên mặt đầy vẻ nghi hoặc. Trấn nhỏ này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Triệu Hồn an ủi cảm xúc của mọi người, để tình hình có thể kiểm soát được, sau đó phái vị Trần Hộ Pháp kia ra ngoài dò la tình hình. Một lát sau, vị Trần Hộ Pháp kia vẻ mặt lo lắng đi vào, rồi thì thầm vài câu vào tai ai Triệu Hồn. Triệu Hồn lộ vẻ trầm tư, rồi vây tay nói, tối nay xảy ra một số tình huống bất ngờ, mọi người có thể về trước. Các bách tính nghe vậy, trên mặt lộ vẻ thất vọng, nhưng không dám có bất kỳ ý kiến nào về quyết định của Triệu Hồn, lần lượt rời khỏi phủ đệ. Mà Đỗ Thu Trúc diễn kịch cho bẹn, Triệu đại sư, có thể ban cho ta một phần hồi linh thủy trước không? Trưởng bối của ta thật sự không chống đỡ nổi nữa rồi. Triệu Hồn không kiên nhẫn nói, tối em mở ai lại đến, đừng dây dưa. Trưởng quỹ hói đầu thấy vậy, đội vàng kéo Đỗ Thu Trúc và Tần Mạch rời đi, sợ hát hai người này đắc tội Triệu Hồn. Trở về quán trọ, Tần Mạch và Đỗ Thu Trúc cũng lặng lẽ trở về phòng. Nhất định là có chuyện rồi. Đỗ Thu Trúc mở lời câu đầu tiên. Sự hỗn loạn tối nay nhất định không đơn giản như vậy. Hiện tại người trong Trầm Lộ Trấn chỉ có vài người của Phá Ngục Môn bọn họ trà trộn vào. Nàng và Tần Mạch tạm thời vẫn chưa bị phát hiện. Vậy thì là Trần Vọng Trịnh Tư hoặc Cung Bảo Hổ Hữu Dược. Chúng ta hãy nghĩ cho bản thân trước đi. Tần Mạch lặng lẽ mở cửa sổ, để lộ một khe hở, quan sát tình hình bên ngoài. Ý ngươi là gì? Sắc mặt Đỗ Thu Trúc thay đổi. Một khi có người bại lộ, nhất định sẽ khiến vong linh giáo cảnh giác, hai chúng ta lại mới xuất hiện tối nay. Không bị vong linh giáo nghi ngờ mới là lạ. Tần Mạch thản nhiên nói. Nhưng chưa chắc chỉ có mấy khuôn mặt lạ của chúng ta, có thể còn có những lữ khách ngoại địa khác thì sao? Đỗ Thu Trúc nhíu mày. Tần Mạch kỳ lạ nhìn nàng một cái, ngươi lẽ nào chưa từng nghe qua một câu nói sao? Thà giết nhầm, không bỏ sót. Vong linh giáo là tà giáo, ngươi cho rằng bọn họ sẽ quan tâm đến cái chết của người bình thường sao? Chỉ cần loại bỏ những người mà bọn họ cho là có vấn đề, thì sẽ không có vấn đề gì nữa. Tần Mạch nói nhẹ nhàng, nhưng Đỗ Thu Trúc lại run rẩy toàn thân, nhưng lại không thể phản bác. Đúng vậy, tà giáo làm sao có thể quan tâm đến sống chết của người bình thường, giết nhầm bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Trong chốc lát, Đỗ Thu Trúc cảm thấy mình quá ngây thơ rồi. Đến rồi. Tần Mạch khẽ nói. Hắn mở âm dương nhãn, nhìn thấy vài bóng xám đã lặng lẽ xuất hiện trên đường phố phía dưới. Đã từng giao thủ với người của vong linh giáo chưa? Tần Mạch đột nhiên hỏi. Chưa. Đỗ Thu Trúc lắc đầu. Vong linh giáo chú trọng tấn công linh hồn, lát nữa nhất định phải chú ý. Tần Mạch trầm giọng nói.
Đã rõ.
Đỗ Thu Trúc hít sâu một hơi, trực tiếp giết ra khỏi thành, Trầm Lộ Trấn không thể ở lại nữa. Tần Mạch trực tiếp nhảy xuống từ cửa sổ. Vừa hay có H2 người áo xám muốn lẻn vào quán trọ, thì gặp Tần Mạch từ trên trời giáng xuống. Bùm bùm. H2 tiếng động trầm đủ. H2 người nghe thấy tiếng gió từ trên đầu, ngẩng đầu lên thì thấy một bóng đen, rồi đầu trực tiếp bị nổ tung. Đỗ Thu Trúc theo sát phía sau nhìn thấy máu thịt và óc văng tung tóe khắp nơi, có cảm giác muốn nôn. Lúc này, Triệu Hồn dẫn theo hơn 10 người từ một con phố khác xuống tới. Thật sự là H2 người, suýt nữa thì ta đã nhìn lầm. Triệu Hồn sắc mặt âm trầm nhìn Tần Mạch H2 người. Lên. Triệu Hồn vung tay, hơn 10 võ giả phía sau cầm đao kiếm, vây công lên. Người tu luyện ít hơn võ giả rất nhiều, để giải quyết vấn đề thiếu hụt nhân lực, Vong Linh giáo sẽ chiêu mộ các võ giả có tâm thuật bất chính và gọi họ là hộ pháp. Nói trắng ra, chính là võ giả đánh thuê. Những hộ pháp Vong Linh giáo này, chỉ có một người là võ giả thần lực cảnh, còn lại đều là võ giả đoán cốt cảnh. Vị võ giả thần lực cảnh kia cầm một cây dịu lớn, dẫn đầu tìm đến Đỗ Thu Trúc. Quỷ thế đầu. Dịu lớn vạch ra một tàn ảnh đen, hung tàn chém về phía đầu Đỗ Thu Trúc. Bùm. Một bàn tay trắng non chính xác đánh vào mặt dịu lớn, một luồng lực đạo cuốn quýt xuyên qua dịu lớn, truyền đến người võ giả thần lực cảnh kia, khiến cánh tay hắn tê dại. Xoẹt. Đỗ Thu Trúc nhanh chóng áp sát, hai lòng bàn tay không ngừng đánh ra. Lực đạo của nàng tuy nhỏ, nhưng trưởng lực cuốn quýt kia lại vô cùng kỳ lạ, khiến võ giả thần lực cảnh của Vong Linh giáo vô cùng khó chịu, chỉ có thể bị động chịu đòn. Mà bên Tần Mạch cũng không có ý định giúp đỡ Đỗ Thu Trúc, thân hình như mãnh long, hai quyền tung hành, nhanh chóng thanh lý những võ giả đoán cốt cảnh kia. Bành bành bành. Chưa đầy 10 hơi thở, tất cả võ giả đoán cốt cảnh đều bị hắn một quyền đánh nát, không còn một hai sống sót. Đến lượt ngươi. Tần Mạch nhe răng cười với Triệu Hồn, trực tiếp lao tới. Lúc này, hắn mang theo sát khí ngút trời của việc chém giết mười mấy người, khí thế hung hăng. Nhưng Triệu Hồn lại vẻ mặt thư thái, hai mắt chăm chú nhìn Tần Mạch. Xì. Trong nháy mắt, Tần Mạch cảm thấy một luồng thần hồn lực như lưỡi dao sắc bén xông thẳng vào đại não của mình. Rồi không còn gì nữa, trực tiếp bị vực sâu đen tối trong đầu hắn nuốt chửng. Sau đó, Triệu Hồn bị Tần Mạch bóp cổ, nhấc lên, vì khó thở, hắn theo bản năng giãy giụa, vẻ mặt hoảng sợ kinh hãi, làm sao có thể? Ngươi một võ giả làm sao có thể miễn dịch công kích thần hồn của ta? Đề cử một ứng dụng đọc sách mà một người bạn sách cũ đã giới thiệu cho ta 10 năm, Giá Quả Độc Thư. Thật sự rất dễ dùng, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào nó để đọc sách nghe sách giết thời gian, có thể tải xuống tại đây. Dễ u ô dễ đủ quên nói cho ngươi biết, ta đã giết một tế tư của Vong Linh giáo các ngươi. Tần Mạch nói nhỏ vào tê ai Triệu Hồn. Đồng tử Triệu Hồn giãn ra, vừa định nói gì đó, đã bị Tần Mạch rắc một tiếng, trực tiếp bẻ gãy cổ. Một luồng khí lạnh lẽo tràn vào cơ thể. Triệu Hồn này ước chừng cũng chỉ là một tu luyện giả ẩn linh cảnh, lượng linh hồn nhiên liệu cung cấp không nhiều. Bùm. Bên kia, Đỗ Thu Trúc cũng đã giải quyết đối thủ của mình. Nàng so với Tần Mạch, dường như kém hơn rất nhiều. Nhưng so với võ giả thần lực cảnh bình thường, lại là một chuyện khác. Đi thôi. Tần Mạch thản nhiên nói. Đỗ Thu Trúc nhìn sát chết la liệt khắp nơi, rồi lại nhìn Tần Mạch vẻ mặt bình thản, gật đầu. Hai người nhanh chóng rời khỏi Trầm Lộ Trấn trước khi Vong Linh giáo kịp phản ứng, đến nơi đã hẹn trước để chờ đợi. Một lát sau, bóng dáng Trần Vọng và Trịnh Tư cũng xuất hiện. Trần Vọng sau khi phát hiện động tĩnh trong trấn, cũng lập tức dẫn Trịnh Tư rời đi. Sau H2 ngày điều tra, hắn cũng biết toàn bộ Trầm Lộ Trấn đã bị Vong Linh giáo hoàn toàn khống chế, những người ngoại LI như họ quá nổi bật, căn bản không thể ở lại. Các ngươi không sao chứ? Trần Vọng nhìn Tần Mạch và Đỗ Thu Trúc, quan tâm hỏi. Không sao. May mà Tần Mạch phản ứng nhanh, dẫn ta chạy thoát. Đỗ Thu Trúc nhẹ giọng nói. Trần Vọng kinh ngạc nhìn Tần Mạch vẻ mặt bình tĩnh, hắn muốn Đỗ Thu Trúc chăm sóc Tần Mạch, không ngờ cuối cùng lại ngược lại. Xem ra hắn đã đánh giá thấp tiểu tử Phược Long Viện này rồi. Không sao là tốt rồi. Vậy thì chắc là Cung Bảo Hổ và bọn họ đã xảy ra chuyện rồi. Không biết tình hình thế nào. Trần Vọng nhíu mày. Có lẽ tình hình còn tệ hơn. Tần Mạch nhìn về phía xa. Ở đó xuất hiện H2 bóng người chật vật. Chương 134, ra tay chương 134, ra tay ngoại ô Trầm Lộ Trấn, một màn đêm đen kịt. Cung Bảo Hổ bị trọng thương, con Hướng Dược đang hôn mê bất tỉnh, vẻ mặt lo lắng chạy tới. Đợi đến khi Cung Bảo Hổ nhìn thấy Trần Vọng và bốn người khác, sắc mặt cuối cùng cũng lộ ra một tia vui mừng. Trần Sư Thúc, ngươi mau cứu Hướng Dược, hắn trúng tà thuật của Vong Linh giáo, thần trí hôn mê. Cung Bảo Hổ vội vàng nói. Trần Vọng nghe vậy, nhanh chóng lấy ra một viên đan dược từ thắt lưng, trực tiếp đút cho Hướng Dược bớt. Các ngươi làm sao vậy? Trần Vọng hỏi. Ta và Hướng Dược phát hiện một điểm tụ tập của Vong Linh giáo, liền nghĩ cách lẻn vào, kết quả không ngờ bị phát hiện. Rồi một đường chém giết, cuối cùng cũng giết ra khỏi trấn nhỏ. Với ai Cung Bảo Hổ cũng bị chém một nhát, máu thịt đều là ra. Chính Tư vội vàng dùng kim sang dược mang theo bên người để cầm máu cho hắn. Chắc là cố ý thả ngươi ra, người của Vong Linh giáo chắc cũng sắp đuổi tới rồi. Tần Mạch đột nhiên nói. Nghe hắn nói vậy, Cung Bảo Hổ sững sờ, Đỗ Thu Trúc cũng sững sờ. Trần Vọng thì trầm giọng nói, chúng ta đi trước. Muộn rồi. Một nam tử mặc áo xám từ xa hiện ra, một luồng sát khí lạnh lẽo cũng từ xung quanh hiện lên. Người của Vong Linh giáo không biết từ lúc nào đã bao vây họ. Tần Mạch lại cảm thấy có chút kinh ngạc, hắn cảm thấy Vong Linh giáo e rằng đã dùng thủ đoạn gì đó, ngay cả hắn cũng không phát hiện ra mình lại bị nhiều người bao vây như vậy. Tuy nhiên, thủ đoạn của tà giáo tầng tầng lớp lớp, đặc biệt là Vong Linh giáo chuyên tu thần hồn, ẩn giấu khí tức cũng không phải là chuyện khó. Không ngờ, một Trầm Lộ Trấn nhỏ bé, Vong Linh giáo lại phái ra một vị thông linh tế tư. Trần Vọng nhìn bóng dáng áo xám kia, lạnh giọng nói, Thanh Thương Thành hiện nay là mục tiêu quan trọng của giáo ta, tự nhiên phải coi trọng. Nhưng ta không ngờ tốc độ phản ứng của phá ngục môn các ngươi lại nhanh đến vậy, nhanh chóng phái người đến. Nam tử áo xám mỉm cười. Đôi mắt hắn như bị mù, phủ một lớp cho sáng nhạt. Lát nữa ta sẽ kéo tên này lại, các ngươi cứ thế mà đột phá về phía đông. Trần Vọng Nhân lúc vòng vây chưa mở rộng, hạ giọng nói, võ giả ngoại kính có thể đối phó với tu luyện giả thông linh, nhưng ngoài nam tử áo xám kia, xung quanh còn có 7-8 đệ tử vong linh giáo, cùng mười mấy hộ pháp võ giả. Khoảng cách giữa hai bên quá lớn, chỉ có thể nghĩ cách đột phá trước. Muốn chạy, không đơn giản như vậy đâu. Nam tử áo xám dường như biết ý nghĩ của Trần Vọng, cười khẩy một tiếng. Chỉ thấy hắn miệng lẩm bẩm những tiếng kỳ lạ, các đệ tử vong linh giáo khác cũng theo đó mà niệm. Một làn sương mù màu xám kỳ lạ hiện lên, bao phủ khu vực này. Cẩn thận, làn sương mù màu xám này có tác dụng mê hoặc tâm thần, nhất định phải giữ khí huyết dồi dào, không để làn sương mù màu xám này áp sát. Trần Vọng vẻ mặt nghiêm trọng. Đỗ Thu Trúc, Trình Tư, thậm chí cả Cung Bảo Hổ cũng cắn răng đứng dậy, vẻ mặt căng thẳng nhìn kẻ địch xung quanh. Trần Vọng cũng lộ vẻ quyết tuyệt, hắn biết lần này chắc chắn phải liều mạng, hơn nữa khả năng sống sót của mình không lớn. Hắn bây giờ chỉ muốn kéo tên nam tử áo xám kia cho cùng. Tần Mạch lại mở miệng nói, vong linh giáo các ngươi chỉ đến có bấy nhiêu người? Hắn dường như có chút thất vọng. Sao, lẽ nào ngươi cảm thấy không đủ sao? Nam tử áo xám kỳ lạ hỏi. Đệ tử cao lớn của phá ngục môn này, lẽ nào là tiến ốc? Không đủ. Hơi ít. Tần Mạch lắc đầu. Lát nữa ngươi sẽ biết có đủ hay không. Nam tử áo xám không định nói nhảm, đang định ra lệnh tấn công. Gầm. Tiếng rồng gầm bá đạo lạnh lẽo. Tần Mạch mạnh mẽ xông về phía nam tử áo xám, tốc độ cực nhanh, tạo ra từng đạo ảo ảnh. Trong quá trình xung phong, thân thể hắn đột nhiên bành trướng, như cự long thức tỉnh, bộc phát sức mạnh. Hắn trong nháy mắt đã tiếp cận nam tử áo xám, quyền phải mang theo sát ý đẫm máu, một chiêu bạo long băng sơn đánh ra. Tiểu tử này lại ẩn giấu thực lực. Nam tử áo xám phản ứng cực nhanh, đôi mắt xám của hắn đột nhiên lóe lên, bắn ra một đạo ánh sáng vô hình. Phụt. Ánh sáng vô hình đó rơi xuống người Tần Mạch, nhưng lại lập tức xuyên qua. Ầm. Một luồng quyền phong bá đạo vô cùng cuồn cuộn đập tới. Bùm. Đầu của nam tử áo xám cứ thế bị Tần Mạch một quyền đánh nát. Chuyện gì vậy? Đó là tàn ảnh sao? Không thể nào, làm sao có thể có tốc độ nhanh như vậy? Các đệ tử vong linh giáo nhìn thấy tế tử của mình bị đánh nát đầu, thất thanh kêu lên. Đây cũng là lần đầu tiên Tần Mạch sử dụng huyễn ảnh chi túc, không ngờ lại lừa được nam tử áo xám một cách thuận lợi như vậy. Cũng là do nam tử áo xám quá sơ suất, căn bản không tập trung tinh thần vào Tần Mạch, dẫn đến khi ảo ảnh xuất hiện, hắn theo bản năng tấn công, rồi bị Tần Mạch một quyền đánh chết. Lên. Trần Vọng cũng kinh hãi trước việc Tần Mạch đột nhiên bùng nổ đã giải quyết một tà tu thông linh, nhưng lập tức nắm lấy cơ hội này, xông về phía người của vong linh giáo. Đỗ Thu Trúc, Trình Tư, Cung Bảo Hổ cũng xông lên chém giết. Nhưng Tần Mạch cứ như phát điên, chuyên môn giết những đệ tử vong linh giáo, còn những hộ pháp võ giả, hắn lười nhìn một cái. Những thứ này đều là linh hồn nhiên liệu, tuy rất ít, nhưng mỗi có nhỏ đến mấy cũng là thịt, có ăn là được. Những đệ tử vong linh giáo này chỉ là bẩn linh kỳ bình thường, những đòn tấn công thần hồn nhỏ nhoi của họ hoàn toàn vô hiệu đối với Tần Mạch, thân ảnh hắn không ngừng lóe lên, các đệ tử vong linh giáo đã bị tàn sát sạch sẽ. Còn về các hộ pháp võ giả, cũng bị Trần Vọng dẫn theo Đỗ Thu Trúc và những người khác giải quyết gần hết. Trước tiên hãy rời khỏi đây đi. Trần Vọng sau khi giải quyết kẻ địch cuối cùng, trực tiếp nói, Châm Lộ trấn này đã không còn cần thiết phải quay lại nữa, phải báo cáo chuyện này cho tông môn. Mấy người mang theo Hướng Dược đang hôn mê bất tỉnh, nhanh chóng rời đi. Trên đường, Tần Mạch, tu vi của ngươi đã đạt đến ngoại kính rồi sao? Trần Vọng hỏi một câu. Không có, chỉ là thân pháp của ta có chút đặc biệt, cộng thêm nam tử áo xám sơ xuất khinh địch, mới bị ta một kích giết chết. Tần Mạch lắc đầu phủ nhận. Trần Vọng nhớ lại thân pháp tạo ra ảo ảnh của Tần Mạch, quả thật khó phân biệt thật giả, thảo nào nam tử áo xám lại chịu thiệt thòi lớn như vậy. Thật ra, gần đây ta vẫn luôn dùng Dã Quả Độc Thư để đọc sách và theo dõi, chuyển đổi nguồn, âm thanh đọc sách đa dạng, dễ cụ ổ duệ đủ cả Android và Apple đều có thể tải xuống. Xem ra Phược Long Viện lại sắp quật khởi rồi. Trần Vọng tán thưởng. Ta còn kém xa lắm. Tần Mạch lắc đầu. Mấy người tiếp theo cứ thế đi đường. Mà Hướng Dược cũng sau một ngày hôn mê thì tỉnh lại, chỉ là thần hồn bị tổn thương một chút, không có gì đáng ngại. Lại qua hai ngày, cuối cùng cũng bình an trở về tông môn. Trần Vọng trực tiếp đi đến ngoại bộ điện, báo cáo tin tức. Còn Tần Mạch, Đỗ Thu Trúc và những người khác thì quay về các viện phái của mình trước, phần thưởng lần này cũng sẽ do ngoại vụ điện kiểm tra rồi gửi đến tận nhà. Chỉ là tình hình phát triển sau đó, dường như vượt quá sức tưởng tượng. Lần này phá ngục môn đã phái 4 đội trừ ma ra ngoài, kết quả chỉ có đội của Tần Mạch trở về nguyên vẹn. 3 đội còn lại đều bị vong linh giáo tấn công, thương vong thảm trọng. Trong đó có một đội thậm chí toàn quân bị diệt, ngay cả võ giả ngoại kính cũng không thoát được. Điều này cũng khiến các đại lão của phá ngục môn chú ý, có tin đồn thậm chí có nội kính đại tông sư xuống núi. Tóm lại, sự xuất hiện của vong linh giáo đã khiến khu vực Thanh Thương thành yên bình mấy lâu, trở nên sóng gió. Chỉ là tất cả những điều này đều không liên quan đến Tần Mạch, hắn vẫn ẩn mình trong Hắc Thiết Lâm, ngày đêm tu luyện. Đương nhiên, nhờ báo cáo của Trần Vọng, Tần Mạch với màn thể hiện xuất sắc, đã âm thầm thu hút sự chú ý của một số người. Chương 135, thích nghi chương 135, thích nghi ngày hôm sau. Hàn Huy nhìn tờ ngân phiếu mà đệ tử Bản Sơn viện của Phá Ngục môn đưa tới, cau mày, Lê trưởng lão đây là ý gì? Đệ tử kia thản nhiên nói, Lê trưởng lão bảo ta nói với ngươi, việc làm ăn này hắn không làm được, nay trả lại tiền cho ngươi, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Hơn nữa Lê trưởng lão cũng nói, có một số chuyện ngươi tốt nhất nên giữ kín trong bụng. Đệ tử trẻ tuổi nói xong, liền trực tiếp rời đi. Hàn Huy nhìn tờ ngân phiếu trong tay, cau mày chặt. Lê trưởng lão này tham tài như mạng, lại có chút quan hệ với mình, nay còn ép hai người trả tiền lại, tiện thể cảnh cáo mình một chút. lẽ nào tiểu tử kia có chỗ dựa N gây cả Lê trưởng lão cũng không dám chọc. Hàn Huy cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn tạm thời gạt bỏ ý định báo thủ. Hiện tại N gây cả hậu thuẫn của hắn cũng không dám động đến Tần Mạch, hắn một chủ tiêu cục nhỏ bé, tự nhiên cũng không dám. Tần Mạch tự nhiên không biết một chuyện phiền phức cứ thế lặng lẽ biến mất, bởi vì hắn còn một chuyện quan trọng hơn phải làm. Ban đầu linh hồn nhiên liệu của hắn chỉ có 3500, sau khi chém giết tế tư của vong linh giáo ở Trầm Lộ trấn thì được 1, cộng thêm vài đệ tử, vừa bằng 5. Điều này cũng có nghĩa là mãnh tướng chi khu của hắn cuối cùng cũng có thể rèn luyện thăng cấp rồi. Đối với ngày này, Tần Mạch có thể nói là đã chờ đợi rất lâu, cuối cùng cũng gom đủ 5000 linh hồn nhiên liệu. Hắn ở trong phòng mình, tâm thần tiến vào hoạt thể dung lô. Lộ trình tiến hóa của mãnh tướng chi khu cũng có hai loại. Thần tướng chi khu, đây là thân thể trời sinh để chiến đấu, sở hữu sức mạnh và thể lực vô cùng khủng khiếp, ngàn quân vạn mã lấy thủ cấp địch tướng sẽ không còn là ảo tưởng. Đánh giá, hãy khiến mỗi kẻ địch run rẩy, trở thành ác mộng của bọn chúng. Phẩm cấp, ưu tú linh hồn nhiên liệu cần thiết để rèn luyện thăng cấp, 5000 cương thiết chi khu, thân thể dị bẩm, toàn thân như thép kiên cố bất khả xâm phạm, sở hữu lực phòng ngự kinh người vô cùng. Đánh giá, ngươi là một ngọn núi vĩ đại không bao giờ có thể vượt qua. Phẩm cấp, ưu tú linh hồn nhiên liệu cần thiết để rèn luyện thăng cấp, 5000 rất rõ ràng, cương thiết chi khu và thần tướng chi khu hoàn toàn là H2 thái cực. Thần tướng chi khu thiên về tấn công hơn, mà cương thiết chi khu thì thiên về phòng thủ hơn. Tần Mạch tuy rất thèm khả năng phòng ngự của cương thiết chi khu, nhưng với tính cách và võ công hắn đã học, việc trở thành một cái MI rùa là điều không thể. Vì vậy cuối cùng hắn vẫn chọn thần tướng chi khu. Cửu Thiên cổ lão Viêm Long mở long đồng, toàn thân bao phủ thần diễm, há miệng rộng, phun ra long tức đỏ rực. Cổ lão dung lô bị đốt đến đỏ rực, quần quần thần vận kỳ diệu mênh mông. Thân thể Tần Mạch đang trải qua sự biến đổi to lớn. Xương cốt của hắn trở nên cứng cáp hơn, khớp xương to hơn, khí huyết cũng điên cuồng tăng lên, cơ bắp ẩn hiện phát ra thần quang trắng ngà. Võ giả bình thường tu luyện đến thần lực cảnh, tiềm năng khí huyết đã cạn kiệt. Chỉ có kỳ tài như Linh Chân Nguyên sau khi cải tiến Phược Long Thùng mới có thể tiếp tục tăng khí huyết. Nhưng Tần Mạch có một điểm biến thái hơn, hắn có thể thông qua rèn luyện thăng cấp thể phách, vô hạn nâng cao khí huyết. Cảm nhận sức mạnh khủng khiếp của thần tướng chi khu, Tần Mạch cũng đang cố gắng thích nghi. Hắn đứng dậy, muốn cầm một chén trà trên bàn lên. Kết quả vì sức mạnh tăng quá nhanh, N gây cả Tần Mạch cũng có dấu hiệu mất kiểm soát. Chén trà đó trực tiếp hóa thành cho bụi trong tay hắn. Phải nhanh chóng thích nghi mới được, nếu không N gây cả sinh hoạt hàng ngày cũng không làm được. Tần Mạch muốn đẩy cửa phòng ra ngoài thi triển thích nghi, kết quả bành một tiếng, cửa phòng trực tiếp nổ tung. Tiếng động này không nhỏ, vừa hay Triệu Hành Vũ, Vương Minh Hát hai người đều ở trong viện, cảm thấy vội vàng chạy tới. "Đại sư Minh, ngươi đây là?" Triệu Hành Vũ nghi hoặc hỏi. Lúc này Tần Mạch đứng trước cửa phòng trống rỗng, cũng cảm thấy có chút xấu hổ, cửa phòng này đã lâu không sửa chữa rồi. "Ngươi lát nữa gọi đệ tử ngoại môn đến sửa lại đi." Nói xong, hắn liền nhảy vọt biến mất. "Kỳ lạ, ta nhớ không lâu trước đây Phược Long viện chúng ta mới sửa chữa một lần, sao nhanh vậy đã hỏng rồi?" Vương Minh nghi hoặc hỏi. "Ta làm sao biết? Ngươi có gan thì đi hỏi đại sư Minh." Triệu Hành Vũ trợn mắt. Vương Minh rụt cổ lại, "Vậy thì thôi đi, ta vẫn nên nhanh chóng gọi người sửa cửa phòng của đại sư Minh đi." Để thích nghi với sự thay đổi của thần tướng chi khu, Tần Mạch đã mất chọn một tháng. Và sau khi thích nghi xong, Ninh Chân Nguyên lại yêu cầu Tần Mạch thực hiện chuyển thứ 5. Lần này, vẫn dùng hắc thiết 100 năm làm dây thừng, chỉ là to gấp 3 lần so với trước, quấn quanh người Tần Mạch, trông như một con mãng xà khổng lồ. Hơn nữa, môi trường lần này cũng khác biệt hơn, là trực tiếp chìm xuống đáy nước, không thể nổi lên mặt nước. Điều này cũng có nghĩa là Tần Mạch phải thoát khỏi sự trói buộc trước khi không khí trong phổi cạn kiệt, nếu không sẽ bị chết đuối. Nhưng vì Tần Mạch vừa đột phá thần tướng chi khu, chỉ vật lộn dưới nước nửa nén hương, Tần Mạch đã trực tiếp thoát khỏi sự trói buộc của dây thừng hắc thiết mục, đột phá chuyển thứ 5. Lúc này, Tần Mạch cách ngoại kính, chỉ còn lại một chuyển cuối cùng. Linh Chân Nguyên cười toe toét, hắn không ngờ lần này Tần Mạch lại thể hiện xuất sắc hơn. Để Tần Mạch chuyển thứ 6 ngưng tụ ngoại kính không xảy ra bất trắc, hắn đặc biệt để Tần Mạch ở bên cạnh mình 3 ngày, chuyển thụ kinh nghiệm. Và lúc này, thời tiết đã hoàn toàn vào đông. Tuyết rơi dày đặc, thấu triệt lòng người. Tần Mạch đã lâu không xuống núi, một lần nữa bước ra khỏi hắc mộc sơn mạch, đến phá ngục thành. Gần đây chìm đắm vào tu luyện, khiến hắn suýt chút nữa quên mất mình còn là thành viên của Chư Tinh hội. Trước đó hắn đã để lại một địa chỉ cho thành viên Chư Tinh hội ở Thanh Thương thành, không biết có hồi âm hay không, liền nghĩ đến việc đi xem thử. Đến căn nhà hắn thuê ở Thanh Thương thành. Vì lâu ngày không có người dọn dẹp, nên đầy mạng nhện và bụi bặm. Tần Mạch vừa đẩy cửa gỗ ra, liền phát hiện có một phong thư trên đất. Chắc là có người nhét vào từ khe cửa. Hơn nữa trên phong thư phủ một lớp bụi dày, chắc là đã để khá lâu rồi, may mà không bị chuột gặm. Đề cử Giá quả độc thư truy sách thật sự rất tốt, tải xuống tại dễ củ ổ dễ đủ mọi người có thể thử nhanh. Tần Mạch mở phong thư ra, sắc mặt trở nên kinh ngạc. Nội dung bức thư cũng đơn giản, chỉ để lại cho Tần Mạch một địa chỉ liên lạc, cùng tên người liên lạc, còn nói có chuyện rất quan trọng muốn tìm hắn. Đương nhiên hy vọng Tần Mạch có thể liên lạc trước ngày 15 tháng riêng. Người của Chư Tinh hội bình thường đều chú ý ẩn giấu thân phận, kết quả vị này còn chưa gặp mặt, đã trực tiếp tự xưng danh tính, thật sự hiếm thấy. Hơn nữa thời gian hiện tại đã là ngày 13 tháng riêng rồi. Nói cách khác, Tần Mạch chỉ còn hát 2 ngày để suy nghĩ. Bất quá Tần Mạch cũng không sốt ruột, sau khi cất thư, liền bước ra khỏi phòng. Hắn đối với Thanh Thương Thành thật sự không quen thuộc, chỉ mới đến một lần khi ra mặt giúp Triệu Hành Vũ, đây là lần thứ 2. Dù người kia đã để lại địa chỉ, nhưng Tần Mạch vẫn cần hỏi thăm. Tuy nhiên, địa chỉ này trong dân chúng Thanh Thương Thành dường như vang danh lẫy lừng, rất dễ dàng để Tần Mạch tìm thấy. Chương 136, câu chuyện Mặc Gia, ở Thanh Thương Thành cũng là một đại gia tộc hạng nhất, chủ yếu kinh doanh dược liệu. Hiện nay loạn thế, ngoài lương thực ra, chỉ có dược liệu là dễ bán nhất, Mạc gia thậm chí còn cờ hờ ai phá mấy chục mẫu dược phố ở ngoài thành, thậm chí còn có quan hệ mật thiết với quan phủ, không chỉ giàu có mà mạng lưới quan hệ cũng rất sâu rộng. Hơn nữa, Mạc gia còn bỏ ra số tiền lớn mời một vị ngoại tình cung phục về để trấn áp Tiêu Tiểu. Trong bối cảnh như vậy, rốt cuộc người của Chư Tinh hội đã gặp phải vấn đề gì mà còn phải nhờ hắn giúp đỡ, trực tiếp mời vị cao thủ ngoại tình của Mạc gia không phải là được sao? Tân Mạch nhìn phủ đệ rộng lớn kia, suy nghĩ một chút, vẫn là đi chợ mua một chiếc áo choàng đội lên, sau đó mới đến trước Mạc phủ. Làm phiền đưa cho Mạc Cảnh công tử của phủ. Tân Mạch lấy ra một phong thư, giao cho tiểu tư gác cổng. Mạc công tử hắn đang ở phủ. Tiểu tư gác cổng đang định nói, lại phát hiện bóng dáng áo choàng kia đã biến mất. Hắn chớp chớp mắt, lại nhìn phong thư trong tay mình, đột nhiên có cảm giác gặp quỷ. Ban ngày ban mặt sao lại tà môn như vậy? Tiểu tư gác cổng lẩm bẩm một câu, vẫn mang phong thư đi vào phủ. Mà Tân Mạch cũng đến tầng H2 của một trà lâu, đến vị trí gần đường ngồi xuống, chậm rãi uống trà. Một lát sau, một nam tử mày kiếm tướng mạo đường đường đi lên lầu, liếc mắt một cái đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn đội áo choàng kia. Cùng Long. Nam tử mày kiếm đi tới, khẽ hỏi. Ừm. Tân Mạch khẽ gật đầu. Nam tử mày kiếm lấy ra lệnh bài Chư Tinh hội của mình. Tân Mạch cũng vậy. Hai bên xác nhận thân phận của nhau, nam tử mày kiếm kia chậm rãi ngồi xuống. Tìm ta có chuyện gì? Tân Mạch trực tiếp hỏi. Một bằng hữu của ta sắp gặp đại nạn, ta muốn cứu nàng, nhưng một mình lực lượng không đủ, chỉ có thể tìm người giúp đỡ. Nam tử mày kiếm trầm giọng nói. Với địa vị của Mạc gia ngươi, ở Thanh Thương Thành thậm chí có thể tìm được võ giả ngoại đình, hà tất phải tìm ta? Tân Mạch nghi hoặc. Hắn biết Đào Hoa hẳn là đã đưa cho nam tử mày kiếm này không ít tài liệu, trong đó bao gồm cả chiến lược của hắn nghi là võ giả ngoại đình. Địa vị của ta ở Mạc gia không cao như ngươi tưởng tượng, ta chỉ là một tư sinh tử, có thể ở trong Mạc phủ là vì mẫu thân ta mất sớm, phụ thân thấy ta đáng thương mới nói về. Mạc Cảnh cười khổ nói. Thật sao? Tân Mạch không tỏ ý kiến. Mạc Cảnh này rõ ràng đã che giấu khí huyết của mình, nhưng Tân Mạch có âm dương nhãn, liếc mắt một cái đã nhìn ra hỏa diễm sinh mệnh của người này thịnh vượng như lửa, tuyệt đối là một cao thủ thần lực cảnh. Xem ra tên này cũng là kẻ giỏi nhất nhị. Bất quá điều này cũng bình thường, ở trong đại gia tộc như đấu trường này, nếu không có chút tâm cơ, không biết tiềm nha phục trảo, e rằng đã sớm vì các loại ngoại ý muốn mà chết rồi. Huống hồ chuyện này người bình thường cũng không dám nhận, cho nên ta mới đặt hy vọng vào ngươi. Mạc Cảnh thẳng thắn nói. Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Tân Mạch tò mò hỏi. Cướp ngục. Mạc Cảnh ghé vào tê hai Tân Mạch, nhỏ giọng nói. Hai chữ này vừa thốt ra, N gây cả trong lòng Tân Mạch cũng nổi lên sóng to gió lớn. Việc này ta không làm được. Tân Mạch trực tiếp từ chối. Phải biết rằng, Đại Viêm Vương triều hiện nay mục nát không chịu nổi, nhưng ở vùng Bạch Giang Châu này vẫn có quyền kiểm soát rất cao. Việc cướp ngục này một khi bại lộ, N gây cả phá ngục môn cũng không bảo vệ được hắn. Đây hoàn toàn là đang thách thức uy nghiêm của quan phủ. Tân Mạch không muốn vì một người xa lạ mà mạo hiểm lớn như vậy. Người e rằng đã hiểu lầm, không phải đại ngục của quan phủ. Mạc Cảnh vội vàng giải thích. Vậy là ý gì? Nghe không phải đi cướp đại ngục của quan phủ, Tân Mạch cũng bình tĩnh lại. Cách Thanh Thương Thành không xa, có một sơn trang, tên là Minh Tuyển. Trang chủ của sơn trang này là cao thủ ngoại đình, môn hạ cũng có rất nhiều cao thủ, kiểm soát nhiều thương đội của Thanh Thương Thành, cũng coi là một thế lực lớn. Một người bạn của ta hiện đang bị giam giữ trong Minh Tuyển sơn trang này, phải được giải cứu trước ngày 15 tháng Giêng. Mạc Cảnh trầm giọng nói. Tại sao? Tân Mạch cảm thấy cảm xúc của Mạc Cảnh dường như có chút kích động. Nàng bởi vì vào ngày 15 tháng Giêng, nàng sẽ gả cho thiếu trang chủ của Minh Tuyển sơn trang đó. Mạc Cảnh cuối cùng cũng nói ra nguyên nhân. Nói chuyện với Tân Mạch một lúc, hắn biết người này tâm tư kín đáo, nếu không nói rõ sự thật cho hắn, e rằng rất khó nhận được sự giúp đỡ. Thế là, vì người bạn bị giam cầm trong Minh Tuyển sơn trang, Mạc Cảnh đành phải kể lại sự việc. Khu vực gần Thanh Thương Thành này luôn có một tên đạo tặc thần xuất quỷ nhập, tên là Vô Ảnh Đạo. Vô Ảnh Đạo này khinh công rất giỏi, lại thích cướp của người giàu chia cho người nghèo, chuyên nhắm vào các gia đình giàu có, nhưng số tiền kiếm được lại chia cho những người nghèo khổ. Vì thế, nhiều gia tộc đã từng bị Vô Ảnh Đạo ghé thăm, tổn thất nặng nề. Nhưng vì khinh công của Vô Ảnh Đạo quá quỷ dị, đến không dấu vết, đi không tăm hơi, khó mà phát hiện, dù quan phủ 3 lần 7 lượt mai phục, vẫn để hắn trốn thoát, chỉ có thể treo thưởng 1000 lượng vàng. Nhưng trên thực tế, Vô Ảnh Đạo đã từng thất thủ một lần. Lần thất thủ đó chính là rơi vào tay Mạc Cảnh. Mạc Cảnh trong mắt người ngoài chỉ là một tư sinh tử tài năng bình thường, không ai ngờ hắn lại che giấu sâu đến vậy, không ai phát hiện hắn là một võ giả thần lực cảnh. Vô Ảnh Đạo khi lẻn vào Mạc phủ, đã gặp Mạc Cảnh, dưới sự tính toán của hắn mà bị bắt. Chỉ là Mạc Cảnh không ngờ, Vô Ảnh Đạo lại là một nữ tử thanh tú. Cuối cùng không biết vì lý do gì, Mạc Cảnh đã chọn tha cho Vô Ảnh Đạo, sau đó mối quan hệ của hai người càng nhanh chóng nồng nhiệt, rơi vào lưới tình. Nhưng một tháng trước, Vô Ảnh Đạo lại bị bắt trong Minh Tuyển sơn trang. Lúc này, lại có tin đồn thiếu trang chủ Minh Tuyển muốn cưới vợ, Mạc Cảnh liền đoán chắc là muốn cưới Vô Ảnh Đạo làm vợ. Mạc Cảnh đương nhiên không muốn chuyện này xảy ra, tìm mọi cách muốn cứu người, nhưng hắn là một tư sinh tử căn bản không có ảnh hưởng gì, xông vào thì tu vi lại không đủ, chỉ có thể cầu cứu Chư Tinh hội. Mà Đào Hoa thì cho hắn một lời khuyên. Vị Cuồng Long mới đến Thanh Thương thành này, có lẽ có thể giúp hắn. Cho nên Mạc Cảnh mới để lại phong thư đó, vẫn luôn chờ đợi. Vô Ảnh Đạo đó chẳng lẽ là tiên nữ hạ phàm, tại sao N gây cả thiếu trang chủ Minh Tuyển sơn trang cũng muốn cưới nàng? Tần Mạch nghi hoặc hỏi. Bởi vì tiểu ảnh là linh tuệ chi thể đặc biệt có thể giúp người ta nâng cao căn cốt. Mạc Cảnh không nói hết lời, nhưng Tần Mạch cũng hiểu ý hắn. không ngờ lại có câu chuyện tình yêu cảm động như vậy, hôm nay cũng coi như không uổng công đến đây. Tân Mạch cười cười, liền muốn đứng dậy rời đi. Câu chuyện này nghe có vẻ cảm động, một tư sinh tử và một tên đạo tặc hát hai thân phận hoàn toàn khác biệt, lại có thể nảy sinh tình cảm, khá bất ngờ. Nhưng Tân Mạch cũng chỉ cảm thấy mới lạ, không có chút lợi lộc nào mà muốn hắn ra tay. Không có cửa đâu. Cung Long, ngươi đã nghe nói đến Ma Quyền Nghiêm Đăng chưa? Mạc Cảnh đột nhiên nói. Hắn là ai, chưa từng nghe nói. Tân Mạch lắc đầu. Mạc Cảnh đầy vẻ không thể tin được hỏi, ngươi chắc chắn chưa từng nghe nói? Đó chính là Nghiêm Đăng. Ta thật sự chưa từng nghe nói. Tân Mạch nghi hoặc, Nghiêm Đăng này chẳng lẽ là nhân vật lớn nào sao? Chương 137, Nghiêm Đăng chương 137, Nghiêm Đăng này là nhân vật kiệt xuất 300 năm trước, ban đầu là một nội kình tông sư, sau đó khổ sở tìm kiếm cực hạn thân thể con người không thành, liền dứt khoát lựa chọn trở thành tu luyện giả. Kết quả hắn trên con đường tu luyện cũng là cao ca minh tiến, trực tiếp trở thành một đại tu sĩ niết bàn kỳ. Trở thành tu luyện giả kiệt xuất hô phong hoán vũ, được xưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Sau này người này cùng quốc sư Dịch Trạch Tâm của Đại Viêm Vương triều lúc bấy giờ luận đạo 3 ngày 3 đêm ở Tịch Hải chi nhờ ai. Sau khi luận đạo kết thúc, Nghiêm Đăng nửa điên nửa dại, truyền thuyết là ngồi khô 10 năm trên Cửu Liên Sơn mà chết. Mà Dịch Trạch Tâm cũng bị ẩn sâu trong hoàng cung, sống chết đến nay không ai biết. Mạc Cảnh giới thiệu cho Tần Mạch Nghiêm Đăng rốt cuộc là ai. Chỉ vài câu nói, Tần Mạch đã như nhìn thấy một cường giả vô địch thế gian, ngạo nghệ thiên hạ. Nhưng cũng từ một khía cạnh khác nhìn ra cực hạn của võ đạo, ngay cả cường giả như vậy cũng không thể tiến thêm một bước trên võ đạo, chỉ có thể trở thành tu luyện giả, tin vào quỷ thần, thu được sức mạnh của quỷ thần. Vậy ngươi muốn nói gì? Tần Mạch hỏi. Ta tình cờ có được một quyển quyền pháp mà Nghiêm Đăng từng tu luyện. Nếu ngươi giúp ta cứu Tiểu Ảnh ra, ta nguyện ý dâng quyển phổ này. Mạc Cảnh đã sớm nghĩ kỹ điều kiện muốn đưa ra. Người luyện võ trên đời, ai cũng khao khát võ học mà Nghiêm Đăng để lại. Dù sao hắn là người có hy vọng nhất trong ngàn năm qua, trong mắt tất cả những người luyện võ, có thể mở ra con đường mới. Dù cuối cùng hắn thất bại, nhưng kinh nghiệm của hắn vẫn đáng để tham khảo. Tần Mạch lại cười lạnh nói, nếu ngươi có bí kíp như vậy, còn cần tìm ta sao? Nếu Mạc Cảnh thật sự có bí kíp của Nghiêm Đăng, đừng nói là mời cao thủ ngoại đình, ngay cả đi phá ngục môn mời môn chủ xuất sơn cũng được. Thậm chí có thể trực tiếp dùng bí kíp này để đổi Vô Ảnh đạo về. Chắc hẳn trang chủ Minh Tuyền Sơn trang sẽ cười đến rụng răng. Ta là một tư sinh tử không quyền không thế, sở hữu bí kíp của Nghiêm Đăng chính là tội lớn nhất. Dù có đem ra làm điều kiện giao dịch, e rằng những người đó không nghĩ cách cứu Tiểu Ảnh ra, mà là bắt ta lại, dùng đủ mọi thủ đoạn tra tấn dã man. Ta không biết mình có thể chịu đựng được không, cho nên chỉ có thể tìm một người đáng tin cậy. Mặc Cảnh là một tư sinh tử, đã chứng kiến quá nhiều sự ác độc của lòng người. Đạo lý hoài bích kỳ tội, hắn cũng hiểu rất rõ. Vậy tại sao ngươi lại tin ta? Chúng ta trước đây thậm chí còn chưa từng gặp mặt. Tần Mạch hỏi ngược lại. Đào Hoa trong lòng ta là người đáng tin cậy, nàng từng giúp ta rất nhiều. Mà nàng đánh giá ngươi là nhận tiền làm việc. Ta nghĩ ngươi cũng có thể tin tưởng được. Mặc Cảnh nói ra lý do hắn tin tưởng Tần Mạch. Đây cũng là lựa chọn duy nhất của hắn. Nếu không, hắn cũng chỉ có thể mạo hiểm dùng bí kíp của Nghiêm Đăng đổi lấy sự bình an của Tiểu Ảnh. Chỉ là rủi ro trong đó quá lớn. Xem ra Đào Hoa đánh giá ta khá cao. Tần Mạch khẽ cười nói. Vậy ngươi có nguyện ý giúp ta không? Mặc Cảnh lại hỏi. Ta cần kiểm tra hàng. Tần Mạch khẽ nói. Không thể phủ nhận, hắn cũng từng có ý nghĩ xấu. Nhưng Minh Tuyền Sơn trang này dường như vẫn nằm trong khả năng giải quyết của hắn, nhận tiền làm việc cũng không phải là không được. Nhưng tiền đề là bí kíp của Nghiêm Đăng phải là thật. Ta chỉ mang theo bản chép tay trang đầu tiên, ngươi có thể xem trước. Sau khi thành công, ta có thể đưa bản quyền phổ gốc cho ngươi, nhưng ta cần chép tay một bản trước. Mạc Cảnh lấy ra một tờ giấy. Trên tờ giấy này, một người nhỏ bé tạo ra một tư thế đơn giản, hai chân khép vào trong, tay trái nắm lại, tay phải đưa ra. Rõ ràng chỉ là một thế quyền đơn giản, nhưng Tần Mạch lại cảm thấy một loại vận bị kỳ lạ. Nhưng vì đây là do Mạc Cảnh vẽ tay, không có chút thần vận nào, nên Tần Mạch cũng không thể lĩnh ngộ được thần vận đó. Nhưng quyền phổ này quả thật không đơn giản. Được, vụ làm ăn này ta nhận. Tần Mạch khẽ gật đầu. Vậy chúng ta mượn một bước nói chuyện. Mạc Cảnh đại hỉ. Ở nơi đông người này, nói chuyện vẫn không tiện lắm. Đến căn nhà đó của ta nói chuyện đi. Tần Mạch khẽ nói. Hắn lấy ra căn nhà ở nơi hẻo lánh, cơ bản không có ai lui tới, cũng coi như một cứ điểm không tồi. Mạc Cảnh đương nhiên biết căn nhà đó, hai người rời trà lâu, liền trở về căn nhà đó của Tần Mạch. Sau này ta sẽ cho người đến dọn dẹp định kỳ, nếu không thì cũng không ra thể thống gì. Mạc Cảnh nhìn căn nhà đầy mạng nhện và bụi bặm, không nói nên lời. Tùy ngươi, dù sao ta cũng không thường xuyên đến. Tần Mạch thờ ơ căn nhà này, hắn chỉ coi là nơi liên lạc với Mạc Cảnh. Quét sạch bụi trên bàn, Mạc Cảnh trải ra một tấm bản đồ. Đây là bản đồ kiến trúc chi tiết nhất của Minh Tuyền Sơn Trang mà ta có thể có được, ta đã tìm rất nhiều thợ thủ công xem xét, cuối cùng kết luận, địa lao giam giữ Tiểu Ảnh hẳn là ở chỗ này. Tiểu Ảnh sẽ gả cho thiếu trang chủ Khổng Cắt của Minh Tuyền Sơn Trang vào ngày 15 tháng giêng, bây giờ đã là ngày 13 rồi, chúng ta phải ra tay trong hai ngày này. Mạc Cảnh trầm giọng nói. Ta rất kỳ lạ, Khổng Cắt đó trực tiếp hạ thuốc tình nhân nhỏ của ngươi, sau đó cưỡng ép không phải là được sao, hà tất phải làm phức tạp như vậy? Tân Mạch hỏi. Linh tuệ chi thể này nhất định phải có Tiểu Ảnh nguyện ý phối hợp mới có thể phát huy tác dụng, hơn nữa chỉ có lần đầu tiên. Ta nghĩ, đây hẳn là cách Tiểu Ảnh nghĩ ra để kéo dài thời gian, đồng thời truyền tin tức cho ta. Mạc Cảnh giải thích. Thì ra là vậy. Tân Mạch gật đầu, nhìn bản đồ cũng bắt đầu nghiên cứu. Minh Tuyền Sơn trang rất lớn, có đủ loại kiến trúc, san sát nhau. Nhưng như vậy, cũng cho Tần Mạch không gian để lẻn vào. Minh Tuyền Sơn trang có bao nhiêu cao thủ? Tân Mạch tiếp tục hỏi. Minh Tuyển Sơn Trang có hát hai cao thủ ngoại kình, Trang chủ Tôn Sung Hải và Cung Phụng Bạt Đài, sau đó là hơn 10 võ giả thần lực cảnh. Có thể thấy, Mạc Cảnh đã chuẩn bị rất nhiều. Sức mạnh như vậy, ở Thanh Thương Thành quả thật có thể coi là một thế lực lớn. Chắc chắn không có nội kình tông sư. Với thực lực hiện tại của Tần Mạch, võ giả ngoại kình cơ bản không phải đối thủ. Không có, Thanh Thương Thành ngoài Phá Ngục Môn và Quan Phụ gia, nội kình tông sư chỉ có mấy người đó, không ở trong Minh Tuyển Sơn Trang. Nhưng Tôn Sung Hải đã sớm đạt đến bình cảnh ngoại kình, chỉ còn một bước nữa là đến nội kình, cần phải cẩn thận đối phó. Mạc Cảnh nhắc nhở. Không sao, chỉ cần chúng ta đủ cẩn thận, hẳn là có thể cứu được tình nhân nhỏ của ngươi. Tần Mạch khẽ nói. Vậy chúng ta khi nào hành động? Mạc Cảnh hỏi. N gây tối nay. Tần Mạch không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, càng nhanh giải quyết càng tốt. Tiếp theo, hai người bắt đầu bàn bạc cách lẻn vào Minh Tuyển Sơn Trang. Một vầng trăng cô độc treo cao, ánh sao mờ nhạt. Minh Tuyển Sơn Trang lúc này cũng chìm vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân của đội tuần tra cầm đèn lồng và tiếng chó sủa thỉnh thoảng vang lên. Một bóng đen bịt mặt nhẹ nhàng vượt qua bức tường cao của sơn trang, lẻn vào. Bóng đen này thân hình cao lớn, tốc độ cực nhanh, bước chân nhẹ nhàng, liên tục tiến về phía trước trong góc tối, lặng lẽ tránh khỏi đội tuần tra. Khi lẻn vào khu kiến trúc, càng như cá gặp nước, không ngừng tiến sâu vào. Chương tháng 1538, địa lao chương tháng 1538, địa lao bóng đen này, đương nhiên chính là Tần Mạch. Còn về Mạc Cảnh, Tần Mạch thì để hắn ở bên ngoài tiếp ứng. Bản đồ kiến trúc của Minh Tuyển Sơn Trang đã sớm khắc sâu trong đầu Tần Mạch. Cảm giác ở đây giống như trở về nhà, không ngừng xuyên qua các kiến trúc. Tần Mạch cũng thấy phần lớn các kiến trúc bên trong Minh Tuyển Sơn Trang đều treo đèn lồng đỏ, giải lụa đỏ, trên tường cũng dán đầy chữ hỷ. Rõ ràng, đây là để chuẩn bị cho ngày thành thân 15. Lúc này, một đội tuần tra đi tới. Tần Mạch trốn vào phía sau một kiến trúc gần đó. Hà ảnh đó là ai? Tại sao thiếu trang chủ lại đột nhiên có thêm một vị hôn thê? Lại còn sắp thành thân nữa? Ta cũng không biết, Hà ảnh này xuất hiện một cách kỳ lạ, trước đây chưa từng nghe nói đến người này. Chắc là nàng ta xinh đẹp như hoa, một phát đã mê hoặc thiếu trang chủ rồi. Ta đoán cũng vậy, nếu không sao lại vội vàng thành thân như thế. Một đám hộ vệ tuần tra ban đêm không có việc gì làm, chỉ có thể trò chuyện tiếng, hoàn toàn không phát hiện ra Tần Mạch trong góc. Đợi đám hộ vệ này đi xa, Tần Mạch mới hành động. Không lâu sau, hắn đến trước một kiến trúc được canh gác nghiêm ngặt. Kiến trúc này có mấy chục hộ vệ canh gác, đèn đuốc sáng trưng, thậm chí còn có thắp canh, nhìn xuống phía dưới. Đây chính là nơi Mạc Cảnh suy đoán địa lao của Minh Tuyển Sơn Trang. Muốn lẻn vào đây, độ khó không nhỏ. Tần Mạch không vội ra tay, hộ vệ của kiến trúc này quá đông, lại có tháp cao trông coi, rất có thể còn có cao thủ ẩn nấp. Trong tình huống này, dù hắn có nhanh đến mấy cũng sẽ bị phát hiện. Trừ khi hắn là thần tiên, có thể tàng hình xuyên tường, thì mới có thể lẻn vào. Nhưng điều này chắc chắn là không thể, hắn là võ giả, chứ không phải tu tiên giả. Nhưng đối với điểm này, Tần Mạch cũng đã có phương án từ trước. Hắn bây giờ cần làm, chỉ là tĩnh lặng chờ đợi. Hiu 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 trên không Minh Tuyển Sơn Trang tĩnh mịch, đột nhiên vang lên tiếng rít chói tê ai. Sau đó là một tiếng ầm lớn. Một đóa pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời. Bành 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 pháo hoa rực rỡ chiếu sáng bầu trời, đẹp như tranh vẽ. Nhưng người của Minh Tuyển Sơn Trang cũng vì thế mà kinh động. Pháo hoa này là ai bắn? Không biết. Ta không nhận được thông báo. N gây lúc hỗn loạn này hiu 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 lại là vô số tiếng rít chói tê ai. Lần này, pháo hoa rơi vào trong Minh Tuyển Sơn Trang. Bành bành bành. Vô số khói thuốc súng lan tỏa. Hầu hết các kiến trúc của Minh Tuyển Sơn Trang đều là kiến trúc gỗ, có pháo hoa rơi vào giấy cửa sổ, liền lập tức bị đốt cháy, sau đó bốc cháy. Mau, đi điều tra cho ta. Bên ngoài rốt cuộc là ai đang bắn pháo hoa? Cứu hỏa trước đã. Trong chốc lát, người của Minh Tuyển Sơn Trang đều bị đánh thức. Các loại âm thanh hỗn tạp, vô cùng hỗn loạn. N gây cả hộ vệ canh giữ địa lao, nhất thời cũng thần sắc dao động, không biết phải làm sao. Đội trưởng hộ vệ cuối cùng vẫn chia một nửa nhân lực ra ngoài xem xét tình hình, còn mình thì dẫn người canh giữ ở cửa. Tần Mạch chờ đợi chính là thời cơ này. Hắn từ thắt lưng lấy ra một quả cầu đen thui. Đây là lựu đạn khói, là thứ tốt mà Mạc Cảnh đặc biệt mang về. Bành! Tần Mạch lấy ra mùi lửa, châm lựu đạn khói, lặng lẽ ném ra ngoài. Một lượng lớn khói xám lập tức lan tỏa. Những hộ vệ đó bị sặc ho liên tục. Cẩn thận, địch tập! Đội trưởng hộ vệ rút trường đao ra, gầm lên giận dữ, muốn ổn định tình hình trước. Nhưng một bóng người hung mãnh như hổ xuống núi, trực tiếp xuyên qua lớp xương mù dày đặc, hung hăng đâm vào. Bành! Đội trưởng hộ vệ như bị quái vật khổng lồ đâm trúng, xương sườn, nội tạng trực tiếp bị đâm nát, thân thể bay ra ngoài. Tần Mạch không ngừng thế xông lên, trực tiếp xông vào trong kiến trúc này. Kiến trúc này trống rỗng, Tần Mạch nhất thời không tìm thấy lối vào địa lao. Rõ ràng, đây chắc chắn có cơ quan bí mật gì đó. Hộ vệ bên ngoài dường như cũng phản ứng lại, giơ trường đao lên muốn xông vào. Tần Mạch không muốn lãng phí thời gian với những con cá nhỏ này, hắn cười lớn một tiếng, cơ bắp cánh tay phải bùng nổ sức mạnh khổng lồ, bao phủ sát ý đẫm máu, hung hăng đấm xuống sàn nhà. Đã là địa lao, vậy bên dưới nhất định có thể bị đánh xuyên. Ầm ầm, một tiếng nổ vang trời. Sàn nhà bị Tần Mạch một quyền đánh nát, tạo thành một cái lỗ lớn. Tần Mạch trực tiếp nhảy xuống. Bên dưới quả nhiên là một địa lao. Hai bên có rất nhiều nhà tù được bao quanh bởi song sắt. Động tĩnh mà Tần Mạch gây ra, hộ vệ canh giữ địa lao bên dưới muốn không phát hiện cũng khó. Kẻ trộm phương nào? Một tiếng quát lớn. Một lao giả gầy gò đen đúa như chim ưng của mồi, tay phải hung hăng chộp lấy cổ Tần Mạch. Động tác này vô cùng sắc bén, móng tay năm ngón tay dài và mảnh, như muốn xé rách không khí. Đây là ương chảo công, vô cùng độc ác, ra tay không chết cũng bị thương. Kết quả Tần Mạch cười khẩy, tay phải trực tiếp đánh ra. Bành! Móng đuốt chim ưng đó kêu cạch một tiếng, trực tiếp vặn vẹo thành móng gà, sau đó nổ tung. Lão giả gầy gò đen đúa kêu thảm một tiếng, kinh hô, võ giả ngoại kình. Chân phải tần mạch như cuồng phong quét ra. Bành! Lão giả gầy gò đen búa trực tiếp bay ra ngoài, vì địa lao rất chật hẹp. Những hộ vệ theo sau lập tức bị lão giả gầy gò đen búa đâm trúng, trực tiếp ngã la liệt. Cứu ta! Đại hiệp cứu ta! Huynh đệ, hôm nay ngươi nếu cứu ta, ta ngày sau nhất định làm trâu làm ngựa. Trong địa lao này, giam giữ rất nhiều võ giả, nhìn thấy tần mạch thần bình thiên dáng, gọn gàng dứt khoát giải quyết một võ giả thần lực cảnh, đội vàng cầu xin. Minh Tuyển Sơn Trang rốt cuộc là làm gì? Tần mạch trong lòng kinh ngạc. Địa lao này giam giữ nhiều võ giả như vậy, là điều hắn không ngờ tới. Bất quá thả những người này ra, dường như cũng không tệ. Nắm đấm của tần mạch như búa tạ, trực tiếp đánh nát những ổ khóa đó. Những võ giả bị giam cầm này trên người còn có xiềng xích, trực tiếp xung ra, nhặt trường đao của hộ vệ rơi trên đất, chém nước. Tần mạch thả mười mấy người ra, liền để những người này thả các tù nhân khác, còn mình thì đi sâu vào địa lao. Hạ Ảnh, người yêu của ngươi bảo ta đến tìm ngươi. Tần mạch lớn tiếng gọi. Ta ở đây. Một giọng nữ truyền đến. Tần mạch nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử thanh tú mặc đồ đen đang vẫy tay với mình. Người yêu của ngươi là ai? Tần mạch trực tiếp hỏi. Hắn sợ người này mạo nhận. Mạc Cảnh. Hạ Ảnh thẳng thắn nói. Quả nhiên là ngươi. Tần mạch trực tiếp kéo song sát, loảng xoảng mấy tiếng liền đứt lìa. Hạ Ảnh nhìn thấy cũng sởn dê ai úp. Lực lượng của người này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Đây chính là song sắt đúc bằng bách luyện thiết. Đi theo ta, đừng lạc. Tần mạch trầm giọng nói. Hạ Ảnh gật đầu. Nàng cũng biết, Mạc Cảnh lần này quả thật đã tìm được một manh nhân. Mà mấy chục võ giả bị giam cầm trong địa lao cũng đều được thả ra, bọn họ không rời đi, mà ở nguyên tại chỗ chờ đợi tần mạch. Đại hiệp, chúng ta xông ra ngoài đi. Đúng. Xông ra ngoài. Ta nguyện ý mở đường cho ngươi. Một đám võ giả gầm lên giận dữ. Bọn họ bị giam cầm ở đây lâu như vậy, trong lòng đã sớm tích tụ lửa giận ngút trời. Giờ phút này, ngọn lửa giận đó cũng đã đến lúc nên được giải phóng. Chương 139, sông sắt chương 139, sông sắt trong địa lao Minh Tuyển Sơn Trang, cảm xúc của đông đảo võ giả dâng trào, nhìn tần mạch gào thét điên cuồng. Tần mạch thì có cảm giác như trở lại thanh mãng môn. Được, theo ta xông ra ngoài. Tần mạch quát. Hắn cũng vừa hay cần những người này giúp mình san sẻ áp lực. Tần mạch dẫn đầu đi phía trước, đến trước cửa địa lao, còn có một cánh cửa sắt khóa chặt. Có người muốn đi tìm chìa khóa mở cửa. Kết quả chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, tê ai ù đi, cả địa lao đều rung chuyển một chút. Cánh cửa sắt đó trực tiếp bị tần mạch một cước đá nát. Bất quá người của Minh Tuyển Sơn Trang đã sớm phản ứng lại, hơn trăm hộ vệ tập trung trước cửa, tay cầm cung tên nhắm bắn. Chỉ cần có người ra ngoài, sẽ lập tức bị bắn thành nhím. Xoẹt. Mắt cung thủ hoa lên, liền thấy một bóng người như gió lướt ra từ trong kiến trúc. Tốc độ đó quá nhanh, trong mắt bọn họ tạo ra ảo ảnh, nhất thời không thể nhắm trúng. Một chút do dự, sẽ mất mạng. Bóng người đó xông vào giữa đám hộ vệ đại cờ hờ ai sát giới, như bạo long hoang dã tàn phá, không ai địch nổi. Bành bành bành. Từng hộ vệ một bay ngược ra ngoài, thân thể đều bị đánh nát, thảm không nỡ nhìn. Hộ vệ Minh Tuyển Sơn Trang hoảng loạn, không ngờ người đến lại hung manh như vậy. Lúc này, Hạ Ảnh và một đám võ giả bị giam cầm cũng xông ra, tham gia chiến đấu. Những võ giả bị giam cầm này, thực lực lại không yếu, phần lớn đều là võ giả đoán cốt cảnh, thậm chí còn có mấy võ giả thần lực cảnh, xông vào đám hộ vệ, cũng không phải không có sức chiến đấu. Lúc này, một bóng người áo xanh như quỷ mị lao ra. Xoẹt, tiếng xé gió rất nhỏ. Bóng người áo xanh đó đâm ra một kiếm cực kỳ độc ác, tốc độ cực nhanh, không khí vang lên tiếng rắn độc phun độc. Kiếm này đâm thẳng vào sau gáy tần mạch. Sau gáy con người rất yếu ớt, là điểm yếu chí mạng. N gay khi trường kiếm sắp đâm trúng, tần mạch lại đột nhiên nghiêng đầu, tránh được nhát kiếm đâm. Không tốt. Bóng người áo xanh trong lòng kinh hãi, trường kiếm từ đâm hòa chém, lướt về phía đầu tần mạch. Bành! Tần mạch một trường đánh vào trường kiếm đó. Bóng người áo xanh chỉ cảm thấy một luồng cự lực truyền đến, khiến hắn cả người bay ra giữa không trung, may mắn hắn dùng mũi kiếm chống đỡ, một cái xoay người tiếp đất. Cao thủ ngoại kình. Xem ra ngươi chính là vạn đại. Tần mạch nhìn vết trắng hiện lên trên lòng bàn tay, nhàn nhạt nói. Hắn vừa rồi lòng bàn tay đánh vào trường kiếm, liền cảm thấy một luồng kình lực kỳ lạ muốn xé rách ra thì mình. Đáng tiếc, chỉ có thể để lại một vết trắng trên bề mặt da thịt hắn. Da thịt hắn hiện tại quá cứng rắn rồi. Lúc này, Minh Tuyển Sơn Trang hôn chiến một mảnh, nhưng không có hộ vệ nào dám đến gây sự với Tần Mạch. Tưởng chứng hỗn loạn, nhưng thực tế lại để lại một khoảng trống lớn cho hắn và bóng người áo xanh kia. Người rốt cuộc là ai, vì sao lại đến Minh Tuyển Sơn Trang của ta gây rối? Vạn Đài trầm giọng quát, "Ta là cha ngươi." Tần Mạch cười dữ tợn. Lời vừa dứt, hắn đã xuất hiện trước mặt Vạn Đài, một quyền đánh ra. Vạn Đài không dám liều mạng với Tần Mạch, thân hình lóe lên. "Đợi ngươi đó." Một giọng nói lạnh lùng bá đạo vang lên sau lưng Vạn Đài. "Cái gì?" Vạn Đài liếc mắt một cái, phát hiện bóng dáng Tần Mạch, vậy mà hóa thành ảo ảnh tiêu tán. Hắn không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp vận chuyển toàn thân kinh lực, hình thành một đạo hộ thể kinh lực. Bạo long ngược sát, quyền trái Tần Mạch bao phủ bạch quang, nặng nề rơi xuống sau lưng Vạn Đài. "Bành!" Một luồng kinh lực kỳ lạ muốn ngăn cản quyền phong của Tần Mạch. "Phá!" Đặc tính xuyên thấu của thần tướng chi tí, lập tức xuyên thủng luồng ngoại kinh này. Lực lượng kinh khủng quyết tán. "Cái gì? Đây là kinh lực gì?" Vạn Đài quay đầu lại, hỏi một câu. "Đây không phải kinh lực, đây là xuyên tấu chi lực." Tần Mạch nhàn nhạt nói. "Bành!" Tim Vạn Đài nổ tung, cả thân thể lập tức ngã xuống đất. Vạn Đài đã chết. "Mọi người theo ta giết." Tần Mạch nhặt trường kiếm của Vạn Đài, trực tiếp cắt đầu hắn, sau đó xách trên tay. Hộ vệ Minh Tuyển Sơn Trang nghe thấy tiếng này, dường như mặt đầy kinh hãi. Cung phục Vạn Đài là cao thủ ngoại kình, sao có thể chết như vậy? Nhưng khi bọn họ nhìn thấy cái đầu người trên tay Tần Mạch, lại không thể không tin. Vạn Đài đã chết, bọn họ ở lại đây dường như chỉ là chờ chết. Hộ vệ Minh Tuyển Sơn Trang lập tức mất đi dũng khí chiến đấu, bắt đầu hoảng loạn bỏ chạy. Tần Mạch cũng không truy kích, dẫn Hà Ảnh tiếp tục chạy ra ngoài sơn trang. Trên đường, cũng có một số võ giả bị giam cầm dường như muốn thừa nước đục thả câu, rời khỏi đội ngũ. Mà Tần Mạch thì như không nhìn thấy. Rất nhanh, khắp nơi trong Minh Tuyển Sơn Trang đều bốc cháy. Lửa cháy ngút trời, khói đen mù mịt. Các loại âm thanh hỗn tạp. Tần Mạch một đường xung sát, thấy người của Minh Tuyển Sơn Trang là giết. Nhưng khi đến cổng sơn trang, một đại hán cao 8 thước, vạm vỡ chặn đường bọn họ. Đại hán này tay cầm đại đao khổng lồ, toàn thân tỏa ra khí tức hung sát, như một vị hung ác môn thần. Đặc biệt là thanh đại đao khổng lồ đó, tạo hình dữ tợn, lưỡi đao có nhiều răng cưa, phủ đầy vết máu loang lổ. Ngươi là ai? Tần Mạch nhìn đại hán đó, dừng bước. Tôn Xuân Hải. Đại hán vạm vỡ lạnh lùng nói. Hắn biết, Minh Tuyển Sơn Trang của mình rơi vào cục diện hỗn loạn như ngày hôm nay, hẳn là do tên hắc y nhân bịt mặt này gây ra. Thì ra ngươi chính là trang chủ. Tần Mạch cười lạnh. Hôm nay, nhất định phải chém đầu ngươi. Tôn Xuân Hải một tay giơ đại đao khổng lồ, chỉ vào Tần Mạch. E rằng ngươi không được. Tần Mạch cười. Tôn Xuân Hải cười khẩy một tiếng, xài bước tiến lên, đại đao khổng lồ nặng nề chém xuống. Lực đạo hung mãnh vô cùng, không khí rít gào, như muốn bổ núi. Tần Mạch gầm dài một tiếng, quyền phải bao phủ khí tức đẫm máu, sát ý lạnh lẽo, trực tiếp nên đón. Bành! Đao quyền va chạm. Tần Mạch liên tục lùi mấy chục bước, sàn nhà dưới chân đều bị giẫm nát, mới ổn định thân hình. Cũng chỉ có vậy. Tôn Xuân Hải cười lạnh một tiếng, đại đao khổng lồ lại liên tục chém tới. Một tầng khí đen nhàn nhạt bao phủ lưỡi đao, quả thực như ma đao. Tần Mạch hất hai quyền không ngừng đánh ra, nhưng lại bị áp chế, không thể phản công. Cuối cùng, Tần Mạch không nhịn được, chân phải đột nhiên bật lên, đầu gối hung hăng thúc vào tay phải của Tôn Xuân Hải. Bành! Xương cốt đối phương cứng rắn vô cùng, Tần Mạch vậy mà không thể một phát đánh nát. Mà thanh đại đao khổng lồ đó ầm ầm chém xuống, như muốn bổ đôi đầu hắn. Tần Mạch hất hai tay đỡ. Một tiếng bành, thân thể bay ra xa 10 mấy mét. Các ngươi đi trước. Tần Mạch đứng dậy, lạnh lùng quát. Cánh tay hắn, máu chảy đầm địa, ẩn hiện xương cốt. Hà Ảnh nhìn Tần Mạch một cái, khẽ nhíu mày, như chim én lướt qua, trực tiếp bay ra khỏi Minh Tuyển Sơn Trang. Các võ giả khác cũng vậy, lần lượt nhảy qua bức tường cao. Tôn Xuân Hải cũng biết một mình hắn không thể ngăn được nhiều người như vậy, mục tiêu của hắn bây giờ chỉ có một mình Tần Mạch. Thật không biết, ngươi thả hy sinh bản thân, cũng muốn cứu những người này ra ngoài, là vì cái gì? Tần Mạch cười quái dị, bọn họ không đi nữa, e rằng sẽ bị ta giết. Ý gì? Tôn Xuân Hải dường như có chút không hiểu. Chính là ý này. Tần Mạch hất hai mắt đỏ ngầu, toàn thân khí huyết dâng trào, phun ra một luồng khí tức hung bạo đáng sợ. Trạng thái huyết chiến kích hoạt. Chương 140, kịch chiến ăn nói ngông cuồng. Tôn Xuân Hải hét lớn một tiếng, xài bước xông tới, thế xung phong đó, sàn nhà bị giẫm nát, đại đao khổng lồ trong tay nặng nề bổ xuống. Bạo Long Băng Sơn. Tần Mạch lần này bùng nổ toàn thân khí huyết, huyết sát ma tí nổi lên sát ý kinh thiên, lực lượng kinh khủng ngưng tụ ở bên phải. Ầm ầm ầm. Lấy hất hai người làm trung tâm, một luồng khí lưu kinh khủng ầm ầm nổ tung. Tất cả sàn nhà đều bị hất tung và vỡ nát trong chớp mắt, ngay cả cánh cửa lớn của sơn trang cũng ầm ầm đổ sập. Lại đến, Tần Mạch như điên cuồng, hất hai mắt đỏ ngầu, ngửa mặt lên trời cười lớn, hất hai tay cùng lúc ra chiêu, điên cuồng đập xuống. Ken ken ken. Nắm đấm của hắn như mưa rơi xuống thanh đại đao khổng lồ của Tôn Xuân Hải, trực tiếp tạo ra từng vết quyền ấn. Áp quỷ trảm. Tôn Xuân Hải bị áp chế đến bực bội, đại đao khổng lồ đột nhiên xoay tròn, chém ra một đạo đao quang đen kịt. Ẩn hiện tiếng ác quỷ gào thét. Tần Mạch tay phải một trường đánh ra, vững vàng chặn lại thanh đại đao khổng lồ này, thân hình thuận thế tiến lên một bước đệm. Khuỷu tay trái như răng nanh chém ra. Bạo Long Hoang Dạo. Bành. Cú chém khuỷu tay này hung hăng chém vào đầu Tôn Xuân Hải, đánh cho mũi, miệng, tê ai, mắt đều biến dạng, một mảng máu thịt mơ hồ. Đi chết đi. Tần Mạch quyền phải hung hăng đánh vào thái dương hắn. Bành. Đầu Tôn Xuân Hải trực tiếp bị đánh nát không thể nhìn nổi, như quả bóng da bị xì hơi, thân thể bay ra xa mấy chục mét mới tới đất. Nhưng dù vậy, Tôn Xuân Hải vẫn không chết, hắn lảo đảo đứng dậy, nào tương hòa với máu tương, mặt mũi dữ tợn đáng sợ, man quỷ dại. Một luồng hắc khí tà dị ầm ầm bùng nổ trên người hắn. Thân thể Tôn Xuân Hải nhanh chóng bành trướng, da thịt biến thành màu xanh đen, cái đầu bị đánh nát cũng nhanh chóng hồi phục, biến thành bộ dạng ác quỷ mặt xanh nanh vàng, tay cầm đại đao khổng lồ, cao hơn 3 mét, bao phủ hắc khí, âm u đáng sợ. Man quỷ. Tần Mạch nghe thấy hát hai chữ này, tâm thần khẽ động. Hắn nhìn Tôn Xuân Hải hóa thành ác quỷ, sớm đã nhìn ra ngươi không phải võ giả, hóa ra là tu luyện giả giả mạo. Bất quá ta rất tò mò, ngươi rốt cuộc là giáo phái nào? Ăn ngươi xong rồi nói cho ngươi biết. Tôn Xuân Hải phát ra tiếng quỷ đạo, sau khi hóa thành ác quỷ chi khu, hắn hóa thành một luồng hắc khí biến mất. Tần Mạch trong lòng kinh hãi, liền nghe thấy tiếng rít từ phía sau truyền đến, quay người một quyền đánh ra. Bành! Tôn Xuân Hải xuất hiện ở bên trái Tần Mạch, một đao chém hắn bay đi. Tần Mạch trực tiếp đập xuống đất tạo thành một cái hố lớn, bụi đất lan tỏa. Tôn Xuân Hải cười ha hả, kéo đại đao khổng lồ liên tục chém 3 nhát. Bành bành bành! Mặt đất đều bị chém ra từng vết nứt. Tần Mạch lại bị chém bay, thân thể rơi xuống đất, chật vật không chịu nổi, đầy vết thương dữ tợn. Ta muốn ăn ngươi! Tôn Xuân Hải cười quái dị, móng vuốt quỷ trái hung hăng chộp lấy Tần Mạch đang ngã trên mặt đất. Xì! Một mũi tên sắc bén xé gió bay tới, chính xác trúng vào mắt Tôn Xuân Hải. Cách một tiếng, mũi tên gãy. Tôn Xuân Hải đau đớn, kêu lớn. Hắn nhìn về phía nguồn gốc mũi tên, phát hiện cũng là một người bịt mặt. Người bịt mặt này đang dương cung kéo tên, lại bắn ra một mũi tên. Chắc như đập rồi, mũi tên trực tiếp bị đập gãy. Phiền phức. Tôn Xuân Hải sau khi hóa thành ác quỷ, thần trí trở nên bạo ngược, liền muốn đi giải quyết người bị mặt kia. Mà Hà Ảnh lại xuất hiện bên cạnh Tần Mạch lúc này, đỡ hắn dậy. Các ngươi quay lại làm gì? Tần Mạch nhíu mày hỏi. Ngươi vì cứu ta mà đến, không thể bỏ rơi ngươi. Mặc Cảnh sẽ kéo chân tên đó trước, ta đưa ngươi đi trước. Hà Ảnh vội vàng nói. Nàng đang định kéo Tần Mạch rời đi, lại phát hiện đối phương nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta không đánh lại tên này sao? Chẳng lẽ không phải sao? Hà Ảnh ngây người, nhìn cho kỹ đây. Tần Mạch vặn mẹo cổ, dường như đang khởi động vậy. Mà Tôn Sung Hải dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, từ bỏ việc truy đuổi Mặc Cảnh, chuyển mục tiêu trở lại Tần Mạch. Xoẹt, hắn lại hóa thành khói đen biến mất. Lần này Tần Mạch lại trực tiếp mở âm dương nhãn, khóa chặt vị trí của hắn. Phượng Long Thung ngũ chuyển, thân thể Tần Mạch đầm âm bành trướng, cơ bắp to lớn, toàn thân phủ đầy huyết văn dày đặc, như một con huyết long quấn quanh, có cảm giác hung bạo âm u. Đây cũng là lần đầu tiên Tần Mạch dùng ngũ chuyển vào chiến đấu, cảm nhận được lực lượng kinh khủng dâng trào trong cơ thể lúc này, hắn liền không thể chờ đợi được muốn phát tiết. Ầm, hắn một quyền hung hăng đánh vào hư không bên trái. Ở đó, thân hình Tôn Sung Hải vừa mới hiện ra, đã bị Tần Mạch một quyền đánh trúng. Bành, thân thể ác quỷ của Tôn Sung Hải đều bị đánh lùi mười mấy bước, quỷ khu đều bị đánh ra một vết lõm. Sao có thể? Luận lực lượng, ngươi một võ giả sao có thể mạnh hơn ma quỷ? Tôn Sung Hải dường như không thể tin được gầm lên giận dữ, hai tay nắm đao, trực tiếp là một động tác vung chém. Bạo Long ngược sát, quyền phải Tần Mạch bùng nổ sát ý kinh khủng, hung hăng đánh ra. Bành! Một tiếng thanh thúy vang lên, cây đại đao khổng lồ kia vậy mà lại bị Tần Mạch một quyền đánh nát. Hắn thần sắc càng thêm điên cuồng, trực tiếp áp sát Tôn Sung Hải, tay trái cuốn quanh thần lực xuyên thấu đánh ra. Phụt! Trái tim của Tôn Sung Hải trực tiếp bị Tần Mạch một quyền đánh xuyên. Thế nhưng Tôn Sung Hải vẫn chưa chết, trái tim bị thương đối với quỷ chi thân thể mà nói, cũng không phải là vết thương lớn. Tần Mạch cũng phát hiện ra điều này, chân phải nhấc lên, hung hăng đá ra một cước. Tôn Sung Hải vung quỷ trảo, muốn bắt lấy chân phải của Tần Mạch. Bạo Long đạp hải, chân phải của Tần Mạch tựa như một cây huyết tinh cự phủ, xoay tròn một vòng cung đáng sợ, bạo chém ra. Ầm ầm ầm, quỷ trảo của Tôn Sung Hải trực tiếp bị một cước đá nát. Tần Mạch điên cuồng cười lớn, Bạo Long cực quyền triệt để bùng nổ. Ầm ầm ầm, hắn đang chút giận, đã lâu rồi không được đánh sảng khoái như vậy. Loại bao cát này, thật sự quá hiếm thấy. Tôn Sung Hải không biết bị đánh bao nhiêu quyền, huyết nhục đều bị đánh nát, xương cốt đều bị đánh thành mảnh vụn, đầu trực tiếp bị Tần Mạch một cước giẫm bẹp. Lúc này Minh Tuyển Sơn Trang, một mảnh hỗn độn. Mặc Cảnh và Hà Ảnh Hát hai người nhìn thân ảnh phát của kia, da đầu tê dại. Mặc dù biết Tần Mạch không phải kẻ địch, nhưng trong lòng bọn họ vẫn lạnh lẽo sống lưng. Quá tàn bạo rồi. Mặc Cảnh, vị nhân vật này ngươi từ đâu tìm về vậy? Hà Ảnh thần sắc chấn động. Ngươi còn nhớ Chư Tinh Hội ta từng nhắc đến không? Vị này ngoại hiệu là Cổ Long, nhưng ta nghĩ hắn nên gọi là Bạo Long mới phải. Mặc Cảnh cũng không ngờ thực lực của Tần Mạch lại ẩn giấu sâu đến vậy. Vị này còn biết giấu hơn cả mình. Trốn đi không phải tốt hơn sao? Vốn dĩ không muốn giết người, đáng tiếc ngươi lại là tu luyện giả, muốn không giết ngươi cũng không được. Nói đi, ngươi rốt cuộc là tông phái nào? Tần Mạch nhìn Tôn Sung Hải chỉ còn lại một cái đầu, lạnh lùng nói: "Man, Quỷ, Đạo, bọn chúng sẽ báo thù cho ta." Tôn Sung Hải còn chưa nói xong đã tắt thở. Tần Mạch có kinh nghiệm lần trước, trực tiếp ném thi thể của Tôn Sung Hải vào một biển lửa trong sân trang, sau đó mới cùng Mạc Cảnh và Hà Ảnh rời đi. Chương 141, Cựu Cực chương 141, Cựu Cực Minh Tuyển Sơn Trang, sau khi trang chủ Tôn Sung Hải và bạn đại chết đi, không còn ai trấn giữ, ngay cả thiếu trang chủ cũng biến mất một cách bí ẩn, rắn mất đầu. Thêm vào đó, một nhóm võ giả bị giam cầm lâu ngày đã giết người đến đỏ mắt, thấy người là giết, đốt lửa khắp nơi, Minh Tuyển Sơn Trang hoàn toàn biến thành một biển lửa. Khắp nơi đều có võ giả đang cướp đoạt tài vật. Về sau, thậm chí ngay cả người của Minh Tuyển Sơn Trang cũng bắt đầu cướp đoạt tài vật. Đương nhiên, Tần Mạch ba người đã sớm rời đi, lặng lẽ trở về trạch viện ở Thanh Thương Thành. Mặt nạ của Tần Mạch đã rơi ra trong trận chiến, lộ ra chân dung, hắn cũng lười che giấu thân phận. Hai người kia có thể quay lại cứu hắn, cũng coi như đã giành được một chút tín nhiệm. Nếu không, Tần Mạch thật sự sẽ cân nhắc việc giết người diệt khẩu. Minh Tuyển Sơn Trang rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao lại giam cầm nhiều võ giả như vậy? Tần Mạch nhìn về phía Hà Ảnh. Vấn đề này, chỉ có Vô Ảnh Đạo này mới có thể trả lời. Minh Tuyển Sơn Trang bề ngoài danh tiếng rất tốt, nhưng thực chất lại là một tổ chức thuộc hạ của một tà giáo nào đó. Chỉ cần là võ giả không môn không phái qua đêm ở Minh Tuyển Sơn Trang đều sẽ bị ám toán, sau đó bị giam cầm ở địa lao kia. Cứ 3 tháng một lần, tà giáo kia sẽ phái người đến đưa các võ giả bị giam giữ ở địa lao đi. Lần này ta ở Minh Tuyển Sơn Trang thất thủ, cũng là vì vừa bạn gặp phải kỳ hạn 3 tháng đó, đụng phải tà tu kia đến đưa người, bắt được ta. May mắn ta thể chất đặc biệt, Tôn Sung Hải định để nhi tử của hắn tăng cường căn cốt, nên đã giam ta ở sâu trong địa lao. Ta không ngừng cùng bọn hắn chu toàn, cuối cùng thật sự không còn cách nào, chỉ có thể đề nghị thành thân để kéo dài thời gian. May mắn cuối cùng Mạc ca đã tìm được ngài. Hà Ảnh kể lại chuyện Minh Tuyển Sơn Trang một lần. Tên của tà giáo kia có phải là Man Quỷ Đạo không? Tần Mạch hỏi. Đúng, hình như chính là cái tên này, ta từng nghe Tôn Sung Hải nói qua một lần. Hà Ảnh gật đầu nói. Quả nhiên là bọn hắn không ngờ lại đụng phải ở đây, tay chân còn dài thật. Tần Mạch trong lòng cười lạnh. Khi hắn vừa xuyên không, thủ lĩnh áo đen kia đã từng sử dụng một loại tà thuật gọi là Man Quỷ thuật. Nếu hát hai bên không có quan hệ, thì không thể nào nói xuôi được. Chỉ là hắn cho rằng người của Man Quỷ Đạo này hẳn là đang ẩn mình ở gần Vân Châu, không ngờ những tên này lại vươn tay đến Bạch Giang Châu. Nhưng cách hành xử của Man Quỷ Đạo này dường như hoàn toàn không giống với cái tên, không hề kiêu ngạo như Vong Linh Giáo, Hát Chu Cung, mà lại luôn âm thầm bắt người về huyết tế. Mà Mạc Cảnh và Hà Ảnh đồng thời quỳ xuống trước Tần Mạch, đa tạ đại ca cứu mạng tri ân. Tần Mạch xua tay nói, ta đâu phải nghĩa vụ cứu các ngươi, ta và Mạc Cảnh có giao dịch, sao phải dập đầu? Còn ta tên Tần Mạch, là đệ tử của Phá Ngục môn. Mạc Cảnh đứng dậy, lấy ra một quyển quyền phổ cổ xưa, quyển phổ này xin giao cho Tần đại ca. Tần Mạch có chút mong đợi nhận lấy. Cửu Cực Thiên Quyền. Đây chính là quyền pháp mà Nghiêm Đăng, người từng đứng trên đỉnh cao võ giả 300 năm trước, đã tu luyện. Hắn cất quyền phổ đi, chuyện Minh Tuyển Sơn trang ồn ào lớn như vậy, quan phủ hẳn cũng sẽ nhúng tay vào điều tra. Khoảng thời gian này, cứ tránh gió đã. Tần đại ca, ta hiểu rồi. Mạc Cảnh gật đầu. Đôi tình nhân nhỏ khó khăn lắm mới đoàn tụ, Tần Mạch cũng không tiếp tục làm bóng đèn, trực tiếp rời đi. Mạc Cảnh, Tần đại ca này thật sự lợi hại, nở gây cả tu luyện giả như Tôn Sung Hải cũng không phải đối thủ của hắn. Hà Ảnh kinh ngạc nói, ta cũng không ngờ thực lực của hắn lại mạnh đến vậy. Mạc Cảnh lắc đầu. Tần Mạch tùy tiện tìm một quán trọ ở một đêm, kiểm tra nhiên liệu linh hồn, phát hiện quả nhiên lại có thêm một, cộng với ban đầu, hắn hiện có 1400 nhiên liệu linh hồn. Bước tiếp theo, hắn dự định trước tiên rèn luyện nâng cấp đại não. Kể từ khi Hắc Long phần thế kinh thăng cấp lên tầng thứ 2, tốc độ tu luyện quán tưởng của Tần Mạch đã chậm lại đáng kể. Tầng thứ 3 của Hắc Long phần thế kinh chính là Hắc Long xuất nguyên. Hiện tại Hắc Long trong tinh thần hắc nguyên của Tần Mạch chỉ là hư có bề ngoài, không có chút thần vật nào, nói đơn giản, chỉ là một cái vỏ rỗng. Tần Mạch bây giờ phải làm là dung hợp tâm thần vào trong thân xác Hắc Long này, hóa thành thần vận của nó, mới được coi là một Hắc Long hoàn chỉnh thực sự. Chỉ là tu luyện tầng thứ 3 này rõ ràng khó hơn tầng thứ H2 rất nhiều, tâm thần dung nhập khó khăn. Tu luyện nhiều ngày như vậy, tiến triển vô cùng chậm chạp. Tần Mạch biết tu luyện không phải chuyện một sớm một chiều, nhưng vẫn muốn tăng tốc độ tu luyện. Phương pháp nhanh nhất mà hắn có thể nghĩ ra, đương nhiên là rèn luyện nâng cấp đại não của mình, tự nhiên sẽ tăng cường tinh thần lực, tốc độ tu luyện tự nhiên sẽ nhanh chóng tăng lên. Chỉ là nâng cấp đại não cần 8000 nhiên liệu linh hồn, con số này khiến Tần Mạch vô cùng đau đầu. May mắn thay, sự xuất hiện của Tôn Sung Hải đã khiến Tần Mạch nghĩ ra một cách. Một đêm cũng lời. Đến khi trời sáng, hắn lên núi, trở lại Hắc Thiết Lâm tiếp tục tu luyện. Trận đại hỏa ở Minh Tuyển Sơn trang này, cháy ròng rã 3 ngày 3 đêm mới tắt. Người của quan phủ thực ra đã đến từ sớm, nhưng đối mặt với trận đại hỏa này cũng không có cách nào, chỉ có thể thuê dân làng gần đó dọn dẹp cỏ xung quanh Minh Tuyển Sơn trang, không cho lửa lan ra. Đại bộ đầu sư hùng của Thanh Thương Thành nhìn Minh Tuyển Sơn trang đã hóa thành tro tàn, vẫn còn bốc khói, nhíu mày, Minh Tuyển Sơn trang này đã đắc tội với ai mà lại bị đốt trụi như vậy? Minh Tuyển Sơn Trang có H2 cao thủ ngoại đỉnh, thực lực này ở Thanh Thương Thành tuy không thể xưng bá, nhưng sống yên ổn thì không thành vấn đề, kết quả một trận hỏa hoạn đã biến mất. Thật ra, gần đây tôi vẫn dùng ứng dụng đọc sách giã quả duyệt độc để đọc và theo dõi, chuyển đổi nguồn, âm thanh đọc đa dạng, dễ cụ ổ duyệt đủ cả Android và Apple đều có thể tải về phiên bản mới nhất. Lúc này, một bộ khoái áp giải một nam tử rụt rẻ đi tới. Bộ đầu, tên này vốn là gia nhân của Minh Tuyển Sơn Trang, hẳn là đã lấy không ít đồ trong trận đại hỏa đó, sau đó mang đi tiệm cầm đồ trong thành bán. Ông chủ tiệm cầm đồ quen biết ta, nên đã kể chuyện này cho ta. Ta liền bắt tên này về. Sư Hùng nhìn nam tử chơi bẩn kia, nhàn nhạt nói, ta cũng không làm có ngươi, đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chỉ cần ngươi nói ra, những chuyện ngươi đã làm, ta cũng lười truy cứu. Nam tử chơi bẩn vội vàng nói, vâng vâng, đa tạ bộ đầu đại nhân cờ hờ ai ân. Nói mau, đừng nói nhiều lời vô nghĩa. Bộ khoái kia lạnh lùng quát. Vâng vâng vâng, ta nói n gây đây. Nam tử chơi bẩn không ngừng gật đầu. Đêm ngày 13, ta đang ngủ, đột nhiên bị một tràng pháo hoa đánh thức. Đợi đến khi một đám gia nhân chúng ta ra ngoài xem xét, liền phát hiện rất nhiều pháo hoa bắn vào sân trang, sau đó gây ra đại hỏa. Sau đó không lâu, liền nghe thấy một trận tiếng la giết. Khi ta rất tò mò liền ghé qua nhìn vài lần. Một đại hán bịt mặt dẫn theo một đám võ giả hung thần ác sát không biết từ đâu xông ra, ở Minh Tuyển Sơn trang đại cờ hờ ai sát giới. Sau đó trang chủ và thiếu trang chủ cũng không thấy bóng dáng, Minh Tuyển Sơn trang liền hoàn toàn hỗn loạn, ta liền nhân cơ hội lấy vài món đồ cổ rời đi. Ai ngờ lại bị bộ khoái bắt được. Chương 142, em mở ai phục chương 142. Em mở ai phục đứng trước Minh Tuyển Sơn Trang đã hóa thành cho tàn. Sư Hùng lặng lẽ nghe xong lời của nam tử chơi bẩn, lộ ra một tia nghi hoặc. Ngươi nói có một nhóm người tấn công Minh Tuyển Sơn Trang. Đúng, nhưng nhóm người này rất quỷ dị, hình như là từ bên trong Sơn Trang giết ra vậy. Nhóm người đó đốt giết cướp bóc trong Sơn Trang, về sau thậm chí nở gây cả người của Sơn Trang chúng ta cũng bắt đầu cướp bóc, tóm lại là không thể phân biệt được. Nhưng sau đó những võ giả đó đều đã bỏ trốn. Nam tử chơi bẩn nhỏ giọng nói, giết từ bên trong, chẳng lẽ bọn họ còn biết thuật độn thổ sao? Sư Hùng cười khẩy một tiếng. Thế giới này có thuyết quỷ thần, nhưng nếu thật sự có thể đột thổ, đối phó một mình Tuyển Sơn Trang đâu cần phiền phức như vậy. Trước tiên đưa xuống. Sư Hùng nhẹ giọng nói. Đại nhân, ta đã nói hết với ngài rồi, ngài vừa nay đã hứa sẽ tha cho ta mà. Nam tử chơi bẩn bội vàng nói. Sư Hùng cười ha ha, thật sao? Ta đổi ý rồi. Không. Nam tử chơi bẩn không ngừng dãy rủa. Nhưng hắn làm sao cản được bộ khoái bên cạnh, rất nhanh đã bị kéo đi. Phái người vào trong, xem bên trong còn có manh mối nào sót lại không. Sư Hùng trầm giọng nói. Vâng. Hàng chục người của huyện nha lập tức tiến vào Minh Tuyển Sơn Trang để kiểm tra. Minh Tuyển Sơn Trang rất lớn, lại cháy ròng rã 3 ngày 3 đêm, đa số thi thể đã bị thiêu thành tro, nở gây cả xương cốt cũng không tìm thấy, một số căn nhà bị đổ nát cũng không có thời gian để đào tới. Qua hơn nửa ngày, thấy trời sắp tối, một bộ khoái lại lớn tiếng nói, đại bộ đầu, có phát hiện. Sư Hùng nghe vậy, xài bước đi tới, chỉ thấy một tòa kiến trúc bằng đá đã bị cháy đen. Chính vì kiến trúc này được xây bằng đá nên mới không bị đổ nát. Bộ khoái đứng bên trong, đại bộ đầu, ta phát hiện bên dưới còn có một địa lao, hơn nữa còn bị đánh ra một cái lô lớn. Sư Hùng đi bảo, đồ vật bên trong đã bị thiêu thành tro, chỉ còn lại một cái lỗ đen kịt. Xuống xem thử. Sư Hùng cảm thấy đây sẽ là một manh mối quan trọng. Do vị trí đặc biệt của địa lao, nơi đây không bị cháy, thi thể của lính canh địa lao vẫn nằm nguyên tại chỗ, chỉ là các võ giả bị giam cầm đã bị xé xác thành từng mảnh, thảm không nỡ nhìn. Xem ra Minh Tuyển Sơn trang này cũng không phải thứ tốt lành gì. Sư Hùng nhìn địa lao, cười lạnh. Trong lòng hắn, đại khái đã phát họa ra được hình dáng của vụ án này. Những võ giả đột nhiên xuất hiện bên trong sơn trang, không biết thuật độ thổ, hẳn là vẫn bị giam cầm trong địa lao này. Còn nguyên nhân tuy hiện tại vẫn chưa rõ, nhưng chắc chắn sẽ không tốt đẹp gì. Sư Hùng đã thấy nhiều nghi thức tà giáo, trong đó võ giả do khí huyết dồi dào, mạnh hơn người thường rất nhiều, luôn được tà giáo ưa chuộng. Chỉ là lần này Minh Tuyển Sơn Trang có thể đã bắt được người không nên bắt, đồng bọn của hắn xông vào địa lao, thả các võ giả bị giam cầm ở đây, sau đó đã gây ra vụ án này. Vong Linh giáo đang không ngừng xâm chiếm địa bàn Thanh Thương Thành, giờ lại có thêm một tà giáo không rõ tên tuổi. Chuyện này ta phải nhanh chóng báo cáo, trước tiên trở về đã. Sư Hùng quay người rời đi. Vong Linh giáo thích mê hoặc lòng người, sẽ không dùng thủ đoạn này. Minh Tuyển Sơn Trang này tuyệt đối đến từ một thế lực tà giáo khác. Chuyện Minh Tuyển Sơn Trang lan truyền khắp Thanh Thương Thành, nhưng quan phủ về sau cũng không đưa ra câu trả lời nào, dường như định qua loa cho xong. Lúc này quan phủ căn bản không còn rảnh rỗi để quản lý, dồn toàn bộ tinh lực vào việc tiêu diệt Vong Linh giáo. N gây cả phá ngục môn cũng vậy, đệ tử xuất động ngày càng thường xuyên, thậm chí về sau N gây cả Tần Mạch cũng bị trưng dụng. Trong Hắc Thiên Lâm, Tần Mạch nhìn vị đệ tử ngoại môn của ngoại vụ điện này có chút khó hiểu, bảo ta dẫn một tiểu đội trừ ma đi thanh lý Vong Linh giáo. Ngươi chắc chắn không tìm nhầm người chứ? Phải biết rằng dẫn tiểu đội trừ ma ít nhất cũng phải là võ giả ngoại kình, thực lực hiện tại của mình chỉ là thần lực cảnh, sao lại để hắn làm được? Thật ra gần đây tôi vẫn dùng ứng dụng đọc sách giã quả duyệt độc để đọc và theo dõi, chuyển đổi nguồn âm thanh đọc đa dạng, dễ củ ổ duệ đủ cả Android và Apple đều có thể tải về phiên bản mới nhất. Huống chi Phược Long Viện xưa nay không có chút tiếng tăm nào trong phá ngục môn, nói ra cũng không ai biết, sao lại đột nhiên tìm đến hắn chứ? Sư Minh, đây là thông báo của ngoại vụ điện, huynh có thể xem qua, ta chỉ là người chạy việc, nếu huynh có gì không rõ, có thể đi hỏi trưởng lão ngoại vụ điện. Đệ tử ngoại môn cung kính đưa một phong thư. Tần Mạch mở thư ra, thấy người nhận quả nhiên là Tần Mạch của Phược Long Viện, phất tay nói, được rồi, ta biết rồi, ngươi về trước đi. Đối phương chỉ là một đệ tử ngoại môn, chắc là không biết gì cả. Thật đau đầu. Cựu Cực Thiên Quyền còn chưa nhập môn, bây giờ lại giao cho ta một nhiệm vụ. Tần Mạch lắc đầu. Thông báo này biết rằng, hai ngày sau hắn phải đến ngoại vụ điện dẫn tiểu đội trừ ma xuất phát, nhiệm vụ cụ thể sẽ được công bố. Mấy ngày nay, hắn đều nghiên cứu bí tịch Cựu Cực Thiên Quyền. Dù sao đây cũng là võ công mà Nghiêm đang từng tu luyện, tự nhiên khiến Tần Mạch mong đợi. Nhưng mấy ngày trôi qua, Tần Mạch phát hiện Cựu Cực Thiên Quyền này thật sự có chút khó hiểu, hắn có thể nhìn ra một vài điều về huyền diệu, nhưng không nhiều, thậm chí còn chưa nhập môn được. Sau đó hắn đưa quyển phổ này cho Ninh Chân Nguyên xem. Ninh Chân Nguyên trực tiếp đưa ra một đánh giá, nếu ta có được quyền pháp này khi còn trẻ, chưa chắc đã không thể tiến thêm một bước. Nhưng môn võ công này cần phải từ từ lĩnh ngộ, Tần Mạch cũng chỉ có thể cắn răng, từ từ lĩnh ngộ. Kết quả ngoại vụ điện không chịu buông tha hắn. Làm nhiệm vụ thì làm nhiệm vụ, dù sao giết những người của Vong Linh giáo cũng có nhiên liệu linh hồn, nhưng vẫn nên đi thu hoạch một đợt khác trước đã. Tần Mạch nói với Tư Hồng Hàn một tiếng, liền một mình xuống núi. Hắn không vào Thanh Thương Thành, mà đến một ngọn núi. Ở đây, có thể nhìn rõ Minh Tuyển Sơn Trang đã hóa thành cho tàn. Hà Ảnh và Mạc Cảnh đang phụ trách theo dõi. Khi Tần Mạch đề nghị mình muốn mời ai phục, Hà Ảnh là người tích cực nhất. Vô Ảnh đạo này dường như trời sinh chính nghĩa bùng nổ, vừa nghe Tần Mạch muốn đối phó với tà ma của Man Quỷ Tông, liền tự nguyện đến theo dõi. Mà Mạc Cảnh tự nhiên cũng bị kéo đến. Dù sao hắn là một con riêng, cũng không ai quan tâm đến hắn. Thế nào, không có người khả nghi nào xuất hiện sao? Tần Mạch hỏi. Không, mấy ngày nay ngoài người của quan phủ xuất hiện một lần, không có ai khác đến nữa. Mạc Cảnh lắc đầu. Ta hát hai ngày nữa phải đi thanh lý người của Vong Linh giáo, người của Man Quỷ đạo tốt nhất là xuất hiện mấy ngày nay. Tần Mạch gãi đầu. Việc em mở ai phục này chỉ là ý nghĩ bất chợt của hắn. Minh Tuyển Sơn Trang là thế lực thuộc hạ của Man Quỷ đạo, nay bị người ta đốt chui, dù thế nào cũng phải phái người đến điều tra chứ. Mà Tần Mạch đã nhắm vào người đến điều tra này. Đây chính là nhiên liệu linh hồn, tuyệt đối không thể lãng phí. Mãi đến khi mặt trời lặn, mọi người cho rằng hôm nay lại không có gì, thì chờ một chút, người kia hình như có gì đó không đúng. Hà Ảnh lại kinh hãi nói. Tần Mạch nhìn lại, chỉ thấy một bóng người bí ẩn xuất hiện trong Minh Tuyển Sơn Trang, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Hắn trực tiếp mở âm dương nhãn. Một luồng ma khí đen kịt bao phủ trên không Minh Tuyển Sơn Trang, ẩn hiện thành hình đầu quỷ. Xem ra, đã câu được cá lớn rồi. Tần Mạch nết miệng cười. Chương 143, lại chiến. Chương 143, lại chiến. Chương Đàm khoác áo choàng, tùy ý đi lại trong Minh Tuyển Sơn Trang. Rất nhanh, hắn dường như cảm ứng được điều gì, đi đến một phế tích đổ nát. Phá. Trương Đàm vươn một cánh tay kinh khủng cứng đờ như vậy, hung hăng vỗ một trường vào phế tích. Ầm một tiếng, phế tích nổ tung. Một thi thể đen kịt khổng lồ nằm sâu trong phế tích. Thi thể của Tôn Sung Hải này bị đốt 3 ngày 3 đêm, vẫn không bị thiêu thành tro. Nhưng thi thể này cũng gần như bị tiêu hủy, không còn chút oán khí nào, tương đương với việc hồn phi phách tán. Rốt cuộc là ai đã ra tay với Minh Tuyển Sơn Trang? Chẳng lẽ bị người của Thanh Thương Thành phát hiện? Những người ở gần đây có thể uy hiếp sư đệ ta, thực ra chỉ có vài người. Khả năng lớn nhất là quan phủ và phá ngục môn. Trương Đàm lẩm bẩm. Minh Tuyển Sơn Trang vẫn luôn do hắn giữ liên lạc, sau khi cảm ứng được Tôn Sung Hải chết, liền lập tức chạy đến. Bất kể là ai, dám ra tay với người của Man Quỷ đạo chúng ta, luôn phải trả giá. Bốp bốp bốp, tiếng bước chân trầm ổn và kiên định, vang lên sau lưng Trương Đàm. Hắn quay người lại, chỉ thấy một bóng người hùng vĩ cao ngạo, dưới ánh hoàng hôn đỏ cam, bước đến. Người này ngũ quan cương nghị, ánh mắt lạnh lùng bá đạo, toàn thân đều tản ra một loại khí chất bạo ngược điên cuồng. Người đang đợi ta? Trương Đàm dường như đã hiểu ra điều gì. Đúng vậy, giết sư đệ ngươi cảm thấy vẫn chưa đủ, muốn giết thêm vài người nữa. Tân Mạch cười nói, chỉ bằng một mình ngươi là võ giả sao? Trương Đàm chậm rãi lắc đầu. Hắn vừa định điều tra sự thật về Minh Tuyền Sơn Trang, không ngờ hung thủ lại tự mình nhảy ra. Nhưng như vậy cũng tốt, hắn cũng không cần lãng phí thời gian. Hắn không quan tâm người này vì sao lại giết sư đệ của mình, chỉ cần giết hắn là được. Đủ rồi. Tân Mạch gật đầu. Thật sao? Trương Đàm thân thể dần dần phình to, làm vỡ nón, từng luồng ma khí quyết tán trên cơ thể hắn, hóa thành một quỷ vật dữ tợn cao hơn 3 mét, thân thể hơi cong, khuôn mặt hung ác lộ ra răng nanh quỷ dị. Gầm. Trương Đàm lập tức xuất hiện sau lưng Tân Mạch, hai móng vuốt quỷ hợp lại tấn công, muốn đập Tân Mạch thành thịt nát. Tân Mạch xoay người nhảy lên, chân phải như một cây thương xuyên tim, mạnh mẽ đâm tới. Bút. Móng vuốt quỷ mạnh mẽ vô ra, nhưng bóng người kia lại lập tức tan biến. Ảo ảnh. Lần này đến lượt Trương Đàm có chút kinh ngạc. Bút. Tân Mạch xuất hiện từ một bên khác, thần sắc hung ác, chân phải mạnh mẽ đá vào cổ Trương Đàm thô tráng đen kịt. Bút. Một tiếng động lớn trầm đụng. Lực đạo quá yếu. Trương Đàm cười khẩy, móng vuốt quỷ vươn ra, định tóm lấy Tân Mạch. Tân Mạch xoay người như chim ưng, tránh được. Nếu ngươi chỉ có chút thực lực này, không thể giết được sư đệ ta. Đừng giấu nữa, nếu không sẽ không còn cơ hội. Trương Đàm cười quá dị, móng vuốt quỷ múa loạn, cuốn theo từng trận gió âm, như quỷ khóc thần đảo. Tân Mạch không ngừng né tránh, trong lòng chiến ý cũng bùng cháy, toàn thân khí huyết bốc cháy, phượng long chuyển ngũ chuyển. Ầm, thân thể Tân Mạch cũng đống nhiên to lớn, toàn thân bao phủ khí tức huyết sát, quyền phải bộc phát sát ý kinh thiên động địa, một quyền đánh ra. Bút, bạo long băng sơn. Rầm rầm, Trương Đàm bị một quyền đánh lùi. Ha ha ha, đây mới là chiến đấu thực sự. Trương Đàm vậy mà cũng cười lớn vì sự bùng nổ của Tân Mạch, đôi mắt quỷ đầy vẻ điên cuồng. Hai bóng người đỏ tươi và đen kịt hung hăng lao vào nhau. Bành bành bành, đây là một trận chém giết kinh khủng và đẫm máu. Móng vuốt quỷ của Trương Đàm sắc bén vô cùng, móng tay còn mang theo kịch độc, tấn công càng hung mãnh độc ác, không ngừng cào xé từng mảng thịt trên người Tần Mạch. Nhưng Tần Mạch lại càng bạo ngược hơn, thể hiện hoàn hảo sự tàn bạo cực đoan của Bạo Long Cực Quyền, toàn thân đều là vũ khí. Nói thật, gần đây tôi vẫn dùng ứng dụng đọc sách Giá Quả Duyệt Độc để đọc và theo dõi, chuyển đổi nguồn, âm thanh đọc đa dạng, dễ củ ổ dễ đủ cài đặt phiên bản mới nhất. Quyền phải mang sát ý đẫm máu, bộc phát sức mạnh kinh khủng. Quyền trái mang sức xuyên thấu của thần tướng, đánh cho Trương Đàm đau đớn không muốn sống. Hai chân ảo ảnh, khiến người ta khó lòng phòng bị. Trận chiến này khiến Mạc Cảnh và Hà Ảnh đang quan chiến từ xa phải kinh hồn bạt vía. Thật sự quá đáng sợ. Mạc Cảnh, Tân đại ca thật sự không phải tu luyện giả sao? Hà Ảnh nhìn bóng người đỏ máu kia, thần sắc kinh hãi. Chắc không phải đâu. Tân đại ca dường như chỉ là khí huyết quá dồi dào. Mạc Cảnh vẫn nhìn ra một vài manh mối. Tân Mạch hoàn toàn dựa vào khí huyết của bản thân để chiến đấu. Ầm. Quyền chảo va chạm. Khí lãng kinh khủng bùng phát, lại một lần nữa tàn phá Minh Tuyển Sơn Trang đã hóa thành phế tích. Hai người bọn họ, từ lúc mặt trời lặn cho đến khi trăng lên đỉnh đầu, vẫn chưa phân thắng bại. Người tên khốn này thảo nào có thể giết được sư đệ ta? Lâu rồi không gặp đối thủ như vậy. Trương Đàm cười điên cuồng, đột nhiên rời xa Tân Mạch, hai móng vuốt quỷ kết ấn. Thông Linh Man Quỷ Vương. Ầm. Một luồng khí tức địa ngục đống nhiên bùng phát trên người Trương Đàm. Trong mơ hồ, Tân Mạch dường như nhìn thấy một bóng quỷ âm u đáng sợ xuất hiện sau lưng Trương Đàm. Khí tức của Trương Đàm lại điên cuồng tăng vọt, đầu hắn vậy mà mọc ra hai cái sừng đen, cơ bắp đen kịt như biến thành áo giáp, khuôn mặt càng thêm bặm mẻo. Thông Linh Chi Thuật. Ở giai đoạn thông linh, chỉ có số ít tu luyện giả thông linh kỳ mới có thể nắm giữ tà thuật, có thể giao tiếp với sức mạnh quỷ thần. Đa số tu luyện giả phải đến thần hồn kỳ mới có thể sử dụng thông linh thuật. Lần trước, Tân Mạch chỉ thấy trên người Hắc Chu Tế Tư, bây giờ lại thấy, chỉ là xét về khí thế, rõ ràng Trương Đàm mạnh hơn Hắc Chu Tế Tư một chút. Xem ra, ta không dùng hết sức cũng không được rồi. Ngươi là người đầu tiên có thể khiến ta dùng hết sức lực đó. Tân Mạch hưng phấn hét lớn. Ngươi vậy mà còn ẩn giấu thực lực. Trương Đàm có chút kinh ngạc. Đúng vậy, thần tướng chi khu bạo. Khoảnh khắc này, gông xiềng trong cơ thể Tần Mạch bị phá vỡ, thân thể bộc phát bạch quang. Bạch quang bao phủ khí huyết hòa quyện vào nhau, tạo thành màu huyết trắng, thần thánh nhưng lại toát ra vẻ tánh tươi. Thần tướng chi khu. Kể từ khi Tần Mạch thăng cấp, lần đầu tiên sử dụng. Đây là thân thể trời sinh để chiến đấu, sở hữu sức chiến đấu kinh người. Cứ để ta xem, ta có thể đánh nổ ngươi không? Tần Mạch gầm lên. Bụt. Hắn biến mất tại chỗ. Mà Trương Đàm cũng cười lạnh, hóa thành một làn khói đen biến mất. N gay sau đó. Bành bành bành. Bóng người huyết trắng và bóng người đen kịt đột nhiên va chạm vào nhau trong hư không. Tốc độ và sức mạnh của cả H2 đều quá mạnh mẽ, những phế tích mà họ đi qua đều bị phá hủy. Tốc độ giao chiến nhanh đến mức N gây cả Hà Ảnh cũng không nhìn rõ. Bạo Long Ngược Sát, quyền phải của Tần Mạch bộc phát ánh sáng huyết sát, mạnh mẽ đánh ra. Man Quỷ Thí, Trương Đàm cũng đánh ra một quyền. Nắm đấm của hắn bao phủ khí đen, ẩn hiện hình đầu quỷ, hung hăng cắn về phía Tần Mạch. Ầm. H2 nắm đấm va chạm, lực xung kích kinh khủng, khiến mặt đất nơi H2 người đứng nổ tung. Khó phân thắng bại. Lại đến, Tần Mạch thần sắc dữ tợn, quyền trái đánh ra. Hắn nhất định phải đánh gục tên này. Lần này, quyền trái lóe lên bạch quang, ẩn chứa sức xuyên thấu. Bút. Hai cái sừng đen trên đầu Trương Đàm trực tiếp bị Tần Mạch đánh gãy một cái. Chương 144, thế thân chương 144, thế thân một cái sừng đen bị đánh gãy, khiến Trương Đàm hoàn toàn nổi giận, há to miệng máu, hung hăng cắn một cái. Bạo Long hoang cắn. Tần Mạch xoay người tránh được cú đánh điên cuồng này, khuỷu tay phải thuận thế vẽ một đường con bán nguyệt, hung tàn bá đạo đập vào đầu Trương Đàm. Sức mạnh kinh khủng trực tiếp đánh Trương Đàm ngã sấp xuống đất. Chân phải của Tần Mạch đã tích tụ sức mạnh từ lâu, trực tiếp là một cú chém mấy liệt. Bút. Trương Đàm lăn lộn tại chỗ, muốn tránh cú đánh này, nhưng Tần Mạch đã đoán trước được một chút. A a. Trương Đàm kêu thảm một tiếng, cái sừng cuối cùng cũng bị Tần Mạch đá nát. Tần Mạch trong trạng thái bộc phát thần tướng chi khu và chân phược long trang ngũ chuyển, thật sự quá đáng sợ. N gây cả Trương Đàm trong trạng thái thông linh, cũng bị đánh một trận tơi bời. Kết thúc đi. Tần Mạch gầm lên, quyền phải bao phủ ngàn vạn sức mạnh khổng lồ, bộc phát khí huyết ngút trời, hung hăng đánh ra. Bút. Rầm rầm rầm. Mặt đất nổ tung, trực tiếp tạo ra một cái hố sâu, đuôi bay mù mịt. Hô hô hô, Tần Mạch toàn thân đẫm máu, đứng ở mép hố sâu, thân hình từ từ trở lại bình thường. Tần đại ca, ngài không sao chứ? Người của Man Quỷ đạo bị ngài đánh cho hồn phi phách tán rồi sao? Mạc Cảnh và Hà Ảnh chạy tới, nhìn cái hố sâu trống rỗng, có chút nghi hoặc. Không, tên đó hình như dùng một loại tà thuật thế thân chạy thoát rồi. Tần Mạch nhảy xuống hố sâu, tìm thấy một mảnh xương đen vỡ nát. N gay khi hắn vừa định giáng đòn chí mạng cho Trương Đàm, thân thể quỷ của hắn đã biến mất một cách bí ẩn, hóa thành một cái đầu quỷ đen. Cái đầu quỷ này thay thế cái chết của Trương Đàm, bị Tần Mạch một quyền đánh nát. Không ngờ Man Quỷ đạo này còn có loại tà thuật này, Mạc Cảnh cũng coi như đã mở rộng tầm mắt. Nếu không giết được, chúng ta cũng nhanh chóng rời đi thôi. Dù Man Quỷ đạo có phái người đến nữa, hẳn cũng không phải là chúng ta có thể đối phó, không cần thiết phải tiếp tục canh giữ. Tần Mạch nhẹ giọng nói, để Trương Đàm chạy thoát, quả thật có chút tiếc nuối, điều này có nghĩa là hắn đã mất đi một khoản lớn nhiên liệu linh hồn, nhưng cũng khiến hắn thấy được thủ đoạn chạy trốn của tà giáo. Lần sau, phải nhắm vào phương diện này để tìm kiếm một số phương pháp đối phó mới được. Tần Mạch có thể nghĩ đến, chính là công kích thần hồn. Chỉ cần trực tiếp định trụ thần hồn của hắn, e rằng muốn sử dụng thuật thế thân cũng không kịp. Nhưng Hắc Long phần thế kinh hát 2 tầng đầu không có bất kỳ lực công kích nào, chỉ có thể thôn phệ thần hồn đối phương. Cần phải tu luyện đến tầng thứ 3, Hắc Long xuất uyên, môn thần hồn tu luyện pháp này đến từ Long tộc, mới có thể phát huy uy lực thực sự. Sau khi từ biệt Hà Ảnh và Mạc Cảnh, Tần Mạch liền trở về Phá Ngục môn dưỡng thương. Lần này đại chiến với Trương Đàm, hắn cũng bị thương, hơn nữa móng đuốt quỷ của đối phương ẩn chứa kịch độc, ăn mòn huyết đủ. Tuy nhiên, sau khi thăng cấp thần tướng chi khu, Tần Mạch phát hiện khả năng kháng độc của bản thân cũng tăng lên rất nhiều, những kịch độc này chỉ cần dùng khí huyết tẩy rửa là có thể hoàn toàn loại bỏ, không để lại hậu hoạn. Thật ra, gần đây tôi vẫn dùng ứng dụng đọc sách giá quả duyệt độc để đọc và theo dõi, chuyển đổi nguồn, âm thanh đọc đa dạng, dễ củ ổ duyệt đủ cả Android và Apple đều có thể tải về phiên bản mới nhất. Một hẻm núi tối tăm âm u nơi đây có vô số kiến trúc xương trắng âm u đáng sợ, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kêu gào thảm thiết, sâu bên trong là một tế đàn đen cổ kính hùng vĩ. Hàng chục người đeo xiềng tay chân, quỳ gối trên đất, thần sắc đờ đẫn. Sau lưng bọn họ là vài gã đại hán mặc áo tròn đen, thần sắc hung tàn. Trên tế đàn, một lão giả khô héo như xác ướp đứng đó, da rẻ không chút bóng bẩy, khô quắt thô ráp như vỏ cây đen. Hắn cầm một cây trượng đầu quỷ, nhảy múa những điệu kỳ dị vặn vẹo trên tế đàn. Theo điệu múa của lão giả khô héo, tế đàn đen kia dường như cảm ứng được điều gì, vô cớ tản ra từng luồng khói đen. N gây sau đó, những làn khói đen này bay đến giữa những người đang quỳ trên đất. N gây sau đó, những người này như phát điên, miệng không ngừng nói gì đó, rồi đập đầu mạnh vào tế đàn đen. Bút. Đập đến đầu chảy máu. Đập đến đầu đầy máu. Nhưng những người này lại như không có cảm giác đau đớn, tiếp tục dùng sức đập vào tế đàn. Bành bành bành. Cho đến khi đầu nát bóp vỡ, hoàn toàn chết đi, những người này mới dừng lại. Thi thể đổ trên tế đàn đen, vô cùng đẫm máu. N gây sau đó, tế đàn đen kia bắn ra một luồng hắc quang, phân tán vào người mấy gã đại hán áo đen. Mau cảm nhận khí tức của Man Quỷ Vương. Chỉ cần các ngươi có thể ghi nhớ cảm giác này, là có thể bước vào thông linh cảnh. Lão giả khô héo kích động vùng vẫy cây trượng đầu quỷ. Những đại hán áo đen không dám chậm trễ, khoanh chân ngồi xuống đất, bày ra các tư thế kỳ lạ. Lão giả khô héo khẽ nhíu mày, chống cây trượng đầu quỷ, cũng không để ý đến những đệ tử này, bước xuống tế đàn đen. Đi lại không ngừng trong hẻm núi đen kịt. Thân phận của lão giả khô héo này dường như rất cao quý, mỗi đệ tử nhìn thấy hắn đều gọi một tiếng, đại trưởng lão. Cuối cùng, lão giả khô héo bước vào một kiến trúc âm u, Trương Đàm bị trọng thương, nằm trên đất. Đại trưởng lão, Trương Đàm rên rỉ đau đớn. Ai đã đánh ngươi ra nông nỗi này? Lão giả khô héo lạnh lùng hỏi. Một võ giả ta đi điều tra nguyên nhân cái chết của Tôn Xuân Hải và gặp phải hắn. Trương Đàm nghiến răng nói. Hừ, một võ giả đã ép ngươi phải dùng đến thế thân quỷ, hưởng công ta đã tốn bao tâm huyết bồi dưỡng ngươi. Lão giả khô héo dường như bị lời nói của Trương Đàm chọc tức, trực tiếp cầm cây trượng đầu quỷ đập vào người Trương Đàm. Bút bút bút. Trương Đàm vốn đã bị trọng thương, bị cây trượng đầu quỷ đập đến thịt nát xương tan, nhưng hắn lại không dám phát ra tiếng động nào. Hắn biết, một khi mình lên tiếng, có thể thật sự sẽ bị đánh chết. Đánh dòng dã nửa nén hương, lão giả khô héo mới ngừng chút giận, nhìn Trương Đàm chỉ còn một hơi thở. Lần này Bạch Giang Thành bắt về hơn 100 võ giả, ta sẽ cử hành nghi thức huyết tế cho ngươi. Lần này ngươi nhất định phải bước vào thần hồn cảnh, ta không cần biết ngươi dùng cách gì, hãy đi giết võ giả kia cho ta. Nếu không, ta sẽ giết ngươi. Lão giả khô héo gầm lên. Ta biết rồi. Miệng Trương Đàm đã bị đánh nát, miễn cưỡng nói ra mấy chữ này. Hừ. Lão giả khô héo hừ lạnh một tiếng, rồi quay người rời đi. Hai ngày sau, Tân Mạch một mình đến trước ngoại vụ điện. Lần này, vị trưởng lão ngoại vụ điện quen biết Linh Chấn Nguyên đang đợi hắn. Tân Mạch cũng đã hỏi Tư Hường Hàn, vị trưởng lão ngoại vụ này tên là Trương Nguyên. Trương trưởng lão, một đệ tử thần lực cảnh như ta, sao lại đột nhiên gọi ta đi dẫn đội, điều này không hợp quy củ. Tân Mạch vừa đến đã hỏi. Phá ngục môn chúng ta không có quy định nhất định phải là võ giả thần lực cảnh mới được dẫn đội, đó chỉ là do các đệ tử các ngươi tự ý cho rằng mà thôi. Dựa theo đánh giá của Trần Vọng về ngươi, sức chiến đấu của ngươi hoàn toàn có thể sánh ngang với một cao thủ ngoại tình, hơn nữa với tư cách là truyền nhân của Phược Long Viện, ngươi cũng phải tạo ra một chút thành tích. Trưởng lão ngoại vụ Trương Nguyên nói với vẻ đầy ẩn ý, thời kỳ huy hoàng nhất của Ninh Chân Nguyên cũng là thời kỳ huy hoàng nhất của Phá Ngục Môn. Khi đó Phá Ngục Môn thậm chí có thể sánh với ai với tứ đại môn phái. Hiện nay Phược Long Viện dường như lại xuất hiện một thiên tài, khó mà không khiến Trương Nguyên liên tưởng đến Ninh Chân Nguyên ngày xưa. Chương 145, quy củ chương 145, quy củ Trương trưởng lão, lời này của ngài là ý gì? Tần Mạch nghe ra một tia hàm ý. Tần Mạch, nếu tính cả Phược Long Viện, Phá Ngục Môn chúng ta thực chất có tổng cộng 5 mạch truyền thừa. Khi mới cờ hờ ai tông lập phái, Phá Ngục Môn được sáng lập bởi 5 vị nội kình đại tông sư. 5 vị tổ sư ra này để hậu nhân luôn giữ cảnh giác, cũng để môn phái duy trì sức sống, từng đặt ra một quy tắc, trong sơn môn tối đa chỉ có 5 mạch truyền thừa, tuyệt đối không được vượt quá 6 mạch, nếu không thế lực tông môn sẽ quá phức tạp. Đồng thời, môn phái cũng sẽ chấp nhận các thế lực khác và 5 mạch phá ngục ban đầu thi đấu, một khi 5 mạch phá ngục ban đầu thua cuộc sẽ phải rời khỏi Phá Ngục Môn. Thực tế từ rất lâu trước đây, Ban Sơn và Triền Nguyệt đã dựa vào quy tắc này để đẩy bật 5 mạch ban đầu, trở thành 5 mạch mới. Trương Nguyên trầm giọng nói, quy tắc của Phá Ngục Môn tàn khốc như vậy, một khi thực lực suy yếu tụt hậu, sẽ phải chấp nhận thử thách từ các thế lực khác. Thủ đoạn này cũng có thể duy trì sức sống và khả năng cạnh tranh của môn phái ở mức tối đa. Trương trưởng lão có ý là, có thế lực khác muốn gia nhập Phá Ngục Môn thì phải đẩy bật một trong 5 mạch phá ngục ban đầu. Tần Mạch hiểu ra. Đúng vậy, những năm gần đây Phược Long Viện suy yếu nhanh chóng, nhưng vì uy danh của Đình sư huynh khi còn trẻ quá lớn, cũng từng lập công lớn cho tông môn, dù Phược Long Viện yếu đến mức này, trưởng môn vẫn luôn ngăn cản các thế lực khác đẩy bật vị trí của Phược Long Viện. Nhưng thân thể của Ninh sư huynh ngày càng yếu đi, ta nghĩ ngươi phải chuẩn bị tâm lý trước. Trương Nguyên nhắc nhở. Thật ra, gần đây tôi vẫn dùng ứng dụng đọc sách giá quả duyệt độc để đọc và theo dõi, chuyển đổi nguồn, âm thanh đọc đa dạng, dễ cụ ổ duyệt đủ cả Android và Apple đều có thể tải về phiên bản mới nhất. Phượng Long Viện thật sự quá suy yếu, hiện tại có thể tiếp tục tồn tại trong Phá Ngục Môn, hoàn toàn là nhờ uy danh của Ninh Chân Nguyên ngày xưa và nhiều trưởng lão đều từng được hắn giúp đỡ, nhớ tình cũ, nên vẫn luôn ngăn cản. Nhưng một khi Ninh Chân Nguyên qua đời, tình nghĩa này cũng không còn, cuối cùng chỉ là chăm sóc vài đệ tử của Ninh Chân Nguyên, nhưng vị trí năm mạch của Phượng Long Viện tuyệt đối không giữ được. Đây cũng là sự ngầm hiểu mà nhiều cao tầng của Phá Ngục Môn đã đạt được từ lâu. Nhưng bây giờ Phược Long Viện lại đột nhiên xuất hiện một tần mạch, tình hình dường như có chút khác biệt. Trương Nguyên cũng không muốn sau khi Ninh Sư Minh qua đời, Phược Long Viện lại âm thầm biến mất khỏi Phá Ngục Môn, nên mới thiện ý nhắc nhở tần mạch một câu. Thì ra là vậy, đa tạ Trương trưởng lão đã cho biết. Tần mạch chắc tay. Thực tế, khoảng thời gian gần đây, cùng với thời tiết giá lạnh, tình trạng sức khỏe của Ninh Chân Nguyên rất đáng lo ngại. Vào buổi tối, tần mạch có thể nghe thấy lao nhân ho cả đêm, thể lực cũng ngày càng kém. Phần lớn thời gian đều ngủ, khi tỉnh táo sẽ truyền thụ cho tần mạch các bí quyết tu luyện Phược Long Trang. Hắn cũng không quản tần mạch có thể tiếp thu nhiều như vậy hay không, cứ thế mà chuyển thụ. Có lẽ ngay cả Ninh Chân Nguyên cũng cảm thấy thời gian của mình không còn nhiều nữa. Mấy ngày nay Ninh Chân Nguyên lại bắt đầu chuẩn bị những thứ cần thiết cho tần mạch đột phá lục truyền, nên tần mạch mới có thời gian rảnh. Nhiệm vụ lần này không tầm thường, ngươi xem qua trước đi. Trương Nguyên lấy ra phong thư nhiệm vụ. Tần mạch nhận lấy xem. Nhiệm vụ lần này vẫn là điều tra, chỉ là mục tiêu điều tra khác với lần trước. Lần này điều tra chính là Thanh Thương Thành. Thế lực của Vong Linh Giáo ngày càng hoành hành, không chỉ ở các khu vực lân cận. Theo tin tức từ quan phủ, ngay cả thế lực nội bộ Thanh Tương Thành cũng có người cấu kết với Vong Linh Giáo. Cho nên nhiệm vụ lần này của ngươi thực chất là hỗ trợ quan phủ thanh trừ các thế lực cấu kết với Vong Linh Giáo trong Thanh Tương Thành. Trương Nguyên giới thiệu. Tần Mạch nghe xong, nghi hoặc nói: Trương trưởng lão, chuyện lớn như vậy, không thể nào để một đệ tử bình thường như ta dẫn đội chứ? Để hắn dẫn đội đến một thị trấn hẻo lánh như Trầm Lộ Trấn thì còn hiểu được. Đây là Thanh Tương Thành, dân cư đông đúc, thế lực đan xen phức tạp, một đệ tử bình thường nhỏ bé như hắn có thể điều tra ra được gì? Yên tâm đi, Thanh Thương Thành là thế lực của quan phủ, bọn họ mới là chủ lực, ngươi chỉ là đi hỗ trợ một chút thôi. Huống hồ lần hành động này không chỉ có một tiểu đội của ngươi, lần này đã phái ra hơn 10 tiểu đội trừ ma hỗ trợ, chúng ta cũng không tìm được người, hơn nữa phần thưởng nhiệm vụ cũng không tệ, nên mới tìm ngươi dẫn đội cho đủ số. Trương Nguyên giải thích một câu. Tần Mạch hiểu ra, hóa ra mình chỉ là đi đánh đấm cho vui. Phần thưởng của nhiệm vụ đến Trầm Lộ Trấn lần trước, Tần Mạch đã đổi hết thành đan dược khí huyết. Uống vào, thấy hiệu quả quả nhiên không tệ, mạnh hơn cả Cửu Linh Đan, quả thật không có gì để nói. Một lát sau, các đệ tử nhận nhiệm vụ lần này đều lần lượt đến, mà Tần Mạch phát hiện tiểu đội của mình toàn bộ đều là người quen cũ. Đỗ Thu Trúc, Trịnh Tư, Cung Bảo Hổ và Hứa Dược. Xem ra là Trương trưởng lão cố ý sắp xếp. Nếu là các đệ tử khác không rõ thực lực của Tần Mạch, trong lòng có lẽ sẽ có chút không phục, thậm chí không tuân theo chỉ huy. Nhưng Đỗ Thu Trúc và mấy người này đều là người quen cũ, thậm chí lần trước ở Trầm Lộ Trấn, nếu không có Tần Mạch, mấy người bọn họ e rằng đã không sống sót, nên nhìn thấy Tần Mạch cũng nhiệt tình tiến lên chào hỏi. Tần Mạch cũng giới thiệu sơ qua nội dung nhiệm vụ cho bọn họ. Đợi đến khi 10H2 tiểu đội tập hợp xong, một lão giả có bàn tay cực lớn đi đến trước mặt mọi người. Thu Trúc, đây là ai vậy? Tần Mạch hỏi. Vị này là trưởng lão của Ban Sơn Viện, Lê Hoán. Đỗ Thu Trúc giải thích. Tần Mạch gật đầu. Xem ra vị Lê trưởng lão này phụ trách hành động lần này. Hắn có thể không biết, trong cơ duyên xảo hợp, mình đã từng có một mối giao thiệp nào đó với vị Lê trưởng lão này. Lê Hoán cũng nhìn Tần Mạch một cái với vẻ mặt kỳ quái. Hắn từng hứa với Hàn Huy sẽ phế Tần Mạch, nhưng khi hắn phát hiện đệ tử này tiên phú không tầm thường, sau khi điều tra tư liệu, liền lập tức trả lại đồ. 16 tuổi, thần lực cảnh, đệ tử cuối cùng của Đinh Chân Uyên, chém giết thông linh tà tu của Vong Linh giáo. Thiên phú như vậy khiến Lê Hoán trong lòng kiêng kỵ không thôi. Là một lao giang hồ, Lê Hoán biết những người như Tần Mạch, hoặc là trực tiếp ra tay giết chết, hoặc là đừng đắc tội. Hắn và Tần Mạch thực ra cũng không có ân oán gì, chưa đến mức phải ra tay giết chết, vì vậy rất thông minh mà lựa chọn không đắc tội. Thậm chí hắn còn cho người cảnh cáo Hàn Huy một phen, sợ hắn tiếp tục làm ra những chuyện hồ đồ. Nhiệm vụ lần này, ta sẽ không nói nhiều, mọi người trước tiên đến phủ quan trong thành tập hợp, nhưng phải chú ý phân tán. Lê Hoán nói vài câu đơn giản rồi cho người tản ra. Tần Mạch và Đỗ Thu Trúc cùng những người khác thay thường phục xong, liền xuống núi đến phủ quan Thanh Thương thành. Một bộ đầu mặt báo mắt hổ, tên Đường Chính, đã dẫn người đợi săn trong phủ quan từ lâu. Tần Mạch vừa đến, liền bị hắn kéo vào phòng bên cạnh bàn bạc. Đường bộ đầu, nhiệm vụ lần này ta sẽ toàn lực hỗ trợ ngươi, không biết ngươi muốn chúng ta làm gì? Tần Mạch khẽ hỏi. Ở Thanh Thương thành này, phủ quan mới là địa đầu xà, nắm giữ thông tin nhiều hơn mình rất nhiều. Chúng ta phụ trách điều tra là gia tộc lớn trong thành, Phùng gia. Phùng gia này nắm giữ việc kinh doanh quặng đá gần Thanh Thương thành, theo một số manh mối, gia tộc này rất có khả năng bán quặng đá cho Vong Linh giáo, chúng ta phải điều tra rõ ràng. Đường Chính trầm giọng nói. Chương 146, thời gian trôi qua hát hai ngày. Phùng phủ nằm trên một con phố sầm uất, trước cửa người qua lại tấp nập, vô cùng náo nhiệt. Không xa một quán trà, Tần Mạch và Đỗ Thu Trúc đang uống trà. Tần Sư Minh, chúng ta đã theo dõi ở đây hát hai ngày, không có bất kỳ manh mối nào, xem ra Phùng gia này hẳn là không có cấu kết với Vong Linh giáo. Đỗ Thu Trúc nói nhỏ. Đường Chính đã đưa cho họ một danh sách thành viên Phùng phủ. Hát hai ngày theo dõi, lại không có chút thu hoạch nào. Người của Phùng phủ cũng không đi đến nơi đặc biệt nào, cũng không tiếp xúc với người đặc biệt nào, dường như là những người kinh doanh chính đáng. Phùng Lập ra rồi, ngươi đi theo đi. Tần Mạch đột nhiên nói. Chỉ thấy một nam tử trung niên râu ngắn bước ra từ Phùng phủ, lên một chiếc xe ngựa. Được rồi. Đỗ Thu Trúc khẽ gật đầu. Nàng rời khỏi quán trà, lặng lẽ theo sau chiếc xe ngựa. Không lâu sau, bộ đầu Đường Chính cải trang lại xuất hiện trước quán trà, đi đến bên cạnh Tần Mạch ngồi xuống. Đường bộ đầu, hai ngày nay ngươi cũng không có thu hoạch gì sao? Tần Mạch cười cười. Không có. Ta đã điều tra tất cả các giao dịch gần đây của Phùng phủ, đều không có gì đáng ngờ. Đường Chính vẻ mặt mệt mỏi. Hai ngày nay, hắn hầu như không được nghỉ ngơi. Nếu không ngại, ta hỏi thêm một câu, tại sao các ngươi lại cho rằng Phùng phủ này có vấn đề? Tần Mạch hỏi. Tần Mạch là đệ tử Phá Ngục môn, Đường Chính cũng không giấu giếm, Vong Linh giáo gần đây hoạt động thường xuyên ở Dĩa Bạch Giang Châu, Thanh Thương thành tự nhiên cũng không ngoại lệ. Gần đây mình hoặc tư khi tiêu diệt một cứ điểm Vong Linh giáo gần Thanh Thương thành, đã phát hiện rất nhiều binh khí giáp trụ. Những binh khí giáp trụ này hẳn là mới được rèn, vũ khí thậm chí còn chưa cờ hở ai phong. Vì vậy liền nghi ngờ Phùng phủ của Thanh Thương thành. Rèn binh khí giáp trụ, nhất định cần nguyên liệu quan sát. Phùng gia nắm giữ phần lớn tài nguyên quặng đá gần Thanh Thương thành, khó mà không khiến người ta nghi ngờ. Vong Linh giáo này là tà giáo. Rèn binh khí, chẳng lẽ muốn khởi binh tạo phản? Tần Mạch nhíu mày. Tần Minh, bản lĩnh mê hoặc lòng người của Vong Linh giáo chắc hẳn ngươi cũng đã thấy, bọn chúng tuyệt đối có thể làm được. Đường Chính thở dài nói. Những người bị Vong Linh giáo mê hoặc, tâm trí mê muội, Vong Linh giáo muốn bọn họ chết, bọn họ cũng sẽ không chút do dự mà chết. Vậy các mỏ đá gần Thanh Thương thành, ngươi có phái người theo dõi không? Tần Mạch đưa ra đề nghị. Tài nguyên gần Thanh Thương thành rất nhiều, không chỉ Hắc Mộc Sơn mạch sản xuất hắc thiết mộc, mà còn có rất nhiều mỏ đá. Những mỏ đá này đều có người theo dõi, không phát hiện vấn đề gì. Chẳng lẽ những vũ khí mà Huỳnh Hoặc Tư phát hiện ở cứ điểm Vong Linh giáo là được vận chuyển từ nơi khác đến? Đường Chính cũng không nghĩ ra. Vậy thì là bọn chúng nhận được tin tức ẩn nấp rồi. Tần Mạch thản nhiên nói. Nếu là vậy thì phiền phức rồi, chúng ta không tìm được chứng cứ thì không thể làm gì bọn chúng. Đường Chính cau mày. Tần Mạch mỉm cười, ta lại có một cách. Cách gì? Đường Chính nhanh chóng hỏi. Tối nay ngươi gọi tất cả người của mình đến đây, ta sẽ nói cho ngươi biết. Yên tâm đi, cách này của ta bách thử bách linh. Tần Mạch thần bí khó lường, bất kể Đường Chính truy hỏi thế nào, hắn cũng không trả lời trực tiếp. Cuối cùng Đường Chính cũng chỉ đành bất đắc dĩ đồng ý đối phương là đệ tử Phá Ngục môn, hẳn là sẽ không lấy chuyện này ra đùa giỡn. Đêm khuya thanh vắng, để ngăn chặn Vong Linh giáo gây rối, Thanh Thương thành gần đây đã thực hiện lệnh giới nghiêm, trên đường hầu như không có ai. Đường Chính dẫn theo mấy chục bổ khoái nha dịch đến bên cạnh con hẻm phủ, vẻ mặt nghiêm túc chờ đợi. Tần Mạch cũng dẫn theo Đỗ Thu Trúc cùng những người khác đến muộn. Tần Minh, rốt cuộc ngươi có cái gì? Đường Chính cảm thấy sắp không nhịn được nữa rồi. Ta nghi ngờ trong phùng phủ này có người bao che tội phạm bị truy nã. Tần Mạch lấy ra một tờ cáo thị. Đây là một lệnh truy nã, trên đó vẽ một khuôn mặt sẹo dữ tợn. Đây không phải Hắc Hùng Đồng chắc sao? Ta rõ ràng nhận được tin tức hắn đã trốn khỏi Bạch Giang Châu rồi mà. Đường Chính là bổ đầu, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra người trong bức họa là ai. Ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không thể nhìn lầm. Tần Mạch nghiêm túc nói. Đỗ Thu Trúc, Chính Tư cùng những người khác dường như đang cố nhịn cười, khóe miệng co giật. Tần Mạch chiều nay rõ ràng không làm gì cả, mời bọn họ đến tiểu lầu Thanh Thương thành ăn một bữa lớn xong, ngậm tâm xỉa răng đi đến cổng thành, sẽ tờ cáo thị này xuống mới đến đây, làm sao có thể nhìn thấy tội phạm bị truy nã nào chứ? Đường Chính cũng không dễ bị lừa như vậy, Tần Minh, đừng nói đùa như vậy. Tần Mạch cười nói, Đường bổ đầu, đã cách bình thường không được, thì cần phải tìm cách khác. Nhưng vùng phủ này chưa chắc đã có vấn đề. Đường Chính hiểu ý Tần Mạch, nhưng có chút do dự. Mặc kệ hắn, cứ tịch thu phủ đệ này trước đã. Dù sao cũng chỉ có hai khả năng, phùng phủ hoặc là có liên hệ với Vong Linh giáo, hoặc là không. Nếu có, phùng phủ chắc chắn đã nhận được tin tức, biết chúng ta đang điều tra hắn, hẳn là đang che giấu chứng cứ, lúc này Tịch Thu có lẽ vẫn có thể tìm được một số chứng cứ. Nếu không phải thì coi như bọn chúng xui xẻo đi. Tần Mạch vô tư xuề tay. Chỉ là một phùng phủ mà thôi, cũng chỉ có mấy ngoại kình cao thủ, hắn một mình cũng có thể đánh bại, làm gì mà phải phiền phức như vậy, trực tiếp đến Tịch Thu là xong. Thời gian của hắn rất quý báu, không muốn tiếp tục lãng phí nữa. Mấy ngày nay, hắn cũng đã nhìn ra ý của phủ quan Thanh Thương, căn bản không hề nghĩ đến việc thả dây dài câu cá lớn, hoàn toàn chỉ muốn thanh trừ thế lực cấu kết với vong linh giáo, đạt được hiệu quả gian đe. Nếu đã như vậy, thì cứ đơn giản trực tiếp một chút là được. Phía sau hắn là Phá Ngục Môn, phía sau Đường Chính là phủ quan, trong Thanh Thương thành ai dám chọc vào? Đường Chính hành sự theo khuôn phép, đường đường chính chính, không phóng túng như Tần Mạch. Đương nhiên, điều này có thể là do thân phận của hai bên khác nhau. Đường Chính là bổ đầu của phủ quan, tự nhiên phải chịu sự ràng buộc của quy tắc. Nhưng Tần Mạch thì khác, hắn chịu ảnh hưởng sâu sắc từ các bang phái giang hồ, hành sự bá đạo không nói lý lẽ. Nhưng mà, Đường Chính vẫn còn chút do dự. Đường bổ đầu, ngươi đã dẫn nhiều huynh đệ đến đây như vậy, không thể đến không công chứ? Hơn nữa, chỉ là Tịch Thu nhà thôi mà. Tần Mạch cười nói. Đường Chính trầm ngâm một lát, cuối cùng vẻ mặt trở nên hung ác, trực tiếp cầm lấy tờ lệnh truy nã trên tay Tần Mạch, quát, mau vây phủ lại cho ta. Một đám bổ khoái nha dịch như sói như hổ xông ra khỏi con hẻm nhỏ, bao vây phủ. Đường Chính thì dẫn theo hơn 10 bổ khoái đi đến cổng lớn phủ. Ta đi xem kịch, các ngươi cũng đi ẩn nấp gần phủ, thấy có người chạy ra thì ra tay. Tần Mạch phân phó. Đỗ Thu Trúc cùng mấy người gật đầu, ẩn nấp vào các góc khuất gần phủ. Nói về đơn đả độc đấu, đệ tử Phá Ngục Môn vẫn có ưu thế rất lớn. Đường Chính dẫn người trực tiếp nhảy vào phủ, sau đó là một loạt động tĩnh, đủ loại tiếng la hét ầm ĩ phủ bốn tối đen như mực, rất nhanh đã sáng đèn. Đường Chính một khi đã hạ quyết tâm, hành sự nhanh như chớp, dồn tất cả người của phủ vào đại sảnh. Kiêng kỵ thân phận của Đường Chính, các cung phụng bị đánh thức của phủ cũng không dám ra tay, cũng ngoan ngoãn đi đến đại sảnh. Chương 147, diễn xuất chương 147, diễn xuất trong phủ, gà bay chó sủa. Những nhân vật quan trọng đều bị đưa đến đại sảnh, các thành viên gia tộc bình thường và gia đình, nha hoàn thì tụ tập ở sân. Đường bổ đầu, ngươi nửa đêm thế này, rốt cuộc có ý gì? Gia chủ Phùng gia, Phùng Tiên Bố chất vấn. Hắn là một nam tử trung niên gầy gò có bộ râu dê, làm ăn luôn tinh danh vô cùng, chưa bao giờ chịu thiệt. Chờ lát nữa ta sẽ giải thích cho ngươi, trước tiên hãy kiểm đếm số người. Đường Chính đã quyết định làm như vậy, sẽ không dây dưa. Thấy thái độ này của Đường Chính, Phùng Tiên Bố cũng sắc mặt âm trầm. Đường bổ đầu, chuyện tối nay nếu ngươi không cho ta một lời giải thích, ngày em mở ai ta sẽ đi tìm huyện lệnh đòi công bằng. Tùy ngươi, nếu ngày em mở ai ngươi còn có thể gặp được huyện lệnh. Đường Chính không hề để lời đe dọa của Phùng Tiên Bố vào mắt. Phùng Tiên Bố hơi sững sờ, hắn dường như nghe ra một tia sát khí. Hôm nay có người tận mắt chứng kiến, trọng phạm bị truy nã của Bạch Giang Châu đồng chắc đã vào phủ, tại hạ phụng mệnh đến điều tra. Các ngươi bây giờ ở đây chờ, ta cần kiểm tra toàn bộ phủ, xem đồng chắc có ở trong phủ hay không. Đường Chính thản nhiên nói. Đường bổ đầu, ta Phùng Tiên Bố nói thế nào cũng là nhân vật có tiếng tăm ở Thanh Thương Thành, làm sao có thể chứa chấp trọng phạm chứ? Nếu ngươi bây giờ dẫn người rời đi, ta có thể coi chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Phùng Tiên Bố lạnh lùng nói. Lý do này tìm quá vụ bè, người bình thường đều biết là quá giả. Cho dù là bắt người, làm gì có chuyện rầm rộ như vậy? Không phải nên âm thầm em mở ai phục, chờ trọng phạm xuất hiện lần nữa sao? Đường Chính này rõ ràng là đến gây sự. Nhưng Bạch Giang Châu không phải là Vân Châu, Hồng Châu những vùng xa xôi hẻo lánh, Đại Viêm Vương triều đã mất quyền kiểm soát. Ở đây, phủ quan vẫn là thế lực lớn nhất, không ai dám phản kháng. Sao? Ngươi trột dạ rồi. Đường Chính nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Phùng Tiên Bố, ánh mắt của hắn đặc biệt sắc bén. Hừ, tùy ngươi lục soát, đến lúc đó không tìm ra, mất mặt chính là ngươi. Phùng Tiên Bố hừ lạnh nói. Đường Chính lười để ý đến hắn, trực tiếp vây tay ra hiệu cho người đi kiểm tra. Hắn không tin, toàn bộ phùng phủ lại không tìm thấy một chút chứng cứ nào. Thời gian cứ thế trôi qua từng chút một. Tay Đường Chính vẫn đặt trên chôi đao, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám người phùng phủ. Đặc biệt là hai vị cung phụ ngoại kình kia, là những người duy nhất có thể uy hiếp hắn ở đây. Tuy nhiên, trong lòng hắn cũng không sợ hãi lắm, Tần Mạch vẫn còn đợi ở bên ngoài. Trong lòng Đường Chính thực ra vẫn mong hai vị võ giả này có thể ra tay, như vậy mình lại càng có lý do hơn. Và lúc này Tần Mạch đang đi dạo trong phùng phủ. Nói là đi dạo, thực ra là đã mở âm dương nhãn, xem ở đây có ẩn giấu đệ tử tà giáo nào không. Nhưng đi một vòng xuống, không phát hiện. Huynh đệ, lại đây một chút. Tần Mạch vẫy tay với một bổ khoái. Bổ khoái cũng nhận ra Tần Mạch, nhanh chóng chạy đến. Tần Mạch thì thầm vài câu vào tai hai hắn. Cái này. Bổ khoái nghe xong, vẻ mặt cổ quái. Yên tâm, lát nữa có chuyện ta chịu trách nhiệm, ngươi chỉ cần nói vài câu, sợ gì. Tần Mạch rủ rỗ. Được rồi. Bổ khoái gật đầu. Vậy thì xem ngươi biểu diễn. Tần Mạch cười cười, đi đến trước một hòn non bộ. Rầm rầm rầm. Hắn một quyền đánh ra, đánh nát cả hòn non bộ này. N gây sau đó, Tần Mạch điên cuồng phá hoại mọi thứ trong sân, đủ loại đá vụn cây cối bay loạn xạ, động tĩnh cực lớn. Những người trong đại sảnh nghe thấy động tĩnh lớn này, đều lộ vẻ kinh ngạc. Đường bổ đầu, ngươi kiểm tra thì kiểm tra, làm gì mà gây ra động tĩnh lớn như vậy? Phùng Tiên Bố vẻ mặt kích động, muốn đi ra ngoài đại sảnh. Đường Chính nhanh như chớp rút trường đao ra, một đao chém xuống. Bút. Một chiếc ghế gỗ ẩm ẩm bị chém làm đôi. Ngươi dám bước ra khỏi đây, thì đừng trách ta không nể tình. Đường Chính lạnh lùng nói. Hắn ngày thường đối mặt đều là những kẻ côn đồ hung ác, khí thế cũng vô cùng hung hãn. Sao? Thật sự coi ta Phùng Tiên Bố dễ bắt nạt sao? Phùng Tiên Bố sắc mặt âm trầm. Hai vị cung phụ ngoại kình kia cũng dục dịch muốn ra tay. Ta cầu còn không được ngươi ra tay. Đường Chính cười nói. Phùng Tiên Bố nghiến răng nghiến lợi, chuyện tối nay, nếu ngươi không cho ta một lời giải thích, cho dù là huyện lệnh bỏ mặc, ta cũng sẽ đến Bạch Giang phủ thành tố cáo ngươi một trận. Ta đã nói rồi, ngươi không có ngày em mơ ai đâu. Đường Chính lắc đầu. Rầm. Lại một tiếng động lớn từ bên ngoài truyền đến. Đại sảnh cũng rung chuyển một chút. Một bộ khoái vẻ mặt hoảng sợ chạy vào, Đường Bộ Đầu. Người của Vong Linh giáo đột nhiên xông vào. Tân mạch của Phá Ngục môn đang cố gắng ngăn cản. Cái gì? Đường Chính sắc mặt biến đổi, vẻ mặt dữ tợn nhìn Phùng Tiên Bố, đến nước này, ngươi còn có gì để giải thích? Hắn đoán Phùng phủ và Vong Linh giáo hẳn là có cấu kết, không ngờ đối phương lại trực tiếp xông vào cứu người. Phùng phủ các ngươi quả nhiên đã cấu kết với người của Vong Linh giáo, bây giờ lại còn đến cứu các ngươi. Biểu cảm của hắn thực sự quá chân thật, nở gay cả Phùng Tiên Bố cũng tin là thật. Phùng Tiên Bố vốn còn ôm chút may mắn, giờ phút này cũng không muốn giả vờ nữa, cười lạnh nói, bị ngươi phát hiện thì sao? Người của thần giáo đến cứu ta, ngươi chết chắc rồi. Lên. Hai vị cung phụng ngoại kình đang định ra tay. Quả nhiên trong lòng có quỷ, suýt nữa thì để ngươi lừa gạt qua. Đột nhiên, động tĩnh bên ngoài sân kỳ lạ dừng lại, một bóng người hùng vĩ bước vào. Ngươi là ai? Phùng Tiên Bố trong lòng có dự cảm không lành. Phá Ngục môn Tần Mạch. Tần Mạch tự giới thiệu. Tần Mạch, vậy người của Vong Linh giáo xông vào cứu người. Nở gay cả Đường Chính cũng có chút ngạc nhiên. Hắn vừa rồi thật sự cho rằng người của Vong Linh giáo muốn xông vào, đang định ra ngoài cứu Tần Mạch, không ngờ đây lại là một màn kịch. À, đương nhiên là lừa người, đừng trách huynh đệ giấu người, nếu không làm sao lừa được con cáo giả này chứ? Tần Mạch cười gượng nói. Chính vì Đường Chính không biết chuyện, dưới màn biểu diễn này mới có thể lừa được cả con cáo giả như Phùng Tiên Bố. Đường Chính hiểu rõ sự tình, cũng quay đầu nhìn Phùng Tiên Bố, "Phùng gia chủ, đến nước này còn gì để nói nữa?" Phùng Tiên Bố nhìn khuôn mặt Tần Mạch, huyết áp tăng cao. Hắn không ngờ mình tinh danh cả đời, cuối cùng lại bị một tên tiểu tử lừa gạt. "Hừ, Đại Viêm Vương triều tất sẽ suy vong, ta cũng chỉ là sớm chuẩn bị mà thôi. Ta rõ ràng đã tiêu hủy tất cả chứng cứ, tại sao các ngươi vẫn có thể nghi ngờ ta?" Đây là điều Phùng Tiên Bố cảm thấy khó tin nhất. "Có lẽ ngươi trông không được, nhìn qua đã không giống người tốt." Tần Mạch nghiêm túc nói. Xoẹt. Lúc này, hai vị cung phụng ngoại kình của Phùng gia đột nhiên ra tay, tấn công Tần Mạch. Ngoại kình cao thủ có ngoại kình gia trì, tốc độ nhanh như chớp, lực đạo hùng mạnh bá đạo. Những người có mặt chỉ cảm thấy một trận cuồng phong nổi lên, nở gay cả bóng người cũng không nhìn rõ. Song Long xuất hải. Tần Mạch nhe răng cười, hai tay cùng lúc ra chiêu. Quyền phải ngưng tụ khí tức huyết sát, bạo ngược đáng sợ. Quyền trái lóe lên bạch quang, bao quanh xuyên thấu thần lực. Bút bút. Hai tiếng kêu thảm thiết. Hai vị cung phụng ngoại kình của Phùng gia chỉ cảm thấy hộ thể kình lực của mình trong nháy mắt bị một luồng lực lượng đáng sợ đánh nát, sau đó toàn thân đau đớn kịch liệt, mất đi ý thức. Nhìn hai thi thể tàn tạ trên mặt đất, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Hai vị ngoại kình cao thủ, cứ thế mà chết sao? Chết còn thảm như vậy. Chương 148, truy tung chương 148, truy tung cái này. Thấy hai vị ngoại kình cao thủ trong nháy mắt bị Tần Mạch ngược sát, Phùng Tiên Bố sợ đến mức trực tiếp ngã quỵ xuống đất. Người này, chẳng lẽ là nội kình cao thủ? Đường Chính cũng vừa chuẩn bị ra tay, hỗ trợ Tần Mạch, kết quả trận chiến đã kết thúc, nhất thời chưa kịp phản ứng, cuối cùng vẫn vây tay nói, bắt tất cả người của Phùng phủ lại, giam vào đại lao. Các cung phụng thần lực cảnh còn lại của Phùng phủ cũng bị Tần Mạch dọa cho mất mật, ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Rất nhanh, toàn bộ Phùng phủ từ gia đình đến nha hoàn đều không thoát, tất cả đều bị áp giải về. "Tần huynh, lần này đa tạ ngươi." Đường Chính cảm kích nói. Hành động lần này, hắn thực ra chẳng làm gì cả. Ý tưởng là của Tần Mạch, Phùng Tiên Bố cũng là do hắn lựa, nở gay cả ngoại kình cao thủ cũng là do hắn chém giết. Đường Chính ngược lại cảm thấy có chút ngại ngùng. Không sao, Phùng Tiên Bố này có thể tiêu hủy chứng cứ hoàn hảo như vậy, hẳn là không phải một mình hắn có thể làm được, sau này còn phải nhờ Đường Bộ Đầu từ điều tra. Tần Mạch mỉm cười nói, việc điều tra tiếp theo cứ giao cho ta đi. Đường Chính trịnh trọng gật đầu. Tần Mạch gọi Đỗ Thu Trúc cùng mấy người trở về, liền định quay về Phá Ngục môn. Rầm rầm. Lúc này, thanh thương thành yên tĩnh đột nhiên truyền ra một tiếng động lớn. Tần Mạch vội vàng nhảy lên mái nhà, chỉ thấy một tòa kiến trúc 5 tầng dưới bầu trời đêm đen kịt, ầm ầm đổ sập. Cả thanh thương thành dường như đều rung chuyển. Bụi đất bay mù mịt bao phủ khu vực đó, căn bản không nhìn rõ tình hình bên trong. Âm Dương Nhãn mở. Tần Mạch nhắm mắt trái, trong trắng mắt phải bị đồng tử đen nuốt chửng, thế giới trong mắt hắn lập tức phủ một lớp ánh sáng mờ ảo. Trong mắt phải của hắn, khu vực đó có một luồng tử khí xám đậm đặc. Tần Mạch nhận ra, đây là khí tức mà chỉ những người tu luyện Vong Linh giáo mới có thể phát ra. Trong thanh thương thành này, vậy mà còn ẩn giấu cao thủ Vong Linh giáo. Động tĩnh này hẳn là do cao thủ Vong Linh giáo này bị phát hiện mới gây ra. Các ngươi cứ ở đây, tuyệt đối đừng đến đó. Tần Mạch dặn dò một tiếng, thân ảnh liền nhanh chóng lao về phía tòa kiến trúc 5 tầng đổ sập. Đỗ Thu Trúc cùng mấy người nhìn nhau. Đỗ sư tỷ, chẳng lẽ chúng ta cứ đứng nhìn ở đây sao? Trịnh Tư nhìn Đỗ Thu Trúc. Tần Mạch không ở đây, thì Đỗ Thu Trúc là người có vẻ lớn nhất. Theo lời Tần sư minh dặn đi, trận chiến ở đó, có lẽ chúng ta cũng không thể tham gia được. Đỗ Thu Trúc lắc đầu nói. Nàng cũng tò mò thanh thương thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn quyết định nghe theo lời dặn của Tần Mạch. Ít nhất cho đến bây giờ, vị sư minh Phược Long viện này rất đáng tin cậy. Đợi đến khi Tần Mạch đến được tòa kiến trúc đổ nát đó, chỉ thấy hai bóng người đang giao chiến kịch liệt. Tốc độ ra tay nhanh đến mức hoa mắt. Giữa những cú đấm đá va chạm, kinh lực cuồn cuộn. Sau đó một tiếng buốt, một bóng người bay ra ngoài, vừa vặn rơi xuống trước mặt Tần Mạch. Bóng người này chính là trưởng lão Phá Ngục môn, Lê Hoán. Hắn ngã xuống đất, thổ huyết không ngừng, đứng cũng không dậy nổi. Người đánh trọng thương Lê Hoán, thì là một đại hán hung ác mặc hổ đầu phục màu đen, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần Mạch. Nội kinh cao thủ. Tần Mạch nhìn thấy đại hán hung ác này, trong lòng rùng mình. Ngoại kinh cao thủ tuyệt đối không thể cho hắn loại áp lực này. Chỉ có nội kinh cao thủ mới khiến Tần Mạch sinh ra cảm giác áp lực nguy hiểm này. Người là ai? Tần Mạch cũng vận chuyển khí huyết. Người này tuy mặc bổ đầu phục, nhưng địch hay bạn lại không rõ ràng. Hơn nữa, hắn đánh trọng thương Lê Hoán là Tần Mạch tận mắt nhìn thấy, không thể giả được. Sư Hùng cảm thấy thanh niên trước mắt phát ra khí tức bạo ngược, lạnh lùng nói, ta tên Sư Hùng, là đại bổ đầu thanh thương thành này. Người là ai? Tần Mạch không mặc y phục phá ngục môn, mà mặc thường phục, thêm vào đó hát hai người chưa từng gặp mặt, căn bản không quen biết. Phá ngục môn, Tần Mạch. Tần Mạch thản nhiên nói. N gây cả khi người này tự xưng là đại bổ đầu, sự cảnh giác trong lòng Tần Mạch vẫn không hề giảm bớt. Phá ngục môn. Ánh mắt Sư Hùng trở nên không còn lạnh lẽo như vậy, khẽ nói, ta ra tay đánh trọng thương Lê Hoán cũng là bất đắc dĩ, hắn chúng ta thuật thần hồn của vong linh giáo, thấy người là giết, ta chỉ có thể ra tay đánh trọng thương hắn. Tần Mạch nhìn Lê Hoán nằm trên đất, phát hiện hắn quả nhiên có chút không ổn. N gây cả khi bị trọng thương, ánh mắt vẫn lộ vẻ điên cuồng tàn nhẫn, dù không đứng dậy được, cơ thể vẫn không ngừng vặn vẹo trên mặt đất. Vậy người của vong linh giáo đâu? Tần Mạch cau mày hỏi. Hắn có chút tin lời Sư Hùng, chạy ra ngoài thành rồi, cũng không biết còn có thể đuổi được không. Sư Hùng lắc đầu, nhảy bọt lên, nhanh chóng lao về phía ngoài thành. Tần Mạch lúc này cũng thấy có những đệ tử phá ngục khác nghe tiếng động chạy đến, lớn tiếng nói, Lê trưởng lao chúng tà thuật của vong linh giáo, mau đưa hắn về sân môn. Nói xong, hắn cũng lao về phía ngoài thành. Dưới bầu trời đêm đen kịt, hai bóng người nhanh chóng lướt qua. Tốc độ thật nhanh, tiểu tử này không đơn giản. Sư Hùng cảm nhận được khí tức của Tần Mạch phía sau, trong lòng kinh ngạc. Hắn là nội kình cao thủ, còn tu luyện một môn kinh công, nhưng Tần Mạch vẫn không bị mất dấu. Tuy nhiên, Sư Hùng vẫn tập trung vào việc truy đuổi cao thủ vong linh giáo. Tòa kiến trúc 5 tầng đổ nát đó là một cứ điểm của một thương hội nào đó ở Thanh Thương Thành. Sư Hùng âm thầm nhận được manh mối, xác nhận cứ điểm thương hội này chứa chấp người của vong linh giáo, liền gọi Lê Hoán, hai người trực tiếp xông vào. Sư Hùng là đại bổ đầu thanh thương, nội kình cao thủ. Lê Hoán tuy chưa đạt nội kình, nhưng cũng là ngoại kình đỉnh phong, Phượng Long trưởng tình thuần thành thạo. Hai người liên thủ, hẳn là không có vấn đề gì. Chỉ tiếc là cao thủ vong linh giáo ẩn náu trong cứ điểm thương hội này đặc biệt hung hãn, Lê Hoán vừa vào cửa đã bị mê hoặc tâm thần, không ngừng tấn công Sư Hùng. Sau đó hai người giao chiến, Sư Hùng khắp nơi tránh né, kết quả Lê Hoán lại càng đánh càng điên, thậm chí còn đánh sập cả cứ điểm thương hội. Sư Hùng bất đắc dĩ, chỉ đánh ra tay nặng đánh trọng thương Lê Hoán. Suốt đường phi nhanh, đợi đến khi Sư Hùng và Tần Mạch nhảy lên cổng thành, lại thấy hát hai bóng người đang đối đầu ở ngoài đồng. Tần Mạch mở âm dương nhãn, bóng người áo xám tự nhiên là cao thủ vong linh giáo, còn người kia thì là một nam tử tuấn giật mặc y phục màu xanh, tóc dài bay phấp phới. Sao, Phong Thần Tông khi nào lại trở thành tay S2 của triều đình rồi? Cao thủ vong linh giáo nhìn nam tử tóc dài, giọng nói trầm thấp. Sở dĩ hắn không đại cờ hờ ai sát giới trong Thanh Thương Thành, là vì cảm nhận được một luồng khí tức khổng lồ, nên mới nhân lúc hỗn loạn mà bỏ trốn. Không ngờ vừa ra khỏi thành, đã bị đuổi kịp. Hoặc có thể nói, đối phương cố ý muốn hắn ra ngoài thành. Tô Tân, đại tế tư vong linh giáo, tu vi thần hồn cảnh. Ta không nói S2 chứ? Nam tử tóc dài chắp tay sau lưng, khí chất phiêu giật tiêu sái. Xem ra ngươi chuyên vì ta mà đến. Một luồng tử khí đáng sợ từ Ô Tân bốc lên. Đương nhiên. Nam tử tóc dài khẽ cười. Hắn giang hát hai tay. Hô hô hô. Giữa trời đất nhất thời nổi lên một trận cuồng phong dữ dội. Thông linh vong linh hạ chủ, thông linh phong thần. Hát hai tiếng nói gần như đồng thời vang lên. N gây sau đó, thân ảnh hát hai người lại kỳ lạ biến mất. Chương 149, Dũ ký chương 149, Dũ ký ngoài Thanh Thương Thành, hát hai tu luyện giả thần hồn kỳ giao phong, khi mỗi người thi triển thông linh quỷ thần chi thuật, lại kỳ lạ biến mất. Nhưng trong cảm nhận của Tân Mạch, hắn vẫn có thể cảm nhận được hát hai luồng khí tức khổng lồ. Trận chiến của thần hồn cảnh không phải phàm nhân có thể nhìn thấy, sẽ bị tách ra khỏi thế giới hiện thực, hình thành một vực đặc biệt. Đây cũng là lý do tại sao võ giả nội kình khó có thể chống lại tu luyện giả thần hồn kỳ. Muốn dùng sức mạnh thể sát phá vỡ vực do sức mạnh quỷ thần tạo thành, rất ít võ giả có thể làm được. Sư Hùng nhìn ra ngoài ngoại ô tối đen trống rỗng, đột nhiên nói: "Tần Mạch cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trận chiến của tu luyện giả thần hồn kỳ." Nghe Sư Hùng giải thích như vậy, sắc mặt nghiêm trọng. Kể từ khi biết sự tồn tại của tu luyện giả từ ngôn ngữ, hắn đã luôn lấy việc chống lại tu luyện giả làm mục tiêu. Thần hồn cảnh đối với võ giả mà nói, không nghi ngờ gì chính là một thiết điểm. Hiện tại Tần Mạch chỉ nghe nói lúc trẻ Ninh Chân Nguyên có thể dùng thân thể võ giả chống lại. Đương nhiên, Nghiêm Đăng cũng được. Chỉ là từ việc Nghiêm Đăng sau này từ võ giả chuyển sang tu luyện giả, thì biết hắn đối với tiền đồ của con đường võ giả đã tuyệt vọng đến mức nào rồi. Nếu bị kéo vào vực đặc biệt của tu luyện giả thần hồn kỳ, sẽ thấy gì? Tần Mạch hỏi. Không biết nói thế nào, khi nào ngươi trải nghiệm rồi sẽ biết. Nhưng ta hy vọng ngươi sẽ không có trải nghiệm đó. Năm đó ta từng giao đấu với một tu luyện giả thần hồn kỳ của Bạch Giang Huỳnh Hoa Tư, bị kéo vào vực của đối phương, chưa kịp ra tay đã thua rồi. Sư Hùng lắc đầu. Thần hồn kỳ thật sự mạnh đến vậy sao? Tần Mạch không hề có chút sợ hãi lo lắng nào, ngược lại còn lộ ra vẻ mong chờ. Chuyện mà Ninh Chân Nguyên lúc trẻ đã làm được, hắn tin mình cũng nhất định có thể làm được. Sư Hùng nhìn thấy ánh mắt của Tần Mạch, cũng không nói nhiều. Ngày xưa mình cũng giống hắn, tự tin tràn đầy, cho rằng mình nhất định có thể đánh bại tu luyện giả thần hồn kỳ. Nhưng một khi đã trải nghiệm vực của thần hồn cảnh, sẽ phát hiện đó là một sự thật tuyệt vọng đến mức nào. Tần Mạch mở âm dương nhãn, cũng không thể nhìn xuyên qua vực mà tu luyện giả thần hồn kỳ đã tách ra khỏi hiện thế, chỉ có thể nhìn thấy hát hai luồng khí tức khổng lồ màu xám màu xanh đang không ngừng giao chiến. Khoảng một canh giờ trôi qua, một bóng áo xám đột nhiên xuất hiện trong hiện thế, khóe miệng rỉ máu, mối thù này, ta ghi nhớ rồi. Nói xong, hắn hóa thành một luồng sáng xám biến mất. Xoẹt. Một luồng sáng xanh muốn cuốn lấy luồng sáng xám, cuối cùng vẫn không thành công, bị luồng sáng xám thoát khỏi. Người của vong linh giáo này, chạy thật nhanh. Nam tử tóc dài hiện ra chân thân, nhìn về phía vong linh giáo đại tế tư biến mất, khẽ lắc đầu. Thực lực của mình tuy hơi nhỉnh hơn một chút, nhưng muốn giữ lại tính mạng đối phương, vẫn là điều không thể. Gặp qua Trương sứ giả, sư hùng nhảy xuống tường thành, ôn quyền nói: "Hắn tìm được manh mối về việc một thương hội nào đó chứa chấp tu luyện giả vong linh giáo, chính là do tu luyện giả Phong Thần Tông này cung cấp. Tối nay, thực ra hắn và Lê Hoán đều chỉ là mồi nhử, đáng tiếc vẫn không giữ được tên này." Trương sứ giả cảm thấy có chút tiếc nuối, chuyển lời nói: "Nhưng tên đó đã bị ta đánh trọng thương, trong thời gian ngắn không thể hồi phục, hẳn là không thể lộ diện nữa. Sư bổ đầu có thể nhân cơ hội này, thanh tẩy toàn bộ thế lực vong linh giáo gần Thanh Thương Thành. Tại hạ còn phải quay về Phong Thần Tông, xin cáo từ trước." Trương sứ giả này nói xong, cũng hóa thành một luồng sáng xanh biến mất. Tân Mạch đứng trên tường thành, hắn kịp thời không nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, cũng có thể đoán ra đôi chút. Xem ra do vong linh giáo đến quá hung hãn, ngay cả các môn phái tu luyện bản địa cũng không thể ngồi yên, nhao nhao phái người ra tiêu diệt vong linh giáo. Thảo nào trước đây trưởng lão Trương Nguyên nói bọn họ đến đánh tương dầu, thì ra đúng là đánh tương dầu. Ước chừng có một số chuyện đã được bàn bạc xong từ lâu, chỉ là cấp độ của bọn họ quá thấp nên không tiếp xúc được mà thôi. Nhưng người xui xẻo nhất vẫn là Lê Hoán trưởng lão, hẳn là cũng không biết chuyện, kết quả bị đại tế tư vong linh giáo mê hoặc tâm thần, bị sư hùng đánh trọng thương, thậm chí còn không thể báo thủ. Tân Mạch và sư hùng nói vài câu rồi cũng rời đi. Tiếp theo, Thanh Thương Thành hẳn sẽ trải qua một giai đoạn hỗn loạn, sư hùng có rất nhiều việc phải làm. Nhưng tất cả những điều này đều không liên quan đến Tân Mạch. Vốn dĩ hắn chỉ đến đánh tương dầu, kết quả còn lập được một công, lừa được Phùng Tiên Bố ra ngoài. Hội hợp với Đỗ Thu Trúc cùng những người khác trong thành, giải thích chuyện đã xảy ra, liền rời khỏi Thanh Thương Thành, trực tiếp quay về Phá Ngục Môn. Ngày hôm sau, Tân Mạch liền chạy đi tìm Linh Chân Nguyên thỉnh giáo cách đối phó với vực của tu luyện giả thần hồn kỳ. Hiện tại, hắn biết võ giả có thể chống lại thần hồn kỳ, còn sống chỉ có vị sư phụ này của hắn. Linh Chân Nguyên đối mặt với vấn đề của Tân Mạch, cười cười, vực của tu luyện giả chỉ là một không gian đặc biệt được tách ra khỏi thế giới hiện thực. Bởi vì sức mạnh quỷ thần không thể giáng xuống thế gian, chỉ có như vậy, tu luyện giả mới có thể giao tiếp với nhiều sức mạnh quỷ thần hơn để giáng lâm. Vậy chúng ta làm sao mới có thể đối kháng với vực của tu luyện giả? Tân Mạch nghiêm túc hỏi. Dũ khí. Võ giả phải giữ vững khí thế dũng mãnh tiến lên không lùi, mới có thể đối kháng với vực của tu luyện giả. Một khi bị tu luyện giả kéo vào lĩnh vực, ngươi sẽ phải đối mặt với khí tức do quỷ thần phát ra. Khí tức tồn tại này sẽ khiến người ta vô thức sinh ra kinh hãi khủng bố, trong lòng phải có dũng khí lớn mới có thể chống đỡ. Một khi đối mặt với khí tức quỷ thần mà mất đi dũng khí, thì nhất định không thể đối kháng với võ giả thần hồn cảnh. Cho nên ngươi phải nhớ, bất kể lúc nào cũng không được mất đi dũng khí, đây là lời khuyên duy nhất ta có thể cho ngươi. Linh Chân Nguyên trầm giọng nói. Dũng khí sao? Tân Mạch trầm tư. Đúng vậy, khí huyết chi lực của võ giả chưa chắc không thể phá vỡ vực của tu luyện giả, nhưng việc ngăn chặn khí tức quỷ thần là bước quan trọng nhất. Linh Chân Nguyên bồi dưỡng Tân Mạch cũng là vì nhìn thấy hy vọng võ giả chống lại tu luyện giả ở hắn, truyền thụ kinh nghiệm của mình mà không giữ lại chút nào. Cuộc đối thoại này cũng khiến Tân Mạch có một chút nhận thức về vực của tu luyện giả. Nhưng Linh Chân Nguyên cũng chỉ có thể nói đến đây, chỉ khi Tân Mạch thực sự trải nghiệm khí tức quỷ thần mới có thể lĩnh ngộ được sự khủng bố đó, nếu không Linh Chân Nguyên có mô tả thế nào cũng vô ích. Sư phụ, ta đã chuẩn bị sẵn sàng đột phá lục chuyển. Tân Mạch lại nói, đến Phá Ngục Môn gần nửa năm, hắn đã đột phá tứ chuyển và ngũ chuyển, chỉ cần đột phá đến lục chuyển là có thể thăng cấp thành ngoại kình võ giả. Ngay cả khi thực lực của Tân Mạch đã đủ để nghiền ép ngoại kình võ giả, nhưng việc ngưng tụ ngoại kình vẫn giúp thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Ngoại kình nói trắng ra chính là kình lực được ngưng tụ và nén lại từ lượng lớn khí huyết, sở hữu đủ loại diệu dụng không thể tưởng tượng được, hoặc hung mãnh, hoặc liên miên, hoặc hùng hồn, hoặc nhanh nhẹn. Tóm lại, kình lực được ngưng tụ đều hình thành dựa trên công pháp tu luyện và đặc tính của bản thân mỗi người, mỗi người mỗi khác. Hơn nữa, sau khi ngưng tụ kình lực, sau này không thể sửa đổi được nữa, vì vậy phải thận trọng. Tuy nhiên, với đặc tính võ học của Phược Long Trang, kình lực được ngưng tụ tự nhiên có sức phá hoại cực lớn. Huống hồ Tân Mạch tu luyện còn là chân Phược Long Trang đã được Ninh Chân Nguyên khổ tâm nhiều năm cải tiến. Ngay cả Tân Mạch cũng mong chờ, ngoại kình mà mình ngưng tụ ra sẽ có uy lực như thế nào. Chương 150, lục chuyển chương 150, lục chuyển. Thời gian trôi qua 10 ngày. Với việc đại tế tư Ô Tân bị Trương sứ giả của Phong Thần Tông đánh trọng thương bỏ chạy, sư hùng cũng đã thành công tại miệng Phùng Tiên Bố, có được một chuỗi cung ứng vật tư mà nhiều gia tộc ở Thanh Thương Thành đã vận chuyển cho vong linh giáo. Kết quả cuối cùng, nghe nói ngay cả Chu huyện lệnh cũng cảm thấy kinh hãi không thôi. Toàn bộ Thanh Thương Thành, gần 1/3 gia tộc đều có liên hệ với vong linh giáo. Cuối cùng Tân Mạch nghe nói Chu huyện lệnh đích thân lên núi bái kiến môn chủ Phá Ngục Môn Hoàng Kiếu Thiên, hai bên đàm phán rất lâu. Tiếp theo, Phá Ngục Môn liền liên hợp với phủ quan, triển cờ hờ ai thanh lý ở Thanh Thương Thành. Tất cả các gia tộc có liên hệ với vong linh giáo đều bị bắt vào đại lao, không một ai được bỏ qua. Trong khoảng thời gian này, các gia tộc ở Thanh Thương Thành có thể nói là sống trong lo sợ, sợ bị người của phủ quan tìm đến tận cửa. Nhưng Tân Mạch hoàn toàn không có hứng thú với những chuyện này, toàn tâm toàn ý dồn vào việc đột phá Phược Long Trang lục chuyển, thậm chí ngay cả Cựu Cực Tiên Quyền cũng tạm thời bỏ qua không tu luyện. Bởi vì Tân Mạch có thể cảm nhận được, thời gian của mình thực sự không còn nhiều nữa. Hô hô hô, gió lạnh gào thét, tuyết lớn bay lả tả. Hắc Mộc Sơn mạch như khoác lên mình một lớp áo bạc. Tân Mạch cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong xuôi, đột phá Phược Long Trang lục chuyển. Ninh Chân Uyên mặc quần áo dày cộm, khí tức ngày càng mục nát, khuôn mặt khô héo, ho không ngừng. Tư Hồng Hàn tuy lo lắng cho sức khỏe của Ninh Chân Uyên, nhưng không dám trái ý hắn, đẩy hắn ra khỏi phòng, đến bãi luyện tập Hắc Thiết Lâm. Một cái đỉnh lớn màu đen đặt ở giữa, Triệu Hành Vũ cùng mấy đệ tử đang không ngừng chất tuổi xung quanh đỉnh. Tân mạch thời trần, cơ bắp cuồn cuộn hoàn hảo vô cùng. Đại sư Minh, đây là dây cây làm từ hắc thiết 1000 năm, là sư phụ nhờ viện thủ phục thủy viện mới chế tạo thành, so với dây cây hắc đảo 100 năm trước kia cứng rắn hơn 10 lần, huynh phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tư Hồng Hàn khẽ nói, bắt đầu đi. Tân mạch khẽ gật đầu. Tư Hồng Hàn mấy ngày trước đã đột phá thành thần lực cảnh, lúc này mới miễn cưỡng kéo được sợi dây hắc thiết 1000 năm này, buộc chặt nó vào người Tân mạch. Bề mặt sợi dây hắc thiết 1000 năm này có những dây ai đen nhỏ li ti cứng rắn, Tân mạch chỉ cảm thấy toàn thân mình như bị kim châm, đau đớn vô cùng. Hắn thích nghi với nỗi đau này. Còn Triệu Hành Vũ cùng những người khác thì mang đến từng thùng nước lạnh, đổ vào cái đỉnh lớn màu đen kia. Đỉnh lớn màu đen rất nhanh đã đầy nước. Tân mạch trực tiếp nhảy vọt, lao vào trong cái đỉnh lớn màu đen này. Đại sư Minh, chúng ta bắt đầu đốt lửa đây. Triệu Hành Vũ lớn tiếng nói. Đến đây. Tân mạch vẻ mặt hưng phấn. Việc đột phá lục chuyển, so với bất kỳ phương pháp đột phá nào trước đây đều cực đoan biến thái hơn. Tân mạch ngâm mình trong nước lạnh, cố gắng vùng vây thoát ra. Và Triệu Hành Vũ, Vương Minh lại vào lúc này đốt đuổi. Lửa lớn hừng hực thiêu đốt cái đỉnh lớn màu đen. Dần dần Tân mạch có thể cảm thấy nước lạnh đang nhanh chóng nóng lên, bốc khói trắng, khoảng nửa canh giờ sau, nước lạnh trong đỉnh lớn màu đen đã sôi sùng sục. Cục cục nước nóng không ngừng sủi bọt, nhiệt độ vẫn đang tăng cao. Triệu Hành Vũ cùng những người khác không ngừng thêm tuổi, không để ngọn lửa hừng hực này có bất kỳ dấu hiệu nhỏ lại nào. Và Tân mạch lúc này đang ở trong cái đỉnh lớn màu đen, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ. Hắn bây giờ cần phải chịu đựng nhiệt độ cao của nước sôi này, lại cần cố gắng thoát khỏi sợi dây hắc thiết 1000 năm trên người. Nếu không tiếp tục ở trong cái đỉnh lớn này, với thể chất của hắn cũng chưa chắc chịu đựng được bao lâu. A a a. Tân mạch trực tiếp tởi bỏ phược long trang ngũ chuyển, thần tướng chi khu bùng nổ, toàn thân khí huyết tuôn trào. Khí thế khủng bố bạo ngược quyết tán ra ngoài, tựa như viễn cổ cự thú thức tỉnh. Tư Hồng Hàn, Triệu Hành Vũ cùng những người khác gần đó đều cảm thấy sống lưng lạnh toát, trong lòng kinh hãi không thôi. Nếu không phải biết người ở trong cái đỉnh lớn màu đen là đại sư minh của mình, sẽ không làm hại mình, bọn họ đã sớm bỏ chạy rồi. Đôi mắt đục ngầu của Ninh Chân Uyên lại càng trở nên sáng ngời. Nhưng nở gay cả khi tần mạch bùng nổ toàn bộ thực lực, vẫn không thể giằng đứt sợi dây hắc thiết 1000 năm, ngược lại những dê ai đen nhọn hoắt kia càng đâm sâu vào da thịt, khiến hắn đau đớn không muốn sống. Huống chi còn có nước nóng sôi sùng sục không ngừng tiêu đốt. Tần mạch đau đớn gào thét, tuyệt vọng gầm rú, phẫn nộ la hét. Tiếng kêu đó khiến Triệu Hành Vũ cùng những người khác nghe xong nổi cả da gà. Quá giận người. Thời gian trôi qua 3 canh giờ, lửa lớn vẫn điên cuồng tiêu đốt. Tiếng kêu của tần mạch cũng dần trở nên yếu ớt. "Sư phụ, con đưa người về trước đi." Tư Hồng Hàn quan tâm nói. Với thể chất hiện tại của Ninh Chân Uyên, không thể ở trong thời tiết lạnh giá này quá lâu. Không cần. Ninh Chân Uyên kiên định lắc đầu. Hắn nhất định phải tận mắt nhìn thấy tần mạch đột phá. Tần mạch trong cái đỉnh lớn màu đen cũng đang cố gắng đột phá. Ngoại kinh là cần ngưng tụ toàn thân khí huyết mới có thể hình thành. Khí huyết của tần mạch dồi dào như vậy, việc ngưng tụ ngoại kinh dường như là chuyện rất đơn giản. Nhưng cố tình mỗi lần hắn cố gắng dùng khí huyết ngưng tụ ngoại kinh, đều cảm thấy thiếu một chút gì đó. Tần mạch rõ ràng có thể dễ dàng đột phá, nhưng chính vì một chút đó, hắn lại không chọn đột phá, mà là chọn ở trong cái đỉnh lớn màu đen này, chịu đựng nỗi đau như luyện ngục, hết lần này đến lần khác gào thét, hết lần này đến lần khác ngưng tụ kinh lực. Trong quá trình không ngừng thử nghiệm, tần mạch cuối cùng cũng biết được thứ nhỏ bé kia là gì. Đó chính là dũng khí đặt mình vào chỗ chết để tìm đường sống. Đây mới là chân lý thực sự của Phược Long Trang. Tiếp theo, hắn không còn cố gắng đột phá nữa, mà chỉ không ngừng ngưng luyện và nén khí huyết. Cơ thể hắn cũng dần đạt đến cực hạn, cận kề cái chết. Khi cảm nhận được cái chết đang đến gần, tần mạch đột nhiên bùng nổ, gầm lên, đột phá đi. Giữa sự sống và cái chết, tiềm năng của hắn hoàn toàn được kích hoạt. Khí huyết vốn đã được nén và ngưng luyện đến cực hạn đã trải qua một loại biến đổi kỳ lạ. Một luồng kinh lực hung bạo, mãnh liệt đáng sợ, hình thành trong cơ thể tần mạch. Phược Long kinh lực bùng nổ. Toàn thân tần mạch nổi lên huyết văn, Phược Long kinh lực theo huyết văn nào ạt quyết tán. Giống. Tiếng gầm vang như tiếng rồng gầm. Cơ bắp của hắn trực tiếp đẩy những chiếc dê ai gỗ đen ngập sâu vào huyết nhục ra ngoài. Phược Long kinh lực lan khắp toàn thân, ép về phía sợi dây cây hắc thiết ngàn năm kia. Kéo kẹt tiếng động chói tai ai. Cứ như thể một con cự long đang mài răng vậy. Mau rời đi. Tư Hồng Hàn cảm nhận được luồng khí tức đáng sợ này, vội vàng đẩy Ninh Chân Uyên tránh xa. Triệu Hành Vũ và những người khác cũng vội vàng bỏ đi. Nếu còn ở lại, e rằng sẽ làm bị thương người vô tội. Rầm rầm rầm. Chiếc đỉnh đen lớn nổ tung thành từng mảnh vụn, vô số mảnh vụn đen bay lượn, chặt đứt cả những cây hắc thiết gần đó. May mắn thay, Tư Hồng Hàn vì an toàn đã sớm đưa Ninh Chân Uyên và sư đệ rút khỏi hắc thiết lâm, nếu không e rằng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Xì xì xì, nước nóng dập tắt ngọn lửa lớn, bốc lên khói trắng dày đặc. Một bóng người nhảy vọt lên cao, rồi đáp xuống đất thật mạnh. Rầm. Mặt đất trực tiếp bị dẫm ra hắc hai vết chân sâu hoắm. Mặt đất hắc thiết lâm rung chuyển. Lúc này, tần mạch toàn thân Phược Long kinh lực bao quanh, mạch máu gân xanh nổi lên, như có thần long quấn quanh, tản ra thần uy đáng sợ. Chân Phược Long trang lục chuyển. Chương 151, hạt giống chương 151, hạt giống tần mạch đột phá thành công, vội vã bước ra khỏi hắc thiết lâm, dường như sợ mình bỏ lỡ điều gì. Đợi đến khi tần mạch bước ra khỏi hắc thiết lâm, liền nhìn thấy Tư Hồng Hàn cùng những người khác mắt đỏ hoe. Linh Chân Uyên ngồi trên xe lăn, đôi mắt khẽ mở, dường như không muốn cứ thế nhắm lại, trên mặt nhuốm phong sương, sinh cơ hoàn toàn biến mất. Vị võ giả thiên tài từng hô mưa gọi gió này, cuối cùng vẫn ra đi. Tần mạch lần này đột phá vội vã như vậy, chính là vì dự cảm được lão nhân không còn sống được bao lâu, muốn đột phá đến ngoại cảnh trước khi hắn ra đi. Đại sư Minh, Tư Hồng Hàn nhìn thấy Tần Mạch, cuối cùng không kìm được mà bật khóc. Tần Mạch lặng lẽ đi đến trước mặt Ninh Chân Uyên, khép mắt hắn lại. Sư phụ, ta sẽ chứng minh cho người thấy, võ giả chưa chắc đã kém hơn tu luyện giả. Người cứ an tâm nghỉ ngơi đi. Tần Mạch thản nhiên nói. Hắn biết tâm nguyện cả đời của Ninh Chân Uyên là mở ra một con đường mới cho võ giả, để võ giả có thể đối kháng với tu luyện giả. Từ kinh nghiệm của Ninh Chân Uyên mà nói, hắn chắc chắn đã thất bại. Nhưng trong những năm tháng cuối đời, hắn đã để lại một hạt giống, một hạt giống tràn đầy sức sống. Khi hạt giống nở hoa kết trái, có lẽ sẽ khiến thế nhân kinh ngạc. Ninh Chân Uyên không được an táng long trọng, một ngày sau, hắn được an táng lặng lẽ trong Hắc Thiết Lâm. Phá Ngục Môn có rất nhiều lão nhân đến tiễn vị đại sư minh của Phá Ngục Môn một đoạn đường cuối cùng. Nhiếp Không và Trương Nguyên cũng đến, bọn hắn nhìn bia mộ của Ninh Chân Uyên, đều mang vẻ mặt phức tạp. Cuộc đời của Ninh Chân Uyên cũng coi như sóng gió, nổi danh từ nhỏ, từng có chí lớn, quét ngang Bạch Giang Châu. Sau đó khổ tu 10 năm trong tông môn, càng suy diễn ra Phược Long Trang tập truyện, hoàn toàn đạt đến đỉnh cao nhân sinh, áp đảo nhiều tu luyện giả thần hồn kỳ, nhưng lại bị tu luyện giả linh phách kỳ ra tay đánh thành phế nhân. Những năm tháng cuối đời, ẩn cư trong Hắc Thiết Lâm, cải tiến ra chân Phược Long Trang, cũng vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, để lại một hạt giống. Trưởng môn, trưởng môn. Một bóng người bước vào Hắc Thiết Lâm. Nam tử trung niên, râu ngắn màu đen, khí chất uy nghiêm trầm ổn. Người này chính là trưởng môn hiện tại của Phá Ngục Môn, Hoàng Kiều Thiên. Hắn khẽ gật đầu, đáp lại mọi người, cuối cùng đi đến trước bia mộ của Ninh Chân Uyên, thắp ba nén hương. Đại sư Minh, đi đường bình an. Hoàng Kiều Thiên khẽ nói. Tần Mạch đứng bên cạnh lặng lẽ, không nói một lời. Hoàng Kiều Thiên đợi hương cháy hết, liền nhìn Tần Mạch, ngươi chính là Tần Mạch. Gặp qua môn chủ. Tần Mạch ổn quyền. Đi theo ta. Hoàng Kiều Thiên gật đầu nói. Hai người bước ra khỏi Hắc Thiết Lâm, đi đến một đỉnh núi. Phượng Long Viện từng huy hoàng biết bao, giờ lại xa suốt đến mức này. Hoàng Kiều Thiên trước tiên cảm khái một phen, sau đó hỏi, Linh sư Minh đã mất, ngươi định làm gì sau này? Tần Mạch khẽ nói, đương nhiên là phát huy Phượng Long Viện rạng rỡ. Hoàng Kiều Thiên cười cười, nhìn về phía khu rừng núi tuyết trắng mênh mông xa xăm, trong Phá Ngục Môn này, ta tuy là môn chủ, nhưng thực tế có rất nhiều chuyện ta không thể tự ý làm theo ý mình. Phá Ngục ngũ mạch đều có những lợi ích riêng đan xen, Linh sư Minh chưa mất, mọi người đều nể tình xưa, để Phượng Long Viện tiếp tục tồn tại. Nhưng giờ Ninh sư Minh đã ra đi, nếu ngươi muốn Phượng Long Viện được giữ lại, tiếp tục ở lại Phá Ngục ngũ mạch, thì đó là một chuyện rất khó khăn. Ta sẽ không từ bỏ. Tần Mạch đã sớm chuẩn bị tâm lý, chỉ cần hắn còn ở đây một ngày, hắn sẽ không để Phượng Long Viện bị xóa tên khỏi Phá Ngục Môn. Hoàng Kiều Thiên mở ra, cười ha hả, ngươi thật sự rất giống Ninh sư Minh. Năm đó hắn nói muốn đánh bại tu luyện giả, tất cả mọi người đều cho là không thể, cuối cùng lại khiến tất cả mọi người phải ngạc nhiên. Có lẽ chuyện tương tự sẽ xảy ra với ngươi. Hoàng Kiều Thiên sau khi xác nhận lựa chọn của Tần Mạch, không nói thêm gì nữa. Cái chết của Ninh Chân Uyên đại diện cho sự kết thúc của một thời đại trong Phá Ngục Môn. Nhưng cái chết của hắn lại không gây ra bất kỳ sóng gió nào trong Phá Ngục Môn, ít nhất là trên bề mặt. Chỉ có một số lão nhân mới biết sự ra đi của Ninh Chân Uyên, phần lớn đệ tử vẫn chú ý đến Thanh Thương Thành. Mà Tần Mạch sau khi đột phá ngoại cảnh, cơ bản là tiềm tu trong Hắc Thiết Lâm, cảm nhận sự thay đổi của cơ thể, làm quen với việc vận dụng ngoại cảnh. Phần thưởng nhiệm vụ lần trước đi Thanh Thương Thành cũng đã được phát, Tần Mạch trực tiếp đổi thành đan dược khí huyết, đủ dùng trong một thời gian. Nói thật, ứng dụng đọc sách nghe sách tốt nhất hiện nay, Dạ Quả Độc, Dễ Củ Ố Duệ đủ cài đặt phiên bản mới nhất. Mà hắn trong thời gian ngắn cũng không có ý định xuống núi. Hiện tại, nhiên liệu linh hồn cần để nâng cấp cơ thể quá nhiều, không thể tích lũy trong một sớm một chiều, cộng thêm những lời Hoàng Khiếu Thiên nói trước đó, Tần Mạch cũng hiểu rõ, e rằng không lâu sau, Phượng Long Viện sẽ đối mặt với nguy cơ sinh tử. Lúc này, hắn đương nhiên không thể rời đi. Phượng Long Trang vừa đột phá đến ngoại cảnh, dường như trong thời gian ngắn cũng không thể đột phá thêm. Nhưng Tần Mạch vẫn còn cách để nâng cao thực lực của mình. Đó chính là Cửu Cực Thiên Quyền. Môn quyền pháp này Nghiêm Đăng từng tu luyện, sau khi hắn có được, việc lĩnh ngộ cực kỳ khó khăn, nhưng sau khi đột phá ngoại cảnh, cuối cùng đã có một chút lĩnh ngộ khác biệt. Tu luyện môn quyền pháp Cửu Cực Thiên này, thực chất là quá trình tu luyện nội tâm. Nó cần niệm đầu của cơ thể hóa thành dưỡng liệu, không ngừng bồi bổ bản thân, hình thành Cửu Cực Thiên. Tu luyện giả là tế tự quỷ thần để có được sức mạnh, Cửu Cực Thiên thì coi mình là cực hạn của bầu trời, hấp thụ niệm đầu của bản thân mà trưởng thành. Chẳng trách sư phụ nói môn công pháp này có hy vọng đột phá cực hạn của võ giả. Tần Mạch khoanh chân ngồi sâu trong Hắc Thiết Lâm, cơ thể hắn phủ một lớp xương trắng dày đặc. Ở đây, hắn đã tham ngộ Cửu Cực Thiên quyền 3 ngày 3 đêm. Niệm đầu của con người có rất nhiều loại, có lẽ ta có thể thử bắt đầu từ niệm đầu sát lục. Tần Mạch lẩm bẩm. Cánh tay phải của hắn là huyết sát chi tí, giết người vô số, bị sát ý xâm nhiễm. Thế là, Tần Mạch đứng dậy, bắt đầu diễn luyện quyền pháp Cửu Cực Thiên. Từng luồng sát ý đỏ tươi từ trên người hắn quyết tán, ánh mắt dần trở nên điên cuồng và nóng bỏng. Niệm đầu sát lục đang điên cuồng sinh sôi trong tâm trí hắn. Tần Mạch không có bất kỳ ham muốn áp chế nào, hơn nữa khi thi triển quyền pháp Cửu Cực Thiên, luồng sát ý này càng trở nên mãnh liệt. Đôi mắt hắn tràn ngập sát ý vô tận. Tần Mạch hoàn toàn nhập ma, trong đầu dường như đến một chiến trường đẫm máu. Giết giết giết, giết giết giết. Vô số người đang điên cuồng chém giết, không ngừng có người ngã xuống, sinh mệnh đang điên cuồng mất đi. Cuối cùng, tàn dương như máu, máu chảy thành sông. Một bóng người đứng trên thi sơn huyết hải, toàn thân tắm máu, ngửa mặt lên trời gầm thét. Sát ý ngút trời đó, dường như nhuộm đỏ cả bầu trời, giống như địa ngục tu la giáng lâm. Bóng người này chính là dáng vẻ của Tần Mạch. Cửu Cực Thiên Sát Lục Thiên. Trong hiện thực, Tần Mạch đột nhiên quát lớn một tiếng, toàn thân phát ra dao động sát ý kịch liệt, huyết khí đỏ tươi bao quanh toàn thân. Theo sự lĩnh ngộ của hắn, Cửu Cực Thiên Quyền dường như cũng đã xảy ra một biến hóa kỳ diệu nào đó, từ sự cổ điển giản dị ban đầu, biến thành một quyền pháp sát lục đẫm máu điên cuồng, hoàn toàn sinh ra để giết chóc. Đây chính là điểm đáng sợ của Cửu Cực Thiên Quyền, sở hữu khả năng tiến hóa vô hạn. Chương 152, thể diện chương 152, thể diện phá ngục môn, nghị sự đại sảnh. Trong đại sảnh rộng lớn, chỉ có 4 bóng người đang ngồi. Hoàng Khiếu Thiên ngồi ở giữa, bên phải là một nữ tử trung niên, mặc váy lụa xanh trắng. Nữ tử này là viện thủ của Triền Nguyệt Viện, Lãnh Vân Mai. Bên trái là hai nam tử khí thế hùng hồn. Một đại hán lưng hùm vai gấu, mặt mũi hung tợn, là viện thủ của Ban Sơn Viện, Trương Thiên Sơn. Người còn lại là một lão giả mặc đạo bào màu xanh lam, khí chất ôn nhu như nước, hắn là viện thủ của Phục Thủy Viện, Tạ Kiều. 4 cao thủ nội kình của Phá Ngục Môn, hiếm khi tụ họp. Việc có thể khiến bọn họ tụ họp, đương nhiên không phải chuyện nhỏ. Chắc hẳn các ngươi cũng biết, Ninh Sư Minh đã ra đi không lâu, chuyện về Phược Long Viện cũng nên có một kết thúc. Hoàng Kiều Thiên thản nhiên nói. Hôm nay 4 người bọn họ tụ họp ở đây, chính là vì Phược Long Viện. Phược Long Viện nhiều năm suy yếu, thực lực kém xa 4 viện của chúng ta. Theo quy tắc của môn phái, có lẽ cần phải thay máu rồi. Viện thủ Ban Sơn Viện Trương Thiên Sơn thẳng thừng nói. Đúng vậy, năm đó tổ sư đặt ra quy tắc này, chính là hy vọng Phá Ngục Môn vĩnh viễn duy trì tính cạnh tranh, không đến mức khiến môn phái sa sút. Lãnh Vân Mai phụ họa. Sinh Hỏa Môn mười mấy năm trước đã liên hệ với chúng ta, hy vọng sáp nhập vào Phá Ngục Tông. Nhưng lúc đó Linh Sư Minh vẫn còn, chỉ có thể tạm thời gác lại, giờ cũng nên đưa chuyện này vào chương trình nghị sự rồi. Tạ Kiêu thản nhiên nói. Hoàng Khiếu Thiên trong lòng tùy hướng về Phược Long Viện, nhưng ba vị viện thủ thái độ rõ ràng, cũng tuân theo quy tắc tổ sư truyền lại, hắn cũng không tiện phản đối. Huống hồ, bọn họ cũng coi như đã cho Ninh Chân Nguyên đủ thể diện, đợi đến khi hắn ra đi mới nhắc đến chuyện này. Dù là tình hay lý, Hoàng Khiếu Thiên thực sự không thể làm gì được, chỉ có thể khẽ nói, theo quy tắc, nếu Xích Hỏa Môn muốn trở thành một trong ngũ mạch mới, thì phải thách đấu Phược Long Viện, đánh bại nó mới được. Trường môn, thực ra trong lòng người cũng rõ, Phược Long Viện bây giờ suy yếu đến mức nào. Dù gần đây có xuất hiện tần mạch với Thiên Phú không tệ, nhưng một mình hắn có thể ngăn cản Xích Hỏa Môn sao? Cần gì phải làm cho khó coi như vậy, hay để Phược Long Viện có một kết thúc đàng hoàng đi. Trương Thiên Sơn trầm giọng nói. Lời hắn nói thẳng thừng, nhưng cũng là sự thật. Phược Long Viện hiện tại chỉ có một đệ tử đáng giá, đó là Tần Mạch. Dù hắn gần đây đã thể hiện xuất sắc trong 2 nhiệm vụ, nhưng có ích gì? Hắn phải đối mặt với thử thách của cả một môn phái. Ta từng chịu ơn Linh Sư Minh, Tần Mạch cùng những người khác có thể đến Phục Thủy Viện của ta tu luyện. Tả Kiêu cười nói. Tần Mạch mấy người vẫn nên đến Ban Sơn Viện của ta thì hơn, dù sao Phược Long Trăng và Ban Sơn Trưởng đều là công pháp hung manh bá đạo, cùng một đường. Trương Thiên Sơn đương nhiên sẽ không để Tả Kiều toàn nguyện. Đề xuất, giá quả độc truy sách thực sự rất tốt, tải xuống rẻ củ ô rẻ đủ ở đây, mọi người có thể thử nhanh. Hiện tại, người khiến Phược Long Viện thèm muốn nhất chính là Tần Mạch. Với thiên phú mà hắn thể hiện hiện tại, rất có thể hắn sẽ là Ninh Chân Nguyên tiếp theo. Đệ tử như vậy, đương nhiên phải được thu nhận. Chỉ có Lãnh Vân Mai không nói gì, dường như không tranh giành với lời. Được rồi được rồi. Chuyện này đợi Phược Long Viện bị Xích Hỏa Môn đánh bại rồi nói. Ta sẽ phái người đi hỏi ý kiến Tần Mạch, xem hắn có đồng ý chấp nhận thách đấu của Xích Hỏa Môn không. Nếu hắn chấp nhận, thì mọi chuyện cứ theo quy tắc. Nếu hắn chọn một kết thúc đàng hoàng chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề đệ tử thuộc về ai. Hoàng Khiếu Thiên bất đắc dĩ nói. Quyết định này không có bất kỳ vấn đề nào, Trương Thiên Sơn ba người cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Sau khi bàn bạc xong, Hoàng Khiếu Thiên liền phái đại đệ tử của mình, cũng là đại sư minh của Phá Ngục Viện Cam Cảnh đến Hắc Thiết Lâm. Lúc này, Tần Mạch đang chỉ đạo Tư Hường Hàn, Triệu Hành Vũ cùng những người khác tu luyện. Hiện tại Ninh Chân Nguyên không còn, hắn đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm này. Cam Cảnh tò mò đánh giá vị truyền nhân cuối cùng của Phược Long Viện này. Vị này, trong mắt các đệ tử Phá Ngục Môn hiện tại, vô cùng thần bí. Dù sao xuất thân của hắn đã khiến người ta vô cùng kinh ngạc, đến từ Phược Long Viện đã suy tàn gần mấy chục năm, thiên phú dường như rất cao, nhưng hầu như không xuất hiện trong Phá Ngục Môn. Ngươi là? Tần Mạch khi Cam Cảnh đến gần, đã phát hiện ra người này. Tại hạ Cam Cảnh, là đại sư minh của Phá Ngục Viện. Lần này đến đây, là muốn thông báo cho Tần sư đệ một chuyện. Cam Cảnh khẽ nói. Chuyện gì? Tần Mạch hỏi. Môn phái sau khi bàn bạc quyết định, Xích Hỏa Môn sẽ thách đấu Phược Long Viện, muốn xác nhận Tần sư đệ có ứng chiến hay không. Cam Cảnh nói. Ninh Chân Nguyên hiện đã qua đời, Tần Mạch đương nhiên trở thành bộ mặt của Phược Long Viện. Đương nhiên, trưởng môn cũng không muốn Tần sư đệ khó xử, cũng có thể chọn một kết thúc đàng hoàng. Xin Tần sư đệ yên tâm, các ngươi cũng sẽ không bị đuổi xuống núi. Trưởng môn đích thân hứa, các sư minh đệ các ngươi có thể gia nhập Phá Ngục Viện, tài nguyên tu luyện sẽ được phát theo đệ tử bình thường. Cam Cảnh nguyện chuyển nói. Hắn cũng cảm thấy để Tần Mạch một mình đối mặt với Xích Hỏa Môn là điều không thể. Chi bằng chọn lặng lẽ rút lui, cũng có thể giữ lại danh tiếng cuối cùng của Phược Long Viện. Thể diện. Vậy Xích Hỏa Môn nếu muốn chiếm lấy vị trí của Phược Long Viện ta trong Phá Ngục Môn, thì cứ việc đến. Đến lúc đó, ta sẽ cho bọn họ thấy thế nào là thể diện. Tần Mạch cười lạnh. Tần sư đệ, Xích Hỏa Môn này không phải là bang phái giang hồ nhỏ, hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ. Cam Cảnh khuyên đủ. Không cần, ta đã quyết, ngươi về bẩm báo trưởng môn đi. Tần Mạch lắc đầu. Hắn và Ninh Chân Nguyên ở chung gần nửa năm, đối phương cũng dốc lòng truyền thụ cho hắn, không hề giữ lại điều gì. Đối với Ninh Chân Nguyên, Tần Mạch từ tận đáy lòng kính trọng. Hiện tại Ninh Chân Nguyên vừa qua đời không lâu, Tần Mạch dù thế nào cũng phải giữ lại Phược Long Viện. Nếu ngay cả điểm này cũng không làm được, thì còn nói gì đến việc so tài cao thấp với tu luyện giả. Cam Cảnh nhìn ra ý của Tần Mạch, biết mình nói thêm nữa cũng chỉ là phí lời, liền gật đầu nói, vậy ta sẽ chuyển lời của Tần sư đệ cho trưởng môn. Trước khi đi, hắn còn nói với Tần Mạch một câu cố lên. Cam Cảnh không nghĩ Tần Mạch sẽ không nhìn ra khoảng cách thực lực giữa hai bên. nhưng Tần Mạch vì giữ Phược Long Viện, vẫn chọn đối đầu đến cùng với Xích Hỏa Môn, giống như thiêu thân lao vào lửa, hành động này khiến Cam Cảnh trong lòng kính phục. Không phải ai cũng có dũng khí thiêu thân lao vào lửa, phần lớn mọi người đều sẽ chọn một kết thúc đàng hoàng. Tần Mạch dường như đã chọn một con đường chắc chắn thua. Tư Hồng Hàn cùng những người khác thực ra đã sớm ngừng tu luyện, lén nghe cuộc nói chuyện giữa Tần Mạch và Cam Cảnh. Đợi Cam Cảnh đi rồi, Tư Hồng Hàn cùng những người khác liền đến bên cạnh Tần Mạch hỏi: "Sư Minh, người đó có ý gì? Phượng Long Viện của chúng ta sắp giải tán sao?"
"Đúng vậy, chẳng lẽ chúng ta sẽ bị đuổi xuống núi?"
Triệu Hành Vũ mấy người có chút lo lắng. Bọn họ từ nhỏ đã lớn lên ở Phượng Long Viện, coi nơi đây là nhà. Hiện tại nghe những lời Cam Cảnh nói, một khi Phượng Long Viện không còn, nhà đương nhiên cũng không còn, có chút sợ hãi lo lắng. "Các ngươi đừng đợi, đợi Đại Sư Minh giải thích." Tư Hồng Hàn vẫn giữ được bình tĩnh. "Làm sao có thể, chỉ cần ta còn ở đây, Phượng Long Viện sẽ vĩnh viễn tồn tại." Tần Mạch từng chữ từng câu nói. Chương 153, lan truyền chương 153, lan truyền sau khi đổi bà tên Triệu Hành Vũ đi, Tần Mạch và Tư Hồng Hàn bắt đầu trò chuyện. "Sư Minh, Xích Hỏa Môn đó không phải là môn phái bình thường, huynh thật sự có tự tin sao?" Tư Hồng Hàn cuối cùng cũng lộ ra vẻ lo lắng. Trước mặt Triệu Hành Vũ mấy người, nàng phải giả vờ hoàn toàn tin tưởng Tần Mạch. Nhưng nàng cũng hiểu rõ hơn Triệu Hành Vũ cùng những người khác, Tần Mạch muốn giữ Phược Long Viện, phải đối mặt với cả một môn phái. Dù Đại Sư Minh thực lực rất mạnh, nhưng không chịu nổi đối phương đông người thế mạnh.
"Sao vậy, ngay cả ngươi cũng không tin ta?"
Tần Mạch cười cười, "Ta ngay cả công pháp cực đoan như Phược Long Trang còn có thể vượt qua, những khó khăn nhỏ bé này làm sao có thể làm khó được ta?" Tư Hồng Hàn nghe vậy, cũng cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều. Ngay cả Triệu Hành Vũ cùng những người khác đều có niềm tin vào Đại Sư Minh, mình lại dám nghi ngờ Đại Sư Minh. Nàng gật đầu nói, "Đại Sư Minh, ta sẽ cùng huynh ra trận." Nàng hiện tại là một võ giả thần lực cảnh, tu luyện cũng là Phược Long Trang, sức chiến đấu không hề thấp.
"Được, đến lúc đó xem ngươi biểu diễn."
Tần Mạch không hề từ chối. Phược Long Viện cũng là nhà của Tư Hồng Hàn. Hắn không thể từ chối yêu cầu này của Tư Hồng Hàn. Phá Ngục Viện. Cam Cảnh sau khi từ Hắc Thiết Lâm trở về, liền không ngừng nghỉ tìm Hoàng Khiếu Thiên bẩm báo. Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, Tần Mạch sẽ không cứ thế nhìn Phược Long Viện biến mất khỏi Phá Ngục Môn. Hoàng Khiếu Thiên dường như đã sớm dự đoán được Tần Mạch sẽ thiêu thân lao vào lửa, liều chết một phen. Trước đó khi tế bái Ninh Trần Uyên, hắn từng nói vài câu với Tần Mạch. Lúc đó hắn đã nhìn ra dưới vẻ ngoài lạnh nhạt của thanh niên này, ẩn chứa sự kiêu ngạo bất ham. Người như vậy, làm sao có thể cứ thế nhìn Phược Long Viện bị đẩy đi? Nhưng ngay cả Hoàng Khiếu Thiên cũng rất tò mò. Tần Mạch thật sự định một mình đối đầu với cả Xích Hỏa Môn sao? Tần Mạch quả thật thiên phú xuất chúng, hơn nữa còn rất trẻ. Nhưng tuổi trẻ là ưu thế của hắn, cũng là nhược điểm của hắn. Nếu 10 năm sau, Tần Mạch có thể một mình đánh bại Xích Hỏa Môn, Hoàng Khiếu Thiên sẽ không có bất kỳ bất ngờ nào. Nhưng Tần Mạch hiện tại có thể làm được không? Ngay cả Hoàng Khiếu Thiên cũng có chút tò mò. "Cam Cảnh, ngươi liên hệ với người của Xích Hỏa Môn, 10 ngày sau bắt đầu tỉ thí Bái Sơn." Hoàng Khiếu Thiên trầm giọng nói. Cái gọi là tỉ thí Bái Sơn, thực chất là Xích Hỏa Môn tùy ý chọn một trong năm mạch của Phá Ngục để thách đấu, thắng thì có thể trở thành một trong năm mạch mới, thua thì không còn cơ hội nữa. Đề xuất Giá Quả Độc Truy Sách thực sự rất tốt, tải xuống rẻ củ ô rẻ đủ ở đây, mọi người có thể thử nhanh.
Vâng.
Cam Cảnh ôm quyền trầm giọng. Tin tức Phược Long Viện sắp bị Xích Hỏa Môn thách đấu, nhanh chóng lan truyền trong Phá Ngục Môn. Phần lớn đệ tử lần đầu tiên nghe nói đến Phược Long Viện, lúc này mới biết Phá Ngục Môn không chỉ có 4 mạch truyền thừa, mà còn có 5 mạch truyền thừa. Chiên Nguyệt Viện. Mấy nữ đệ tử đang ngồi trong một đình viện bên bờ nước an điểm tâm, cho chuyện về tin tức của Phược Long Viện. Phược Long Viện này lại từ đâu chui ra vậy?
Không biết, trước đây chưa từng nghe nói đến.
Nhưng ta nghe đệ tử ngoại vụ điện nói, Phượng Long Viện đó đã suy tàn mấy chục năm rồi, bây giờ chỉ còn 5 đệ tử, căn bản không thể ngăn cản Xích Hỏa Môn.
Xem ra sau này sẽ có thêm một Xích Hỏa Viện rồi.
Nghe nói thiếu chủ Xích Hỏa Môn còn khá đẹp trai.
Một nữ tử mặt tàn nhang cười khúc khích.
Hân hân, sao ngươi lại động lòng rồi?
Sư tỷ cùng môn trêu chọc.
Ta động lòng. Ta thấy Đỗ sư tỷ mới là động lòng, cứ ngồi ở góc, không nói một lời.
Dương Hân Hân chuyển chủ đề.
Đúng vậy, Đỗ sư tỷ hôm nay sao không nói gì? Chẳng lẽ thật sự đang nghĩ đến sư huynh của việc đó?
Mấy vị nữ sư tỷ cũng nhao nhao phụ họa.
Đỗ Thu Trúc trực tiếp gõ đầu Dương Hân Hân một cái, giận dữ nói: "Ngươi tiểu gia hỏa này, lại còn dám trêu chọc ta.
Vậy Đỗ sư tỷ, vừa rồi người đang nghĩ gì vậy?"
Dương Hân Hân kéo cánh tay Đỗ Thu Trúc, núng nịu nói: "Phượng Long Viện mà các ngươi vừa nhắc đến, khiến ta nhớ đến một vị sư minh." Trong đầu Đỗ Thu Trúc hiện lên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Tần Mạch. "Đỗ sư tỷ lại còn quen người của Phượng Long Viện sao?
Trước đây sao không nghe người nhắc đến?"
Một đám nữ đệ tử Triển Nguyệt Viện kinh ngạc không thôi.
Vị sư minh này tên là Tần Mạch, cũng mới quen gần đây.
Thực lực của hắn trong thế hệ trẻ của Phá Ngục Môn, tuyệt đối nằm trong top 3.
Đỗ Thu Trúc nghiêm túc nói,
có thể khiến Đỗ sư tỷ đánh giá cao như vậy, xem ra vị tần sư huynh này quả thật không tầm thường.
Đáng tiếc, một mình hắn làm sao có thể đánh bại cả Xích Hỏa Môn chứ?
Các nữ đệ tử lên tiếng.
Bọn họ hiếm khi nghe Đỗ Thu Trúc khen ngợi một người như vậy.
Đỗ Thu Trúc tuy muốn lên tiếng phản bác, nhưng vẫn không nói ra.
Nàng cũng muốn thuyết phục bản thân, để mình tìm một lý do có thể giúp Tần Mạch đánh bại Xích Hỏa Môn.
Nhưng lý trí nói cho nàng biết, dù thế nào đi nữa, Tần Mạch cũng không có hy vọng chiến thắng.
Nhưng với khía cạnh cảm tính của một người phụ nữ, hay nói cách khác là một loại cảm giác nào đó,
Đỗ Thu Trúc luôn cảm thấy Tần Mạch sẽ thắng.
Nhưng cảm giác này nói ra, nàng cũng biết căn bản không ai tin, nên đành giữ trong lòng.
Tần sư minh huynh thật sự có thể thắng sao?
Đỗ Thu Trúc nhìn về phía Hắc Thiết Lâm, khẽ lẩm bẩm.
Thanh Thương Thành, căn nhà Tần Mạch thuê.
Hiện tại căn nhà này đã trở thành nơi ở tạm thời của Hạ Ảnh. Kể từ lần thất thủ ở Minh Tuyền Sơn Trang, Vô Ảnh Đạo từng khiến các gia tộc lớn đau đầu đã trở nên khó đối phó hơn, càng khiến người ta khó lòng đề phòng. Hà Ảnh hiện tại thường sẽ quan sát sau khi tìm thấy mục tiêu, sau đó lập kế hoạch, cuối cùng mới ra tay. Mà những lời khuyên này đương nhiên đều do Tần Mạch đưa ra. Mà Mạc Cảnh thì trở thành trợ thủ của Hà Ảnh. Tóm lại, Tần Mạch cảm thấy hai người này có chút xu hướng phát triển thành cặp đôi trộm cướp. Cái gì? Tần đại ca muốn một mình đối phó Xích Hỏa Môn? Hà Ảnh kinh hãi thất sắc. Tần ca, Xích Hỏa Môn này là một đối thủ khó nhằn, là một bang phái giang hồ nổi tiếng gần Thanh Thương Thành. Mạc Cảnh cũng nghiêm túc nói. Được rồi, giới thiệu cho ta một chút thông tin về Xích Hỏa Môn này, những chuyện khác các ngươi không cần quan tâm. Tần Mạch xua tay. Lần này hắn xuống núi chính là để tìm hiểu đối thủ của mình. Xích Hỏa Môn này cũng coi như một bang phái giang hồ không nhỏ, bang chủ Trúc Cản là nội kình đại tông sư, còn có 4 vị trưởng lão đều là võ giả ngoại kình. Tần đại ca nếu muốn một mình ngăn cản có lẽ thật sự có chút khó khăn. Hà Ảnh là một đại đạo giang hồ, nắm giữ đủ loại thông tin về các bang phái giang hồ. Nàng cũng biết cái gọi là tỷ thí bái sơn của Phá Ngục Môn, dùng là chiến thuật luân thiên. Nói cách khác, hai bên tổng cộng cần cử 10 võ giả ra tỷ thí, mà bên vực Long Viện ngay cả 10 người cũng không đủ. Tần Mạch chính là muốn một mình đấu 10 người. Đúng vậy, Tần ca, huynh có muốn bàn bạc với môn phái một chút, để bọn họ hủy bỏ cuộc tỷ thí bái sơn này không? Mạc Cảnh đề nghị. Vô dụng thôi, mấy mạch khác của Phá Ngục Môn rõ ràng là muốn nhân cơ hội này thu nạp Xích Hỏa Môn, mở rộng thế lực của mình. Mà Xích Hỏa Môn cũng muốn kết bè kết phái để tự bảo vệ mình. Hai bên chắc là đã bàn bạc xong xuôi rồi, làm sao có thể vì một đệ tử như ta mà thay đổi được chứ? Tần Mạch lắc đầu. Hiện nay thế đạo dần loạn, các bang phái giang hồ cũng cần tăng cường thực lực của mình, mới có thể trong loạn thế tìm kiếm một tia sinh cơ. Phá Ngục Môn cần Xích Hỏa Môn bổ sung máu mới, mà Xích Hỏa Môn cũng cần gia nhập Phá Ngục Môn để có được một chỗ dựa vững chắc cho mình.